Chương 237, cầu viện chi nghị. Chương 236, cầu viện chi nghị. Mấy ngày sau cuối tháng 7, Lịch Dương nhận được Doanh Kiền thư. Cùng Doanh Kiền phản ứng không sai biệt lắm, Tần Vương khi biết Ngụy quốc quận Tây Hà lọt vào Lâm Hồ khấu phạm lúc cũng là cười trên nỗi đau của người khác, nhưng cũng giới hạn tại cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao Tần Vương cũng biết, Trung Nguyên ở đối đãi ngoại tộc sự tình thượng là tương đối mẫn cảm, nếu ai dám cấu kết ngoại tộc hoặc là lợi dụng ngoại tộc khấu phạm bỏ đá xuống giếng, vậy tuyệt đối chính là thiên hạ trung phạt chi kết cục. Hắn nửa đùa nửa thật cùng Tả thứ trưởng Vệ Ưởng Thương Nghị nói, nếu như Ngụy quốc nguyện ý đem thượng quận cắt nhường cho ta Đại Tần có thể lấy xuất binh thay hắn trục xuất Lâm Hồ. Thượng quận a? Vệ Ưởng cao mày suy tư Tần Vương. Bình tĩnh mà xem xét, ở Vệ Ưởng vì Tần quốc chế định chiến lược bên trong, hắn đối với Ngụy quốc thượng quận thật không có quá nhiều ý nghĩ, dù sao thượng quận thực sự quá tích xa, nơi đó tình huống so Tần quốc còn muốn hoang vu nhỏ khó, huống hồ cầm tới thượng quận về sau, hắn Tần quốc liền phải thay thế Ngụy quốc thay Trung Nguyên thủ vệ phương Bắc, tiếp nhận như là Lâm Hồ, lâu phiền chờ dị tộc phải rối, cảm giác cũng không phải là quá kiếm. Đương nhiên, muốn nói không có chỗ tốt vậy cũng không hẳn vậy, dù sao thượng quận một vùng là thiên nhiên nông trường, Tần quốc đạt được thượng quận sau có thể ở nơi đó chăn thả ngựa chiến, dê bò, còn nữa Tần quốc đạt được thượng quận về sau, liền giống với là đối nghĩa cử quốc tạo thành ba mặt ba bọc, cái này có lợi cho Tần quốc quét dọn nghĩa cử cái họa lớn trong lòng này. Nói tóm lại, cướp đoạt thượng quận theo Vệ Ưởng chính là một cọc không chuyện làm lúc có thể đi khô một đám, nhưng độ ưu tiên xa xa không đổi kịp cướp đoạt toàn bộ quận Hà Đông, dù sao Ngụy quốc quận Hà Đông thực sự quá thịnh vượng và giàu có, để hắn Tần quốc trên dưới cũng vì đó thèm nhỏ dãi không thôi. Có thể nói trở lại, hiện nay hắn Tần quốc coi như không phải không có chuyện làm rồi sao? Cũng không thể cùng Lâm Hồ liên hợp tiến đánh Ngụy quốc ca. Căn cứ vào điểm này, Vệ Ưởng cảm thấy cùng Ngụy quốc thương lượng một chút cũng là không xấu. Đương nhiên, nơi này nói tới không có chuyện làm, chỉ là hắn Tần quốc tạm thời không cách nào phát động đối ngoại chiến tranh, cũng không phải là thật không có chuyện làm. Trên thực tế Vệ Ưởng đang định ở Tần quốc thi hành lần thứ hai biến pháp cải cách, tiến một bước suy yếu vương công quý tộc thậm chí địa phương thị tộc quyền lực, nắm hợp cả nước tài nguyên, tốt nhất tựa như Thiếu Lương như thế, thực hành đối với muối, gạo, sắt chờ trọng yếu tài nguyên toàn diện quan doanh cùng đối với sắt, đồng, than đá chờ tài nguyên khoáng sản toàn diện trưởng khống. Không thể không nói, Thiếu Lương muối gạo độc quyền bán hàng cùng đối với tài nguyên khoáng sản toàn diện trưởng khống thật sự là quá hợp Vệ Ưởng khẩu vị. Trong 2 năm qua, Vệ Ưởng một mực tại thông qua Cù Du thư chú ý Thiếu Lương phát triển, cũng không phải đối với Thiếu Lương có cái gì đề phòng, mà là hắn đối với Thiếu Lương phát triển hình thức hết sức cảm thấy hứng thú. Thiếu Lương 2 năm này vì sao phát triển nhanh như vậy? Hắn cho rằng cũng là bởi vì Thiếu Lương thi hành toàn phương diện tài nguyên quản chế cùng quan doanh. Cũng tỉ như gần nhất Mặc Tạo cục muốn luyện ép, được, chỉ cần cùng làm quốc tướng Đông Lương quân báo cáo chuẩn bị một tiếng, lập tức khai thác mỏ, quan sát, mỏ than đồng thời khởi công, muốn ở đâu mở, bởi vì Thiếu Lương tài nguyên khoáng sản, đất đai các loại tư nguyên toàn bộ thuộc về quốc gia tất cả. Nhưng bộ này ở Tần quốc lại không làm được, bởi vì Tần quốc cũng là phong ấp chế, vương công quý tộc cùng địa phương thị tộc chiếm cứ đại lượng tài nguyên khoáng sản, cho dù là Vệ Ưởng làm Tần quốc Tả thứ trưởng muốn khai thác mỏ phát triển ra tạo nghiệp, cũng phải cùng vương công quý tộc cùng địa phương thị tộc thương lượng, không nói đến hiệu suất xa xa không có Thiếu Lương cao, có đôi khi đôi bên bởi vì lợi ích vấn đề căn bản không thể đồng ý, cuối cùng còn muốn nháo đến Tần Vương trước mặt, thậm chí ở Tần Vương trước mặt cãi lộn. Cái này khiến Vệ Ưởng cảm giác mình bị trói buộc hai tay, căn bản là không có cách giống Thiếu Lương nhanh chóng như vậy thôi động phát triển, bởi vậy hắn quyết định thực hành lần thứ hai cải cách, tiến một bước suy yếu vương công quý tộc cùng địa phương thị tộc quyền lực, học Thiếu Lương như thế đem trọng yếu tài nguyên chỉnh hợp đến quốc gia trong tay. Cái này dĩ nhiên không phải một chuyện dễ dàng sự tình, thậm chí dị thường hung hiểm. Bởi vì việc này, Vệ Ưởng cùng lấy Doanh Kiền làm đại biểu họ Doanh vương công quý tộc, cùng Cam Long, Đỗ Chí chờ Tần quốc trọng thần quan hệ, đều trở nên càng ngày càng kém, cũng may Tần Vương hiểu rồi hắn dụng tâm lương khổ, cho hắn rất nhiều ủng hộ cùng trợ giúp, đây đại khái là Vệ Ưởng thi hành lần thứ hai biến pháp cải cách duy nhất động lực. Mùng 8 tháng 8, Vệ Ưởng đã tới An ấp, đầu tiên là đợi Tần Vương trao tặng Doanh Kiền tùy thời cùng Ngụy quốc ngưng chiến, khai chiến quyền lực, sau đó tiến về Khúc Úc, xin gặp Bảng Quyên cùng Hà Dương Quân, đưa ra Tần Vương cái kia đề nghị. Hà Dương Quân nghe xong liền tự tuyệt. Nói đùa, ngươi Tần quốc coi là thượng quận là Thiếu Lương quận hợp Dương loại cấp bậc kia quận a? Thiếu Lương quận hợp Dương mới bao nhiêu lớn? Chẳng qua 2 cái huyện thôi, mặc dù là thực tế chiếm diện tích tương đối lớn 2 cái huyện, có thể lại thế nào đánh lại thế nào hơn được khoảng chừng 15 cái huyện thượng quận. Tuy nói thượng quận 15 huyện phần lớn đều là nông thôn quy mô, một cái huyện cho ăn bể bụng chỉ có mấy trăm hộ người, nhưng mấu chốt ở chỗ 15 cái huyện phần lớn đều thiết lập tại thượng quận chỗ kia phiến cao nguyên mấu chốt chi địa bên trên, cùng nói là nông thôn quy mô huyện thành, trên thực tế cứ điểm, dùng cho giám thị toàn bộ thượng quận, để kịp thời biết được Lâm Hồ ngoại hạng tộc xâm lấn sự tình. Càng khẩn yếu hơn chính là, thượng quận một vùng còn có rộng lớn đồng cỏ, là Ngụy quốc chăn thả ngựa chiến, dê bỏ trọng yếu nông trường, làm sao có thể bởi vì Tần quốc nguyện ý xuất binh vì hắn Ngụy quốc trục xuất Lâm Hồ liền cắt nhường cho Tần quốc. Cầm thượng quận 15 huyện đến thuê Tần quốc xuất binh, vậy còn không như thuê Thiếu Lương đâu, chí ít Thiếu Lương còn không đến mức một hơi liền để Ngụy quốc cắt nhường 15 huyện. Người quân đội của Tần quốc chẳng lẽ liền so Thiếu Lương lợi hại? Người khác không rõ ràng, Hà Dương quân có thể rất rõ ràng, quân đội Thiếu Lương dứt bỏ nhân số thượng thế yếu, luận thực lực khách quan tần tốt, Ngụy tốt không chút thua kém. Còn nữa, Ngụy quốc có võ tốt, Thiếu Lương có kỳ binh, ngươi Tần quốc có cái gì? Luận ba nước tinh nhuệ, trên thực tế Tần quốc ở chỗ này là hạng chót, toàn bộ nhờ chiến thuật biển người cùng quân công tước pháp kích thích. Bởi vậy Hà Dương quân không chút do dự liền cự tuyệt Vệ Ưởng, để Vệ Ưởng ở mức quay trở về Lịch Dương. Đương nhiên, ở trở về Tần quốc trước đó, Vệ Ưởng lại thuận tiện đến thăm một lần Thiếu Lương, mang âm mộ tâm tình tận mắt thấy Thiếu Lương phi tốc phát triển, hắn muốn cải cách Tần quốc, đại khái là Thiếu Lương bộ dáng này. Hạ tuần tháng 8, cách Long Giả xuất 3 vạn ngụy quân gấp rút tiếp viện quận Tây Hà đã qua gần một tháng, Bàn Quyên cùng Hà Dương Quân rốt cục nhận được Long Giả đầu phần chiến báo. Khi thấy phần này chiến báo lúc, Bàn Quyên cùng Hà Dương Quân hai người đơn giản khó có thể tin. Bởi vì theo chiến báo thuật, Long Giả túi kia chứa một vạn võ tốt 3 vạn ngụy quân, ở đến quận Tây Hà sau gần trong vòng 10 ngày lại là không có chút nào thu hoạch, không những trước sau tổ chức mấy lần vây quét hết thảy thất bại, thậm chí còn bị Lâm Hồ bắn giết hơn 1000 người. Trái lại Lâm Hồ, cơ hồ chưa có thương vong. Đáng chết, hắn ngụy quân đối mặt thiếu lương kỳ binh cũng chỉ chính là loại này thương vong, chẳng lẽ lại những cái kia Lâm Hồ từng cái đều là thiếu lương kỳ binh? Mấu chốt vẫn là ở tại mã lực. Bàn Quyên cao mày đối với Hà Dương Quân nói, Lâm Hồ từng cái đều là kỵ sĩ, am hiểu cưỡi ngựa ban cùng, lại đi tới vô tùng, khả năng hôm nay vẫn còn huyền thấp, ngày mai liền bên ngoài 100-200 dặm, Long Giả bắt không được bọn hắn, phái nhiều ít quân đội đều không làm nên chuyện gì. Đúng vậy a. Hà Dương Quân đau đầu gật đầu, Trung Nguyên quân đội đối chiến dân tộc Du Mục Kỵ binh, chính là ăn thiệt thòi ở đánh thắng được nhưng đội không kịp về điểm này, trừ phi tìm tới những cái kia Lâm Hồ bộ lạc nơi đóng quân, dùng tập kích bất ngờ phương thức đem nó giết đi, nếu không muốn rộng lớn trên thảo nguyên bắt được một đám vô tung vô ảnh dị tộc kỵ binh, thật sự là có chút ép buộc. Mà đối với cái này, Trung Nguyên quốc gia bình thường đều khai thác ngốc nhất nhưng quản dụng nhất biện pháp, phái đại lượng quân đội, từng bước thúc đẩy, một chút xíu áp xúc những cái kia ngoại tộc kỵ binh phạm vi hoạt động, cuối cùng khiến cho đối phương rút lui. Nhưng mà loại này đần biện pháp tiêu hao đại lượng nhân lực vật lực, hiệu quả lại không tốt, không cách nào trọng thương những cái kia ngoại tộc bộ lạc, đạt tới khiến cho không dám vào phạm Trung Nguyên mục đích. Đại đa số tình huống, những này ngoại tộc năm nay bởi đi, sang năm phục đến, tựa như là đem Trung Nguyên xem như kho lúa, phiền phức vô cùng. Nếu không có Tần quốc uy hiếp, Ngụy quốc đương nhiên không tiếc vật tư cùng quân đội, nhưng hôm nay Hà Đông chưa đoạt lại, hai mươi mấy vạn Tần quân ở Hà Đông nhìn chằm chằm, đừng nói Bàn Quyên, Hà Dương quân cũng không dám điều quá nhiều quân đội đi quận Tây Hà trục xuất Lâm Hồ. Phải làm sao mới ở đây? Ngay tại đau đầu thời khắc, Hà Dương quân bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước gặp Vệ Ưởng lúc ý nghĩ kia, nói với Bàn Quyên, hướng Thiếu Lương cầu viện như thế nào? Thiếu Lương? Bàn Quyên ngẩn người, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Không tệ. Hà Dương quân gật gật đầu nói ra, lấy thượng quận 15 huyện giá phải trả hướng Tần quốc cầu viện, vậy còn không như hướng Thiếu Lương cầu viện, ta suy đoán một lượng tòa thành liền có thể thuyết phục kia Lý Hợp. Đây coi như là đối với Thiếu Lương lấy lòng a. Bàn Quyên nhìn thoáng qua Hà Dương quân, nếu mày nói ra, ta có thể thân phó Tây Hà. Hà Dương quân lắc lắc đầu nói, bàn quận trưởng vẫn là cần tọa trấn Hà Đông, về phần như lời ngươi nói hướng Thiếu Lương lấy lòng, không phủ nhận ta xác thực có ý nghĩ như vậy. Thiếu Lương trước mắt thân Tần quốc thắng qua hồn ta Ngụy quốc, mấu chốt ngay tại ở ngày xưa Tần quốc đem Hợp Dương sắp xếp cho Thiếu Lương, tuy nói Hợp Dương ngày xưa là ta Ngụy quốc thành thị, nhưng người Thiếu Lương cảm kích lại là Tần quốc. Huống hồ những năm gần đây Tần quốc thường xuyên uy hiếp thượng quận, xét thấy thượng quận cùng lộ Hà Đông đổ không tiện, Hà Đông rất khó duy trì đến thượng quận, cứ thế mãi thượng quận rất khó không rơi vào Tần quốc trong tay. Đã như vậy, sao không thừa dịp cơ hội lần này, đem thượng quận mấy huyện cắt nhường cho Thiếu Lương? Tỷ như nói. Định Dương. Bàn Quyên nghe vậy trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc, cười nói ra, Hà Dương quân chi ý đồ, không khỏi quá rõ ràng. Hà Dương quân dứt khoát đem điều âm ấp cho Thiếu Lương tốt rồi. Ồ, rõ ràng như thế à? Hà Dương quân hỏi một câu, lập tức cũng cười lên tiếng. Nguyên lai, Định Dương ở vào Lạc Thủy thượng du bờ đông, cùng cách Hà tướng nhìn chính là Ngụy quốc điều âm ấp. Những năm gần đây Tần quân tiến công thượng quận, phần lớn đi chính là con đường này. Nếu như Thiếu Lương tiếp nhận cái này hai tòa thành, kia Tần quốc cùng Ngụy quốc ở phương bắc thượng quận một vùng liền trên cơ bản không dắt giới. Lúc đó Tần quốc lại nghĩ tiến đánh thượng quận, vậy thì phải đi ngang qua đã giao nhận cho Thiếu Lương điều âm cùng Định Dương, lấy Thiếu Lương cường ngạnh chính sách đối ngoại, Tần quân cử động lần này không khác đối với Thiếu Lương quyết liệt. Mà nếu như Tần quốc lựa chọn cùng Thiếu Lương thương lượng, Thiếu Lương chủ trương phi chiến, trên cơ bản không có khả năng đồng ý mượn đường cho Tần quốc, để Tần quốc phái binh tiến đánh thượng quận. Nói cách khác, Ngụy quốc dứt bỏ hai tòa thành, lại đại đại bảo đảm còn lại 13 tòa thành an toàn, cho dù là theo Bàn Quyên, đây cũng là một cái rất không tệ ý nghĩ. Chỉ bất quá tựa như hắn nói, cái này cầm Thiếu Lương cản đao làm phép thực sự quá rõ ràng, Thiếu Lương không đến mức nhìn không ra thâm ý trong đó. Thử một chút cũng không sao. Hà Dương quân nghiêm mặt nói ra, lần này Lâm Hồ xâm chiếm nước ta, tuy nói cũng không phải là nhất định phải đạt được Thiếu Lương viện trợ, nhưng nếu là có thể thúc đẩy việc này, cũng có lợi cho đề cao hai nước quan hệ. Thiếu Lương gần 2 năm cùng Tần quốc đi được gần, cùng bọn hắn ở giữa kia cái gọi là dê nỏ mậu dịch đều quan hệ, tương phản ta Ngụy quốc mặc dù thừa nhận Thiếu Lương độc lập, lại cho đến tận này cùng Thiếu Lương không có bất kỳ cái gì mậu dịch bắc lai, cứ thế mãi, Thiếu Lương thế tất thân Tần quốc mà xa ta Ngụy quốc. Bàn Quyên tất cả đăm chiêu gật gật đầu, lập tức khẽ cười nói, chỉ cần Hà Dương quân có thể thuyết phục Đại Lương, bàn mỗ đồng thời không dị nghị. Nghe nói như thế, Hà Dương quân chắp tay nói ra, nhưng hy vọng quận trưởng hướng Đại Lương thực bẩm Lâm Hồ lợi hại, khiến cho ta có thể thuyết phục Đại Vương. Bàn Quyên ngẫm nghĩ một thoáng, cuối cùng khẽ gật đầu. Được. Chương 238, Lực Quyên Ngụy Vương. Chương 237, Lực Quyên Ngụy Vương. Đợi ngày đó cùng Bàn Quyên thương nghị định về sau, Hà Dương quân mang theo cái trước thuyết phục Ngụy Vương thư đi cả ngày lẫn đêm trở về Đại Lương. Lúc này Đại Lương đã thu được Lâm Hồ khấu phạm quận Tây Hà tin tức, ngày gần đây Ngụy Vương liên tục triệu tập quần thần thương nghị đối sách, dù sao Lâm Hồ thật là một cố cường đại ngoại tộc thế lực, cho dù Ngụy quốc thân là bá chủ Trung Nguyên cũng phải cẩn thận đối đãi. Biết được Hà Dương quân đêm tối trở về Đại Lương, Ngụy Vương vội vàng phái người đem nó chiêu vào trong cung. Một lát sau, đợi một mặt mệt mỏi Hà Dương quân vội vàng mà đến, đang muốn thi lễ, Ngụy Vương phất phất tay ra hiệu miễn đi lễ tiết, thực sự hỏi, Hà Đông tình trạng như thế nào? Nhân Hà Dương quân vẫn là hướng Ngụy Vương đi lễ, nghiêm mặt hồi đáp, hồi Đại Vương, thần bay về Đại Lương trước đó, Tần quốc đã đáp ứng tạm thời ngưng chiến, mặc dù người Tần xảo trá khó lường, nhưng ở lần này sự tình bên trên, Tần quốc cũng không dám bội bạc. Nô. Ngụy Vương khẽ gật đầu. Trên thực tế Ngụy Vương cũng không tin Tần Quốc dám ở loại thời điểm này bỏ đá xuống giếng, thậm chí hắn còn ước gì Tần Quốc làm như vậy, dù sao cứ như vậy, Tần Quốc cấu kết ngoại tộc tội danh vô cùng xác thực, hắn Ngụy Quốc liền có thể danh chính ngôn thuận khởi xướng liên minh chinh phạt Tần Quốc, tình thế ngược lại đối với Ngụy Quốc có lợi. Nhưng thật đáng tiếc, Tần Quốc cũng không có ngốc như vậy. Kia Tây Hà tình trạng lại như thế nào? Hắn lại hỏi. Gặp Ngụy Vương hỏi Tây Hà tình trạng, Hà Dương quân thần sắc liền trở nên càng thêm nghiêm trọng, không dám giấu giếm đại vương, Tây Hà tình trạng nói thật không lạc quan, hạ tuần tháng 7 lúc, bản quận trưởng liền phái Long Giả xuất 2 vạn chính quân, 1 vạn võ tốt gấp rút tiếp viện Tây Hà, nhưng Long Giả xuất quân đến Tây Hà sau đó, cũng không thể trục xuất cảnh nội Lâm Hồ. Nói, hắn từ trong ngực lấy ra Long Giả chiến báo, đem nó hiện ra tại Ngụy Vương trước mặt. Ngụy Vương cau mày nhìn xong chiến báo, trên mặt lộ ra tựa như nhằm vào Long Giả nồng đậm bất mãn, cũng may hắn cũng hiểu biết Lâm Hồ lợi hại, cũng không bởi vậy chỉ trích Long Giả vô năng, mà là hỏi Hà Dương quân nói, lấy ngươi ý kiến, cần phải nhiều ít quân đội mới có thể đánh lui Lâm Hồ. Hà Dương quân chắp tay nói ra, tối thiểu nhất 10 vạn trở lên, khả năng cần 20 vạn. 20 vạn. Ngụy Vương sắc mặt vi kinh. Gặp này Hà Dương quân liền giải thích nói, đại vương, trên thực tế quân đội của Lâm Hồ cũng không mạnh, nhưng bọn hắn mượn nhờ sức ngựa, vô tung vô ảnh, đây mới là cực kỳ khó giải quyết. Nước ta quân đội đuổi không kịp Lâm Hồ, tự nhiên là chưa nói tới đem nó đánh lui, trừ phi điều động đại lượng quân đội, từ Tây Hà từng bước hướng thượng quận thúc đẩy, mới có khả năng lệnh Lâm Hồ lùi bước. Ngụy Vương sau khi nghe xong trầm mặc không nói, nhìn như đối với Hà Dương quân đề nghị cũng không cố ý bên ngoài. Dù sao Hà Dương quân kia trọng binh kết doanh, từng bước thúc đẩy kế sách, chính là Ngụy Quốc bao năm qua tới đối phó Lâm Hồ ngoại hạng tộc đần biện pháp, mặc dù hiệu quả chưa nói tới tốt bao nhiêu, nhưng ít ra cuối cùng quả thật có thể đem xâm lấn cảnh nội ngoại tộc đuổi ra ngoài. Vấn đề ở chỗ loại này đần biện pháp tốn thời gian có phần lâu, ít thì 1 năm, nhiều thì 2-3 năm, tuy nói đoạn này trong lúc đó Tần Quốc có thể sẽ không bỏ đá xuống giếng, nhưng vì trục xuất Lâm Hồ mà tinh bị lực tấn Ngụy quân, ngày sau lại như thế nào bảo đảm có thể đánh bại Tần Quốc, đem Hà Đông đoạt lại đâu? Nghĩ đến đau đầu chỗ, Ngụy Vương lau trán hỏi Hà Dương quân nói, ngươi cùng bảng quên ở tiền tuyến, có thể từng muốn đến biện pháp gì tốt? Cái này sao? Hà Dương quân thoáng thở dốc một hơi, bất động thanh sắc nói với Ngụy Vương, đại vương, trên thực tế thần quay về Đại Lương trước đó, Tần Quốc từng phái vệ ương đi gặp thần. Vệ ương? Ngụy Vương trên mặt lộ ra rõ ràng căm hận, thậm chí còn mang theo vẻ hối tiếc, nghĩ đến là hối hận ngày xưa chưa từng nghe trước tướng bang được thuốc tọa đề nghị mà giết chết vệ ương, đến mức vệ ương chạy trốn tới Tần Quốc về sau, trợ Tần Quốc biến pháp đồ cường, đến mức Tần Quốc hiện nay trở thành hắn Ngụy Quốc họa lớn trong lòng. Hắn nói cái gì? Ngụy Vương trầm mặt hỏi. Gặp đây, Hà Dương quân liền đem vệ ương ngày đó thương lượng nội dung cáo chi Ngụy Vương. Hắn gặp thần lúc nói, nếu như ta Ngụy Quốc nguyện ý đem thượng quận 15 huyện cắt nhường cho Tần Quốc, thì Tần Quốc liền xuất binh giúp ta quốc trục xuất Lâm Hồ. Ha. Ngụy Vương khó thở còn cười, giận bay bàn trách mắng, gian trá ác đồ, si tâm vào tưởng. Hà Dương quân cúi đầu khoanh tay, chờ lấy Ngụy Vương phát tiết xong tức giận trong lòng, đợi chờ hắn cảm thấy không sai biệt lắm, hắn lúc này mới chắp tay nói ra, thần đương nhiên sẽ không đáp ứng hắn vô lễ yêu cầu, lúc này sai người đem nó trục xuất, chẳng qua vệ ương việc này cũng làm cho thần mạnh động một cái ý nghĩ, đã ta đại Ngụy trước mắt không nên điều 20 vạn đại quân đi trục xuất Lâm Hồ, sao không hướng nước khác cầu viện đâu? Ngụy Vương ngẩn người, kinh ngạc hỏi, ngươi nói là hướng Hàn Quốc? Không, hướng Thiếu Lương. Thiếu Lương? Ngụy Vương trên mặt lần nữa lộ ra khó chịu thần sắc, biểu lộ cổ quái nói ra, Thiếu Lương nguyện ý tương trợ nước ta? Hà Dương quân cười phân tích nói, Thiếu Lương Mặc Giả mặc dù chủ trương phi công, nhưng đây là nhằm vào Trung Nguyên các quốc gia, đối với ngoại tộc, Mặc Giả nhất quán chủ trương chuẩn bị ngự kế sách, bây giờ Lâm Hồ xâm phạm ta quận Tây Hà, giết người đánh cướp, cướp đoạt phụ nữ trẻ em, đúng là việc ác, nếu đại vương phái người hướng Thiếu Lương cầu viện, Thiếu Lương Mặc Giả tất nhiên sẽ đồng ý xuất binh trợ giúp. Còn Lý Hợp, thần cho rằng chỉ cần ta đại Ngụy hướng chuyển nhượng thượng quận 1-2 tòa thành, cũng đủ để thuyết phục hắn xuất binh, Thiếu Lương nhưng không có giống Tần Quốc lớn như vậy khẩu vị. Cát Thành. Ngụy Vương cau mày, trên mặt lộ ra vẻ không hài lòng. Bình tĩnh mà xem xét, cho dù là ở Ngụy Quốc thời kỳ cường thịnh, cũng chưa chắc không có cắt nhường đất đai cấp nước khác, ví dụ, tỉ như Sở Quốc, Tần Quốc, nhưng cắt nhường đất đai cấp một cái quốc gia nhỏ, đây cũng là trước nay chưa từng có. Mà cho đến tận này, Ngụy Quốc đã ở Thiếu Lương ngồi lên Hợp Dương, Nguyên Lý, Vị Thị ba tòa thành. Mặc dù bị tình thế ép buộc Ngụy Quốc tạm thời còn không có dự định thu được về tính sổ sách, nhưng không thể phủ nhận Ngụy Vương nhưng trong lòng có cực sâu khúc mắc. Hà Dương quân cũng đoán được điểm này, bởi vậy liền dùng đùa giỡn giọng điệu nói ra, thần cùng bảng quyên nói qua việc này, thần đề nghị đem Định Dương chuyển nhượng cho Thiếu Lương, nhưng mà bảng tướng quân lại cười thần ý đồ không khỏi quá mức rõ ràng, cười thần không bằng dứt khoát đem Điêu Âm cũng cùng nhau chuyển nhượng. Đang khi nói chuyện, hắn thuận thế lấy ra bảng quyên thư, đưa cho Ngụy Vương. Nhìn xong trong thư nội dung, Ngụy Vương bừng tỉnh đại ngộ. Khoan hay nói, cái này thật đúng là cái rất không tệ đề nghị. Hướng Thiếu Lương cầu viện a. Hắn nhắm mắt rơi vào trầm tư. Gặp đây, Hà Dương quân lại khuyên nói ra, đại vương, Thiếu Lương đã không phải là không quan trọng gì quốc gia nhỏ, mà là đủ để ảnh hưởng Hà Tây, Hà Đông thế cục cường quốc, so với ba nước lỗ, vệ, tống càng cường thịnh hơn, nếu ta Ngụy quốc từ đầu đến cuối lạnh lùng đối đãi, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đem đẩy lên Tần quốc một bên. Thần coi là, không bằng nhờ vào đó sự tình cùng Thiếu Lương hòa hoãn quan hệ. Ngụy Vương từ từ mở mắt, cao mày nói ra, có thể Thiếu Lương cùng Tần quốc có minh ước. Hà Dương quân chắp tay khuyên đủ, Thiếu Lương cùng Tần quốc minh ước, đơn giản chính là Hà Tây chi minh. Dứt khoát ta Ngụy quốc liền tạm thời từ bỏ Hà Tây, lấy sông lớn làm biên giới hai nước Ngụy, Tần, kể từ đó, Tần quốc liền lại không bất luận cái gì danh nghĩa lôi kéo Thiếu Lương đối kháng ta Ngụy quốc. Thần coi là, đã Tần quốc có thể cùng Thiếu Lương ký kết Hà Tây chi minh, vậy ta Ngụy quốc sao không cũng cùng Thiếu Lương ký kết Hà Đông chi minh đâu? Từ bỏ Hà Tây, Không thể không nói đây là một hạng tương đối lớn gan đề nghị, nhưng suy nghĩ kỹ một chút nhưng cũng không phải không có đạo lý, Ngụy quốc liền thật nhất định phải đoạt lại Hà Tây à. Đoạt lại Hà Tây cũng chỉ chính là nâng đỡ Hà Nhung quốc vương thất phục quốc mà thôi, bỏ qua Hà Nhung quốc mà cùng Thiếu Lương ký kết Hà Đông Chi Minh, trung ngự Tần quốc, đôi này Ngụy quốc coi là thật có cái gì thực tế tổn hại à. Có, nhưng cực kỳ bé nhỏ, kém xa bởi vậy vòng qua Tần Lương Hà Tây Chi Minh mà cho Ngụy quốc mang tới lợi ích, lách qua Tần Lương Hà Tây Chi Minh, làm cho Thiếu Lương có thể không gánh vác cùng Ngụy quốc ký kết Hà Đông Chi Minh, lại thêm Hàn quốc, cái này chẳng phải tạo thành một cái vững chắc nhỏ đồng minh ba tấn a. Có thể nói, Hà Dương Quân đưa ra cái này đề nghị ánh mắt chính là vô cùng xa. Tiến tính trong cung điện, Ngụy Vương nhắm mắt nghĩ ngợi Hà Dương Quân đề nghị, chọn vẹn qua non nửa nén nhang công phu, hắn đông nhiên phân phó vệ sĩ nói, đến à, mời tướng bang đến đây. Hà Dương Quân liếm một cái phát khô bờ môi, nhưng cũng không nói cái gì, dù sao việc quan hệ hắn Ngụy quốc chính sách đối ngoại, xác thực rất khó lách qua Công Tôn Diễn. Không bao lâu, Công Tôn Diễn vội vàng mà đến, nhìn thấy trong điện ngồi Hà Dương Quân, thoáng nhăn hạ lông mày. Đại Vương. Nô. Ngụy Vương gật gật đầu, ở ra hiệu Công Tôn Diễn nhập tọa sau khi, đem Hà Dương Quân mới vừa rồi đề nghị lặp lại một lần, lập tức hỏi Công Tôn Diễn nói, tướng bang ý như thế nào? Không thể không nói, dứt bỏ ân oán cá nhân không nói, vô luận là Hà Dương Quân bỏ Hà Nhung, kết Thiếu Lương kế sách, hoặc là Huệ Thi nhỏ đồng minh ba tấn kế sách, theo Công Tôn Diễn đều là phù hợp nhất hắn Ngụy quốc trước mắt lợi ích đề nghị, so với hắn chủ trương đồng minh ba tấn thực tế nhiều, chỉ bất quá hắn đấy lòng không muốn thừa nhận thôi. Nhưng mặc kệ hắn thừa nhận hay không, hắn đều không thể lại ngăn cản Hà Dương Quân, dù sao hắn đồng minh ba tấn đã thất bại, đồng thời hắn cũng nghĩ không ra tốt hơn, có thể cùng Hà Dương Quân, Huệ Thi hai người chỗ hiên kế sách tương đương sách lược. Thần không dị nghị. Cao ngạo hắn mang theo vài phần xấu hổ nói, gặp đây Hà Dương Quân bất động thanh sắc âm thầm cười lạnh, mang theo vài phần trào phúng ý vị chắp tay nói, tướng bang cuối cùng là làm ra một lần sáng suốt phán đoán. Công Tôn Diễn trong lòng khí hận, trong mắt lóe lên vài tia âm đức chi sắc. Tốt rồi. Ngụy Vương ngăn trở Hà Dương Quân đối với Công Tôn Diễn chế giễu, trầm giọng nói ra, nếu như thế, liền từ Hà Dương Quân đảm đường sứ giả, tiến về Thiếu Lương. Cầu biện. Thần tuân mệnh. Hà Dương Quân không người trở ra, đợi rời đi hoàng cung về sau, đông cảm giác thần thanh khí sảng. Bởi vì hắn đã cảm giác được, tự Công Tôn Diễn chủ trương gắng sức thực hiện đồng minh ba tấn thất bại mà phản lệnh hai nước Ngụy, hàng quan hệ trở nên phá lệ khẩn trương lên, vị này tướng bang ở Ngụy Vương trong lòng địa vị liền kịch liệt hạ xuống, chỉ cần hắn lần này có thể thuyết phục Thiếu Lương phái binh trợ giúp Tây Hà, lại coi đây là thời cơ thúc đẩy Huệ Thi chủ trương nhỏ đồng minh ba tấn, như vậy Công Tôn Diễn ở Ngụy quốc làm tướng bang thời gian cũng liền không sai biệt lắm đi đến. Cuối cùng, tướng bang a, ở đi hướng xe ngựa trong lúc đó, Hà Dương Quân mang theo vài phần tự giễu âm thầm nghĩ. Nói thật, ngày xưa làm Hà Tây thủ hắn, trước đây cũng không nghĩ tới đảm nhiệm Ngụy quốc tướng bang, bởi vì kia không phù hợp tính cách của hắn, nhưng bây giờ ngẫm lại, nếu như hắn trở thành Ngụy quốc tướng bang, có lẽ cũng chưa chắc lại so với Công Tôn Diễn kém, chí ít có thể để cho Ngụy quốc đạt được tương đối có lợi hoàn cảnh bên ngoài. Đi, về trước phủ. Vâng. Ngày đó, Hà Dương Quân trở lại tự mình phủ thượng nghỉ tạm một đêm, ngày kế tiếp liền dẫn Ngụy Vương trao quyền lần nữa trở về Hà Đông, tiếp theo đại biểu Ngụy quốc đi sứ Thiếu Lương. Cùng dĩ vãng mấy lần khác biệt, lần này niềm tin của hắn mười phần. Chương 239, Thiếu Lương mới đặc sản. Chương 238, Thiếu Lương mới đặc sản trung tuần tháng 8, coi như Hà Dương Quân mang theo Ngụy Vương trao quyền tiến về Thiếu Lương trong lúc đó, Thiếu Lương bên này, Đông Lương Quân thì nhận được trưởng tử Vương Dực từ Tề quốc phái người đưa tới thư. Xem hết thư về sau, Đông Lương Quân lập tức liền phái người đem Lý Hợp mời đến thành Thiếu Lương. Đối với cái này, Lý Hợp trong lòng cũng là lén lút tự đủ, dù sao hắn thấy Vương Dực đi sứ Tề quốc, thuyết phục Tề quốc cho hắn mượn Thiếu Lương, ấn lý tới nói là mười phần chắc chín sự tình, thật chẳng lẽ xuất hiện biến cố gì. Mang trong lòng kinh nghi, Lý Hợp đội vàng đuổi tới thành Thiếu Lương, ở nhìn thấy Đông Lương Quân về sau, kinh nghi hỏi, Đông Lương Quân, chẳng lẽ Tề quốc cự tuyệt ta Thiếu Lương vay mượn? Không, Tề quốc đồng ý. Đông Lương Quân lắc đầu nói ra, ở Điền Kỵ Tương trợ hạ, Tề Vương đáp ứng hướng ta Thiếu Lương cho mượn 3000 tề đao. Nơi này nói tới tề đao, chỉ là tề quốc đao tệ, nó ở tề quốc sức mua tương đương mạnh, đại khái 3 đến 4 mai tề đao liền có thể mua sắm một thạch gạo, so sánh Tần quốc mấy chục mai viên tiền mới có thể mua sắm một thạch gạo, một viên tề đao chí ít bù đắp được 11, 12 mai Tần quốc đồng tiền. Mà 3000 tề đao, còn kém không nhiều tương đương với 700 vạn thạch đến 1000 vạn thạch lương thực giá trị. Cho dù Lý Hợp cũng biết tề quốc thịnh vượng và giàu có, nghe được việc này cũng không nhịn được âm thầm kinh hãi, dù sao cái này đã bù đắp được hắn Thiếu Lương 4-5 năm lương thực thu hoạch. Cái gì? Đây không tính là nhiều. Đừng quên, đây chỉ là Tề quốc nếm thử tính lần đầu đầu tư Thiếu Lương, nếu như ngày sau 1-2 năm Tề quốc chứng thực Thiếu Lương xác thực đáng giá đầu tư, lúc đó Tề quốc vay mượn cường độ tin tưởng xa không chỉ 3000 tề đao. Mà ngược lại, dù chỉ là nếm thử tính đầu tư Thiếu Lương, Tề quốc cũng một hơi cho mượn 3000 tề đao, có thể nói là tài đại khí thô. Dầu Tề nói đến, danh bất hư truyền. Đương nhiên, nếu là vay mượn, vậy liền cần hoàn lại, Tề quốc ở phương diện này cho kỳ hạn là 10 năm, cũng coi là trùng quy trùng cũ, không tính quá rộng, cũng không tính thật chặt. Đây không phải đàm phán thành công a? Lý Hợp không hiểu nhìn về phía Đông Lương Quân, không rõ Đông Lương Quân vì sao đem hắn mời đến thành Thiếu Lương tới. Chẳng lẽ chính là vì nói cho hắn biết cái tin tức tốt này? Phái người thông báo một tiếng không tốt sao? Hắn Lý Hợp mỗi ngày cũng là rất bận rộn. Gặp Lý Hợp mặt mũi tràn đầy không hiểu, Đông Lương Quân lấy ra con trai Vương Dực thư đưa cho hắn, chính ngươi xem đi. Lý Hợp tiếp nhận thư nhìn một lần, giờ mới hiểu được Đông Lương Quân mời đến đây dụng ý theo Vương Dực trong sách sở thuộc, hắn chuẩn bị dựa theo lúc trước thương nghị như thế, dùng 3000 tề đao mua sắm Tề quốc muối cùng gạo, sau đó ủy thác thương nhân Tề quốc hỗ trợ vận đến Thiếu Lương. Cái này dính đến một vấn đề, bọn này Tề quốc thương nhân tân tân khổ khổ hoa 3 tháng từ Tề quốc vận vật tư đến thiếu lương, cũng nên ở thiếu lương lại mua những thứ gì trở về Tề quốc a. Cũng không thể để những cái kia Tề quốc thương nhân xe chống quay về Tề quốc a. Mà thiếu lương, có cái gì đáng giá những này Tề quốc thương nhân đại lượng mua đặc sản đâu? Đừng nói Đông Lương quân lúc ấy ngậm, đội vàng mời đến Lý Hợp thương nghị việc này, Lý Hợp cũng bị choán váng. Thiếu lương đặc sản? Hán thiếu lương có cái gì đặc sản? Cá. Hán thiếu lương đứng hàng sông lớn một bên, dị vãng cá ngược lại là thật nhiều, nhưng vấn đề là, trước mắt thiếu lương vẫn như cũ thiếu ăn thịt, chủ yếu vẫn là cầm cá đương món chính, tự mình ăn không đủ, còn muốn bán đến Tề quốc. Còn nữa, tuy nói từ hán thiếu lương xuất phát, xuôi theo sông lớn xuôi dòng mà xuống, đến Tề quốc cũng chỉ một tháng trái phải, nhưng công việc cá có thể giữ tươi một tháng a. Xoa mối đương ướp cá bán. Càng khẩn yếu hơn chính là, người Tề quốc ở vào Tân Hải chi chắc, người ta cũng có cá a, chẳng lẽ tôm cá tươi liền xóa hải sản mỹ vị? Bằng không, bán nhỏ. Không nói trước Tề quốc muốn hay không thiếu lương trước mắt đại lượng chế tạo thấp chất lượng bản hàn nỏ, Tân quốc hướng hắn thiếu lương hạ đơn 5 vạn chiếc nỏ, hắn thiếu lương mới chỉ giao phó hơn 2 vạn chiếc, mong muốn còn muốn hơn 1 năm mới có thể hoàn thành, nào có ở không nhàn tái tạo nỏ bán hướng Tề quốc. Gốm sứ, tơ lụa, lá trà, khí cụ bằng đồng, đồ sơn. Một cái mắt, Lý Hợp trong đầu hiện lên vô số cái suy nghĩ, nhưng rất nhanh hắn liền tiếp nối phát hiện, những vật này hắn thiếu lương đều không có, coi như có thể tạo cũng còn kém rất rất xa quốc gia khác. Nói cứng hắn thiếu lương có cái gì đặc sản, đó chính là xi măng cùng cục gạch. Xi măng không nói đến, hắn thiếu lương nghiên cứu phát minh cải tiến mấy loại nhị lạnh, chịu nhiệt, chống nước cục gạch, chất lượng tương đương quá cứng, nhưng vấn đề là cũng không thể bán cục gạch cho Tề quốc ca. Cái này còn không bị người Tề chết cười. Rượu. Ở bác bỏ vô số loại ý nghĩ về sau, Lý Hợp rốt cục nghĩ đến một cái tương đối thực tế. Không sai, cất rượu bán cho Tề quốc. Giờ khắc này các quốc gia cất rượu kỹ thuật, theo Lý Hợp không thể nghi ngờ là tương đương chậm hơn, độ tinh kết thấp, khẩu bị kém, thèm rượu hỗn tạp, rượu vô cùng đủ, uống trước còn phải đủ sôi, nếu không liền dễ dàng tiêu chảy, có thể nói là lại khó uống lại phiền phức. Đây cũng là Lý Hợp không thế nào thích uống rượu nguyên nhân. Nhưng nếu như hắn có thể áp dụng trưng cất phương thức đến nhưỡng một nhóm rượu, tin tưởng nhất định có thể trở thành hắn thiếu lương đặc sản, vang dội thiên hạ. Ngươi có nắm chắc à? Đông Lương Quân nghi ngờ nhìn xem Lý Hợp, dù sao hắn chưa từng nghe nói Lý Hợp hiểu được cất rượu. Lý Hợp mập mờ suy đoán nói ra, ngày xưa ta từng nghe nói có một bí phương, không ngại lấy ra thử một chút, cũng không thể thật bán gạch đá cho Tề quốc ca. Lại không có lựa chọn nào khác tình huống dưới, Đông Lương Quân cũng chỉ có thể để Lý Hợp đi nếm thử, tới kịp à? Tính toán thời gian, thương nhân Tề quốc chỉ sợ sớm đã ở trên đường, nếu như hết thảy thuận lợi, chậm nhất tháng 11 liền có thể đem những cái kia lương thực vận đến ta thiếu lương. Hẳn là tới kịp. Lý Hợp cao mày nói, dù sao theo hắn hiểu biết tình huống, nguyên liệu thu cất rượu không sai biệt lắm chỉ cần chừng 1 tháng, mà trước mắt cách tháng 11 hay còn có gần 3 tháng, trên lý luận thời gian là hoàn toàn đầy đủ, điều kiện tiên quyết là hắn có thể xác thực lục lọi ra chừng cất rượu sản xuất phương thức. Nói thật, đối với cái này chính hắn đều không có niềm tin chắc chắn gì, bởi vậy hắn bổ thêm một câu, cùng lắm thì dứt khoát đem những cái kia Tề quốc thương nhân xe ngựa mua xuống, để bọn hắn có thể ngồi thuyền xuôi dòng trở lại Tề quốc. Nghe được câu này tương đương với Jun Kerling, Đông Lương Quân dở khóc dở cười, biện pháp này ngược lại là có thể tận lực giảm bớt những cái kia Tề quốc thương nhân trở về tổn thất, vấn đề là hắn thiếu lương không đặc sản danh tiếng xấu cũng khó tránh khỏi bởi vậy truyền ra, cái này cũng không lợi cho hắn thiếu lương hấp dẫn thiên hạ thương nhân. Cũng chỉ có thể dạng này. Đông Lương Quân bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Xét thấy sự tình khẩn cấp, Lý Hợp đang cáo biệt Đông Lương Quân sau cũng không tiến về nội cung đi gặp Lương Cơ, vội vã vội vàng liền quay trở về Cửu Lương. Trở lại thiếu lương về sau, hắn đem Hồ lão, Hồ Phí cha con nhà họ Điền, cha con nhà họ Vương đều mời đến ấp để dinh thự, bên trong lại mời Mặc Tiễn mấy vị Mặc gia cán bộ, liền nông gia Hứa Hành, Trần Tương sư đồ đều mời tới, cộng đồng thương nghị cất rượu sự tình. Đợi Lý Hợp đem chuyện đã xảy ra cáo chi đám người, lập tức nghiêm mặt nói ra: "Lần này Tề quốc thương nhân chức phó ta thiếu lương, đối với ta thiếu lương phát triển thương nghiệp là một lần cơ hội tốt vô cùng, ta thiếu lương nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này." Nông gia Hứa Hành xem thường, nhưng lại không tốt chất vấn Lý Hợp quyết định, dùng hắn một ngụm phương nam khẩu âm do dự nói ra: "Từ lương đại phu, quá coi trọng thương sự tình cũng không phải là chuyện tốt, thương nhân không làm sản xuất, chỉ là đem hàng hóa vận đến vật khí, từ đó kiếm lấy kết xù trên lệnh giá, nếu không cấm chỉ loại hành vi này, người người bắt trước, ai còn nguyện ý tân tân khổ khổ trồng trọt địa?" Không chỉ Hứa Hành, Trần Tương sư đồ, trên thực tế Mặc gia đối với thương sự tình cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Cho dù là Lý Hợp, hắn không cách nào thay đổi những người này thâm căn cố đế ý nghĩ, chỉ có thể cầm Tề quốc nêu ví dụ nói ra, trọng thương cũng không có nghĩa là tiền nông thương đều xem trọng Tề quốc chính là ví dụ, hắn là bởi vì nông sự mới trở nên như thế giàu có a. Cũng không phải là, huống hồ ta chỉ là chủ trương lợi thương, dùng cái này hấp dẫn thiên hạ thương nhân lộn xộn tụ, mượn những này thương nhân chi lực, khiến cho ta thiếu lương có thể cùng thiên hạ các quốc gia, các nơi bù đắp nhau, cái này cũng sẽ không ảnh hưởng ta thiếu lương nông sự. Gặp Lý Hợp thái độ kiên quyết, Hứa Hành, Trần Tương sư đồ cũng liền không còn thuyết phục, dù sao hai người đối với Lý Hợp vô cùng cảm kích, cũng không muốn trêu đến vị này tuổi trẻ đại phu không vui. Mà Lương Mặc thủ lĩnh Mặc Tiễn, dứt khoát liền không có phát biểu cái nhìn của mình, bởi vì dựa theo nhất quán hắn cùng Lý Hợp biện luận, cuối cùng đều là hắn bị Lý Hợp dùng sự thực thuyết phục, hắn đoán chừng lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Nói tóm lại, ở Lý Hợp lực bài chúng nghị hạ, Cựu Lương ấp cùng Mặc Tạo cục, đem trưng cất rượu một chuyện định vì trước mắt khẩn yếu nhất sự tình. Đã quyết định ra đến, vậy liền lập tức khởi công. Hồ thị phụ trách ở ngoài thành tìm nơi thích hợp đào móc hầm rượu, mà Điền thị cùng Vương thị thì phụ trách sàng chọn nguyên liệu, đem lên tốt lương thực thoát sát sau đục nát, mà Mặc Tạo cục thì tranh thủ thời gian đun cất rượu cần thiết bằng rượu. Trong lúc đó, Lý Hợp thì dựa theo ký ức, đem Trưng Cất Cất rượu công nghệ từng bước một viết ở bài lên, giao cho mấy vị người phụ trách chủ yếu xem qua. Không thể không nói, trên thực tế Lý Hợp mời tới những người này, kỳ thật đều hiểu được cất rượu, nhưng sản xuất Trưng Cất rượu nhưng vẫn là đầu một lần, bởi vậy mặc dù đối với cái gọi là Trưng Cất rượu trong lòng còn có lo nghĩ, nhưng cũng không dám mù để ý gặp, tỉ mỉ thành thật thật dựa theo Lý Hợp cất rượu trình tự tới làm. Bởi vì là lần đầu nếm thử, một đám người nhưỡng cũng không nhiều, tổng cộng cũng chỉ dùng 10 thạch gạo, đại khái có thể nhưỡng 300 cân bộ dáng. Sau đó sắp xếp tạm đi nấm mốc, thượng nồi đất, trưng lương, ra nồi đất đợi một chút một loạt công nghệ, trước trước sau sau bỏ ra đại khái nửa ngày công phu không sai biệt lắm liền hoàn thành, cuối cùng đem những này đổ đầy rượu liệu vạc rượu cất đặt trong hầm rượu, che lại hầm rượu. Thành công hay không, vậy phải xem mấy ngày nữa mở hầm, nếu như hết thảy thuận lợi vậy liền tất cả đều vui vẻ, nếu như không thuận lợi, kia đám người liền còn phải nghiên cứu thêm một chút, dù sao Lý Hợp đối với cất rượu loại sự tình này cũng không phải hiểu rất rõ, chỉ biết là một thứ đại khái. Sự thật chứng minh, cái này đám đầu tiên trưng cất rượu vẫn tương đối thuận lợi. Lợi 5-6 ngày sau Lý Hợp mang theo đám người đem rượu hầm mở ra, đẩy ra trong đó một cái vỏ rượu bùng phong, toàn bộ trong hầm rượu liền đã nổi lên rượu điểm hương, khi mọi người nhịn không được đều hít mũi một cái. Lý Hợp tiến lên nhìn một chút, dùng mang tới thìa múc một ngụm nếm nếm, cảm giác cùng hắn trong ấn tượng rượu nhưỡng không sai biệt lắm, có thể là thiếu lương khí hậu dẫn đến lên men thời gian còn chưa đủ, nhưng đại khái quá trình hẳn là không sai. Đến, đều nếm thử, đều nếm thử. Hắn cười chào hỏi đám người. Ở bên đám người đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn, gặp Lý Hợp chào hỏi đám người, nhao nhao xuống tới, ngươi một ngụm ta một ngụm mà nhấm nháp rượu mới. Tuy nói trong bạc rượu kỳ thật còn chưa khứ trừ đi hẻm rượu, cũng không lý thanh, nhưng cảm giác khách quan đã từng rượu đục không biết tốt rồi gấp bao nhiêu lần, lại thêm mới lạ, đám người nếm bên cả trời đất. Duy chỉ có Lý Hợp vẫn cảm giác không vừa lòng, dù sao ở hắn uống đến, rượu này độ tinh khiết không khỏi quá thấp, đừng nói nam tử trưởng thành, đoán chừng giống Lương Cơ, Hồ Nguyệt loại kia tiểu nha đầu liền có thể uống một chén lớn, còn phải lại cải tiến, làm cho loại rượu này có thể trở thành hắn thiếu lương đặc sản. Ngày đó, Lý Hợp cùng mọi người đem rượu trong bạc rượu lý thanh, lấy nguyên dịch vô keo, phân biệt mang đến các thành, tặng cho Đông Lương Quân, Định Hổ, Phạm Hộ, Tư Mã Trác, Doãn Chất, thậm chí bị thị ấp địch trường, mặt khác Lý Hợp còn chuyên phái Hồ Bí lấy một bình tiến về thiếu lương, tặng cho Lương Cơ, dù sao lần này rượu cũng liền rượu ngọt độ tinh khiết, để mười mấy tuổi tiểu nha đầu đếm thử tươi cũng là có thể. Mà đúng lúc này, Lý Hợp nhận được thành Đông Lương phái người đưa tới tin tức, Hà Dương quân tới. Chương 240, tràn đầy thành ý chương 239, tràn đầy thành ý ngày 28 tháng 8, Hà Dương quân lần nữa đi tới thành Cửu Lương. Biết được tin tức, Lý Hợp mang theo mấy người ra khỏi thành đón lấy. Ở qua lại chào về sau, Hà Dương quân cảm khái nói ra, mỗi lần tới đến thiếu lương cũng có thể làm cho ta cảm thấy biến hóa cực lớn. Lý Hợp hỏi một chút mới biết được, nguyên lai Hà Dương quân phía trước đến hắn thiếu lương trên đường, tiện đường đi gặp Trình Hầu, Hoa Giả kia hai cái ngày xưa bộ hạ, cùng hai người hàn huyên hồi lâu, cũng từ trong miệng hai người biết được một chút cũng không tính bí mật sự tình. Tỷ như Trình Hầu, Hoa Giả xuất lĩnh nguyên lý quân, trước một hồi có 130 dư danh quân tốt bị tuyển chọn vì kỳ thứ 3 thiếu lương kỳ binh một trong, trước mắt đang ở chịu đựng kỳ binh phương diện huấn luyện. Tỷ như Chi Xuyên doanh trại khẩn kiến quân, trong đó 6 thành nhân số đến sang năm liền có thể kết thúc 5 năm hình dịch, lúc đó giống như là phó Vương Thuận, Nô Anh trở nhị tiên nhân tướng, đem mang theo ngày xưa bộ tốt đầu nhập nguyên lý quân. Lại tỷ như trước mắt thiếu lương đang ở khởi công xây dựng Đông Lương Hợp Dương đại lộ. Những biến hóa này để Hà Dương quân không khỏi cảm khái thiếu lương còn tại cấp tốc cường đại, chỉ dùng thời gian 3 năm liền từ ngày xưa một cái có cũng được mà không có cũng không sao quốc gia nhỏ, trở thành hai nước ngụy, tần đều hy vọng lôi kéo, có thể chi phối Hà Tây, Hà Đông thế của quốc gia. Hẹn một khắc thời điểm, Lý Hợp đem Hà Dương quân mời đến tự mình nhấp để, dinh thự, thư phòng. Ở mời Hà Dương quân nhập tọa về sau, hắn ngồi tại cái trước đối diện. 3 năm qua đi, năm gần hơn 40 Hà Dương quân, song tóc mai đã xuất hiện vài tia sáng trắng, có thể thấy được hắn cùng Công Tôn Diễn đánh nhau bỏ ra to lớn tinh lực. Lý Hợp một bên cảm khái, một bên cười như không cười nói với Hà Dương quân lần này đến đây, hẳn là cũng là vì quên can ta thiếu lương vì tần quốc tạo nọ. Hắn lời này cũng không phải là bắn tên không đích, bởi vì lúc trước Ngụy quốc liền thông qua Huệ Thi hướng thiếu lương truyền đạt qua tương tự ý tứ. Nhớ đến lúc ấy Huệ Thi cũng cảm thấy vô cùng khó xử, hướng Lý Hợp đưa ra việc này lúc một mặt xấu hổ. Cũng may Lý Hợp không đến mức cùng truyền lời người so đo cái gì, vẻn vẹn nói câu ta biết được liền bỏ qua. Huệ Thi cũng thức thời không có hỏi tới, chớ nói chi là cùng Lý Hợp cãi lộn cái gì. Sau đó việc này liền không giải quyết được gì. Dĩ nhiên không phải. Đang nghe Lý Hợp về sau, Hà Dương quân mang theo mấy phần thần bí nói ra, ta lần này mang đến thiếu lương không cách nào cự tuyệt thiện ý cùng thành ý. Không cách nào cự tuyệt thiện ý cùng thành ý. Lý Hợp là người, biểu lộ cổ quái dò xét Hà Dương quân, gặp Hà Dương quân mặt mũi tràn đầy phát ra từ phế phủ nụ cười, phảng phất như gặp phải chuyện gì tốt, cùng lúc trước mấy lần đến hắn thiếu lương lúc một mặt sầu lo bộ dáng tưởng như hai người, trong lòng của hắn nhiều ít điểm mấy phần. Xin lắng hay nghe. Gặp đây, Hà Dương quân cũng không bán cái nút, mang theo mấy phần nặng nề nói ra, chắc hẳn Tử Lương cũng nghe nói chứ, nước ta quận Tây Hà, cũng chính là ngươi trước kia cố hương, trước đó vài ngày bất hạnh bị Lâm Hổ quấy nhiễu. Có chỗ nghe thấy. Lý Hợp khẽ cau mày nhẹ gật đầu, trước đó vài ngày, Tần Quốc vệ tưởng đi vào ta thiếu lương, ta nghe hắn đề cập qua, nghe nói là Tần Quốc dự định xuất binh giúp Ngụy quốc trục xuất Lâm Hổ, nhưng Hà Dương quân người cự tuyệt. Hà Dương quân một mặt không thoải mái nói ra, vệ tưởng khẩu vị quá lớn, mới mở miệng liền yêu cầu thượng quận 15 huyện làm điều kiện trao đổi, ta sao lại đồng ý? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Hợp, hình như có thâm ý nói ra, cho Tần Quốc, vậy ta trả rằng cho thiếu lương. Lý Hợp hơi sững sờ, cảm giác lời này có chút không tốt lắm tiếp, ngẫm nghĩ nửa ngày mới hỏi, Hà Dương Quân có ý tứ là muốn ta thiếu lương xuất binh, trợ Ngụy quốc trục xuất Lâm Hồ. Hắc. Hà Dương Quân lặng lẽ cười một tiếng, cũng không trực tiếp trả lời Lý Hợp, mà là hướng sau lưng vệ sĩ vẫy vẫy tay. Phía sau hắn vệ sĩ hội nghị mang tới mang theo người một cái hộp gỗ, từ trong hộp gỗ lấy ra một quyển gia thú, đưa cho Hà Dương Quân. Ba. Ở Lý Hợp mờ mịt nhìn chăm chú, Hà Dương Quân không hiểu hào khí đem kia cuốn gia thú lắp tại giữa hai người trên bàn, lập tức mắt thấy Lý Hợp một tay đem gia thú mở ra, rõ ràng nói ra, làm tạ ơn, thượng quận 15 huyện, đảm nhiệm thiếu lương chọn lựa. Không thể không nói, những năm này ở có quan hệ với thiếu lương sự tình bên trên, bởi vì có Công Tôn Diễn từ đó cản trở hắn từ đầu đến cuối không cách nào ảnh hưởng đến Ngụy Vương, đến mức hắn mỗi lần tới đến thiếu lương lúc đều bởi vì kẹp ở trong mà đầy bụng hoang khí, mà lần này, hắn lại là đạt được Ngụy Vương cho phép, vung ra lệnh thiếu lương không cách nào cự tuyệt thành ý, há lại sảng khoái một từ có thể hình dung. Mà lúc này Lý Hợp cũng mới phát hiện, kia cuốn gia thú chính là thượng quận 15 huyện bản đồ. Đây thật là. Ở Hà Dương Quân hơi có vẻ ánh mắt đắc ý hạ, Lý Hợp đem miếng bản đồ này chuyển hướng tự mình, cẩn thận quan sát. Tâm động a. Nói thật Lý Hợp xác thực tâm động. Bởi vì Ngụy quốc thượng quận, trong đó hẹn bảy thành đất đai là thiên nhiên nông trường, nếu như hắn thiếu lương có thể được đến trong đó một khối, liền có thể tự mình chăn thả dê bò, thậm chí là thuần dưỡng ngựa chiến. Nói đến ngựa chiến, kỳ thật sớm tại cùng Tần Quốc ký kết dê nọ mậu dịch lúc, Lý Hợp liền có ý từ Tần Quốc mua một nhóm ngựa chiến đến chế tạo kỵ binh, nhưng đến một lần Tần Quốc đối chiến ngựa bán ra vô cùng mất cảm, thứ hai ra giá cũng quá cao, bởi vậy Lý Hợp ở cân nhắc lợi hại sau vẫn là từ bỏ. Mà hiện nay chất lượng tốt thiên nhiên nông trường liền bày ở trước mặt hắn, Lý Hợp lại như thế nào có thể không tâm động? Tuy nói hắn thiếu lương có lẽ kỳ thật đồng thời không có hiểu được thuần dưỡng ngựa người, nhưng này lại có quan hệ thế nào đâu? Trước tiên đem nông trường đem tới tay sẽ chậm chậm tìm kiếm tương quan người có kinh nghiệm liền tốt. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt cười không nói Hà Dương Quân, trong lòng hơi động một chút, cười nói ra, đây chính là Hà Dương Quân nói tới, ta thiếu lương không cách nào cự tuyệt thiện ý cùng thành ý a. Hắn lắc đầu nói ra, Tần Quốc mở miệng yêu cầu thượng quận 15 huyện, Hà Dương Quân nhìn như hào phóng, nói cái gì mặc ta chọn lựa, cũng bất quá là một lượng huyện. Ta nói a, một, hai huyện. Hà Dương Quân cười đánh gãy Lý Hợp, rõ ràng nói ra, ta nói chính là đảm nhiệm thiếu lương chọn lựa, một, hai huyện có thể, 15 huyện cũng là có thể. Lý Hợp kinh ngạc nhìn xem Hà Dương Quân, không thể không nói, lần này hắn là thật bị chấn động đến. Nhưng nghĩ lại hắn liền hiểu, lắc đầu nói ra, Hà Dương Quân trở nên giảo hoạt, ngươi biết rõ ta thiếu lương nuốt không nổi thượng quận 15 huyện. Hắn thiếu lương xác thực không cách nào một hơi nuốt vào thượng quận 15 huyện, dù sao đây không phải tại cái khác địa phương, mà là tại Trung Nguyên cùng Thảo Nguyên biên cảnh, nếu như thiếu lương một hơi tiếp nhận toàn bộ thượng quận, vậy thì phải gánh chịu tương ứng nghĩa vụ, chẳng những muốn bảo hộ thượng quận bách tính an nguy, còn muốn thay thế Ngụy quốc giúp toàn bộ Trung Nguyên phòng thủ biên cảnh. Đương nhiên, thiếu lương cũng có thể không thực hiện cái thứ hai nghĩa vụ, chỉ bất quá dạng này, ngày khác lại phát sinh ngoại tộc xâm nhập Tây Hà thậm chí xâm nhập Hà Đông sự tình, cái kia thiên hạ liền muốn lên án thiếu lương, đã ngươi không có năng lực này, vậy ngươi chiếm mảnh đất này làm cái gì? Cái này cùng đức không xứng bị không sai biệt lắm là một cái ý tứ. Ha ha ha. Bị nói thành rào hoạt Hà Dương Quân không chút phật lòng, tương phản cười ha ha, lập tức nhìn Lý Hợp nghiêm mặt nói ra, đó chính là thiếu lương chuyện, ta nói qua, ta lần này mang đến thiếu lương không cách nào cự tuyệt thiện ý cùng thành ý. Lý Hợp gật gật đầu, xem như khẳng định Hà Dương Quân nói chuyện. Dù sao lần này Hà Dương Quân mang tới thiện ý cùng thành ý, có thể xưng tràn đầy, cái này đều đã đời ra, chỉ bất quá hắn thiếu lương không có năng lực toàn bộ đón lấy thôi. Tràn đầy, làm người vừa lòng. Hắn gật đầu nói, ta xác thực không cách nào cự tuyệt. Việc này ta đáp ứng, bất quá ta đến cùng Đông Lương Quân còn có cự tử thương nghị một chút. Cái này hiển nhiên. Hà Dương Quân cười gật đầu, được không ngoại ý muốn Lý Hợp đáp lại. Dù sao ở đến thiếu lương trước đó, hắn liền kết luận Lý Hợp không cách nào cự tuyệt, mà chỉ cần Lý Hợp gật đầu, Đông Lương Quân, địch hổ bên kia ngược lại dễ dàng. Về phần mặt ra, theo hắn biết Mặc gia cũng không phản đối chuẩn bị ngự ngoại tộc, huống chi lần này là Lâm Hồ ở quận Tây Hà giết người đánh cướp mà thiếu lương phái binh đi ngăn cản, đây không thể nghi ngờ là chính nghĩa. Mà so sánh đại nghĩa vô tư Mặc gia, Lương Mặc hơi đặc thù một chút, hắn lại trước tiên nghĩ thiếu lương năng lực có thể hay không làm được, dù sao thiếu lương là Lương Mặc duy nhất thánh quốc, nếu như vì tường trợ yếu quả mà chết thiếu lương góp đi bảo, Lương Mặc cũng là sẽ không tán đồng. Thông tục địa, khách quan đã từng đại nghĩa vô tư Mặc gia, Lương Mặc thoáng có như vậy một tia khuynh hướng thiếu lương tư tâm, đây cũng là Lương Mặc bị Tống Mặc lên án một nguyên nhân. Sau đó Lý Hợp liền phái người mời tới Lương Mặc cự tử Mặc Tiễn, đem Hà Dương Quân đến đây cầu viện sự tình nói chuyện. Mặc Tiễn lúc này biểu thị đồng ý, tựa như Hà Dương Quân hiểu biết như thế, trục xuất tại Trung Nguyên quốc gia làm hại ngoại tộc, đây cũng là đệ tử Mặc gia coi là chính nghĩa chiến tranh, chỉ cần thiếu lương quốc lực cho phép, Mặc Tiễn tự nhiên biểu thị đồng ý, chẳng qua Mặc Tiễn vẫn là hỏi đáy lòng nghi vấn, vì sao muốn giao lớn như thế giá phải trả hướng ta thiếu lương cầu viện? Kỳ thật Ngụy quốc cũng có năng lực trục xuất quận Tây Hà Lâm Hồ a. Hà Dương Quân cũng không giấu giếm, như nói thật ra nguyên nhân, hoàn toàn chính xác. Sự thật ta Ngụy quốc xác thực có năng lực trục xuất Tây Hà thậm chí thượng quận cảnh nội Lâm Hồ, nhưng cái này cần điều động số lượng đông đảo quân đội. Cự tử có lẽ không biết, ta Ngụy quốc cũng tốt, Triệu quốc cũng tốt, ngày xưa nên chiến phương Bắc người địch, kỳ thật chưa có thắng lợi. Không giống với ta Trung Nguyên quốc gia phần lớn là bộ tốt, nọ tốt, người địch phần lớn am hiểu cưỡi ngựa bắn từ xa, vô tung vô ảnh, như muốn tiêu diệt vô cùng khó khăn, chỉ có điều động đại lượng quân đội, thận trọng từng bước, từng chút đem xâm lấn đuổi ra ngoài, nhưng rất khó triệt để đem nó diệt trừ. Năm nay đem nó đuổi đi, sang năm phục đến, phiền phức vô cùng. Là ta ngày xưa Ngụy quốc ở phương Bắc thượng quận một vùng tu trúc trưởng thành, xây dựng cứ điểm, gửi hy vọng ở có thể ngăn cản ngoại tộc xâm lấn, nhưng lần này cũng nhìn thấy, thượng quận hoang vắng, nước ta chú quân cũng không thể rất tốt ngăn cản dị tộc, đến mức bị Lâm Hồ đột nhập quận Tây Hà. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói ra, liên quan tới việc này, ta lúc trước cùng Doanh Kiền đã có qua thương lượng, hy vọng tạm dừng trận chiến Hà Đông. Doanh Kiền mặc dù đáp ứng việc này, nhưng lại không đồng ý triệt binh. Hắn không triệt binh, nước ta lại nào dám điều mười mấy 20 vạn quân đội đi phương Bắc. Đây là thứ nhất. Thứ hai, hắn quay đầu nhìn về phía Lý Hợp, thành khẩn nói ra. Thứ hai, cũng là hy vọng mượn lần này thời cơ hướng Thiếu Lương biểu đạt thiện ý, làm cho Thiếu Lương cùng ta Ngụy Quốc có thể khôi phục ngày xưa chân chính hữu hảo. Trên thực tế, ta Ngụy Quốc ở thượng quận cũng không ít dê bò cùng ngựa, nếu như Thiếu Lương không phải như vậy cấp thiết muốn cân bằng ta hai nước Ngụy Tần, ta cảm thấy cũng có thể suy tính một chút cùng ta Ngụy Quốc triển khai cùng loại nọ dê mậu dịch như thế vãng lai. Nghe nói lời ấy, Lý Hợp cùng Mạc Tiễn liếc nhau, đại khái đều nghe hiểu Hà Dương Quân muốn biểu đạt hàm nghĩa. Ngẫm nghĩ một thoáng, Lý Hợp gật gật đầu nói ra, trên thực tế, ta cũng hy vọng có thể cùng Ngụy Quốc khôi phục ngày xưa chân chính hữu hảo quan hệ. Nghe nói như thế, Hà Dương Quân thuận thế nói ra, đã như vậy, Thiếu Lương không ngại cùng ta Ngụy Quốc kết minh, chung ngự Hà Đông. Chung ngự Hà Đông. Lý Hợp là người, cảm giác thuyết pháp này vô cùng quen hay. Là, Thần Lương Hà Tây Chi Minh. Lý Hợp đống nhiên ý thức được, lần này Hà Dương Quân đúng là có chuẩn bị mà đến. Chương 241, tràn đầy thành ý, 2, chương 240, tràn đầy thành ý, 2, Thần Lương Hà Tây Chi Minh, là Tần Quốc cùng Thiếu Lương ký kết một cái địa khu trong phạm vi đồng minh. Cái này đồng minh ước định rất đơn giản, 1. Tần Quốc cùng Thiếu Lương qua lại thừa nhận lẫn nhau ở Hà Tây cảnh nội quốc thổ đồng thời hứa hẹn đều xâm phạm. 2. Nếu trong đó một nước ở Hà Tây quốc thổ nhận uy hiếp, một cái khác quốc nhất định phải toàn lực tương trợ, đánh lui kẻ địch bên ngoài. Trên thực tế Lương Mặc đại đa số người đối với cái này đồng minh là cầm thái độ phản đối. Dù sao Tần Quốc Hà Tây chi địa, chiếm đoạt chính là Hà Nhung quốc đất này, mà Hà Nhung quốc mặc dù bị Trung Nguyên các quốc gia miệt xưng là Nhung quốc, nhưng liền bản chất mà nói, hắn đúng là một cái tiếp nhận Trung Nguyên văn hóa cùng truyền thống quốc gia, không thuộc về nước ngoài, bởi vậy dựa theo Mặc gia chủ trương, Thiếu Lương không nói ủng hộ Hà Nhung quốc. Tối thiểu nhất không thể tán đồng Tần Quốc đối với Hà Nhung quốc xâm chiếm, thậm chí là chống lại. Nhưng bởi vì cái này đồng minh là ký kết tại Lương Mặc sinh ra trước đó, hơn nữa lúc ấy Thiếu Lương là không có cách nào, bởi vậy Lương Mặc đệ tử cũng chỉ có thể chấp nhận, chờ đến một ngày kia nghĩ biện pháp giải trừ cái này minh ước. Mà đang giải trừ cái này minh ước trước đó, Thiếu Lương nhất định phải thực hiện cái này minh ước, dù sao Lý Hợp hy vọng Thiếu Lương đạt được thủ tín hứa hẹn thanh danh tốt, liền cùng ngày sau cùng Hán Quốc quan hệ ngoại giao. Không thể không nói, Tần Lương Hà Tây Chi Minh thủy chung là Ngụy Lương quan hệ lượn quanh không ra một cái vấn đề mấu chốt. Hai nước đối với chuyện này tồn tại đối lập tính xung đột, chỉ cần quân đội của Ngụy quốc đánh vào Hà Nhung quốc, Thiếu Lương liền có nghĩa vụ trợ Tần quốc phòng thủ. Gần đã qua một năm, mỗi khi Hà Dương Quân muốn thuyết phục Ngụy Vương cùng Thiếu Lương cải thiện quan hệ lúc, Công Tôn Diễn liền ném ra ngoài việc này, cuối cùng thành công câu lên Ngụy Vương oán giận. Nhưng bây giờ, Hà Dương Quân đã nghĩ đến một cái biện pháp, đã không cách nào làm cho Thiếu Lương giải trừ cùng Tần quốc Hà Tây Chi Minh, kia dứt khoát liền lách qua nó, triệt để từ bỏ Hà Tây, cái này chẳng phải cùng Thiếu Lương không có đối lập xung đột à? Về phần cùng Tần quốc chiến tranh, Hà Dương Quân cũng rõ ràng Tần quốc giã tâm tuyệt sẽ không dừng bước tại Hà Tây, nhưng chỉ cần Thiếu Lương không can dự, Hàn Quốc không can dự, và Ngụy quốc bá chủ Trung Nguyên thực lực, chẳng lẽ còn thủ không được Hà Đông? Có lẽ có người sẽ hỏi, đôi này Ngụy quốc có chỗ tốt gì? Đã mất đi Hà Tây, ở Hà Đông cái nhà này cửa ra vào nên chiến Tần quốc, coi như đem Tần quân đánh bại cũng khó có thể đoạt lại Hà Tây. Trên thực tế chỗ tốt này lớn, tỉ như nói, Ngụy quốc có thể đem tiến công trọng tâm chuyển hướng phía đông, mặt phía nam. Chiếm cứ Trung Nguyên mẫu mơ chi địa vệ quốc kỳ thật cũng rất giàu có à, Tống quốc cũng rất giàu có à, Tề quốc thì càng khỏi phải nói. Phía Nam Sở quốc, mặc dù nghèo khó chậm hơn, nhưng thắng ở đất đai rộng à, có nhiều như vậy có thể tiến công mục tiêu cung cấp Ngụy quốc lựa chọn, Hán Ngụy quốc chẳng lẽ liền nhất định phải cùng Tần quốc cùng chết? Huống chi, Ngụy quốc chiếm cứ Hà Đông, Tần quốc chiếm cứ Hà Tây, đôi bên lấy sông lớn làm ranh giới, người này cũng không thể làm gì được người kia, cái này cũng đại khái phù hợp Hàn Quốc cùng Thiếu Lương muốn cân bằng, Ngụy quốc hoàn toàn có thể mượn nhờ cái giờ này cùng hai nước kết minh, thúc đẩy ba nhỏ tấn đồng minh, hợp lực đem Tần quốc đầu này mánh hổ nhốt tại lồng giam bên trong. Lúc đó Tần quốc chỉ có thể dừng bước tại Hà Tây, mà Ngụy quốc lại có thể hướng đông, hướng nam khai thác. Mười mấy 20 năm xuống tới, Tần quốc như thế nào theo kịp Ngụy quốc? Lúc trước Ngụy Vương khuynh hướng Công Tôn Diễn chủ trương, không muốn áp dụng Hà Dương Quân, Huệ Thi chủ trương, nhưng bây giờ bởi vì Công Tôn Diễn dần dần thất sủng quan hệ, Hà Dương Quân thừa cơ nhắc lại việc này, Ngụy Vương suy nghĩ kỹ một chút, còn thật sự là đạo lý này, hắn Ngụy quốc tại sao phải vì đoạt lại Hà Tây cùng Tần quốc cùng chết đâu? Cùng Triệu quốc cùng nhau chia cắt Vệ quốc không tốt sao? Cùng Hàn quốc cùng nhau chia cắt Tống quốc không tốt sao? Tống Vệ hai nước đất đai nhưng so sánh Tần quốc màu mỡ nhiều. Hà Dương Quân ngay trước tại hạ cái này mặc đồ trước mặt, nói cái gì chia cắt Tống Vệ hai nước, cái này chỉ sợ không quá phù hợp. Đương Hà Dương Quân không có chút nào giấu giếm hướng Lý Hợp, Mặc Tiễn nói lên hắn khuyên can Ngụy Vương lúc, cự tử thần sắc liền trở nên có chút cổ quái. Hà Dương Quân vội vàng chắp tay tạ lỗi, cười nói ra, chỉ vì thuyết phục đại vương nước ta, cũng không phải là mạo phạm Mặc gia ý tứ, mời cự tử thứ lỗi. Mặc Tiễn nhìn Hà Dương Quân hai mắt, cũng không tin tưởng Hà Dương Quân lời nói này vẹn vẹn chỉ nói là phục Ngụy Vương, dù sao đã Ngụy quốc từ bỏ Hà Tây, vậy liền khẳng định lại xâm chiếm quốc gia khác. Bất quá hắn cũng không muốn phá hư trước mắt tức giận phần, để Lý Hợp khó xử, bởi vậy không có truy đến cùng. Chú ý tới Hà Dương Quân để Mặc Tiễn có chút không thoải mái, Lý Hợp đúng lúc đó chuyển hướng chủ đề, nhỏ đồng minh 3 tấn. Công Tôn Diễn không có ngăn cản. Hà Dương Quân cười lạnh nói, trước một hồi hắn cưỡng ép muốn thúc đẩy đồng minh 3 tấn, lôi kéo Triệu Quốc hai cái công tử đi Hàn Quốc, kết quả chọc giận Hàn Hầu, dẫn đến ta Ngụy Quốc cùng Hàn Quốc quan hệ chuyển biến xấu, đại vương vì thế tức giận, đem nó khiển trách một phen, ta suy nghĩ hắn cái này tướng băng, đoán chừng cũng làm không được bao lâu. Thì ra là thế. Lý Hợp khẽ gật đầu. Hắn đương nhiên biết rồi là Tần Quốc hố Công Tôn Diễn một thành, đương nhiên Tần Quốc cũng không phải nhằm vào Công Tôn Diễn, mà là muốn ly gián hai nước Ngụy Hàn, thúc đẩy một cái Tần, Hàn, Lương ba nước đồng minh. Kết quả việc này không thành lại trời xui đất khiến chiếc Công Tôn Diễn cho hố tiến vào, xác thực vô cùng xác thực đục đã chứng minh đồng minh ba tấn không thể được. Đã đồng minh ba tấn không thể được, kia Ngụy Quốc cũng chỉ có thể áp dụng Hà Dương Quân, Huệ Thi hai người chủ trương nhỏ đồng minh ba tấn. Sớm chúc mừng Hà Dương Quân thích sách Ngụy tướng chi vị. Lý Hợp cười hướng Hà Dương Quân chắp tay. Hắn đương nhiên cũng có khuynh hướng từ Hà Dương Quân đảm nhiệm Ngụy tướng, dù sao Hà Dương Quân là thân thiếu lương phái Ngụy thần, người này lên làm Ngụy tướng, vậy liền mang ý nghĩa Ngụy Quốc cùng hắn thiếu lương quan hệ đem cấp tốc cấm lại, nếu không cân nhắc Tần Quốc thái độ, đôi này thiếu lương đương nhiên là một chuyện tốt. Đâu có đâu có. Hà Dương Quân ra vẻ khiêm tốn khoát tay nói, trên thực tế ta cũng không nghĩ tới đảm nhiệm Ngụy tướng, ta lúc đầu muốn đề cử Huệ Thi, chẳng qua Huệ Thi đến cùng là quá trẻ, là ta ngày xưa dự định đến lúc đó trước hết để cho hắn ma luyện 1-2 năm, sau đó lại đề cử hắn làm tướng vị. Nghe Hà Dương Quân một bộ phảng phất đã lên làm Ngụy tướng giọng điệu, Lý Hợp dở khóc dở cười. Huệ Thi là Hà Dương Quân môn khách xuất thân, trước mắt ở thiếu lương làm chú sứ, không hề nghi ngờ cũng là thân thiếu lương Ngụy thần, người này nếu có thể lên làm Ngụy tướng, cùng Hà Dương Quân trở thành Ngụy tướng không kém nhiều, đối với thiếu lương đều vô cùng có lợi. Mắt nhìn thấy không sai biệt lắm đến chưa dùng cơm thời điểm, Lý Hợp cười nói ra, canh giờ cũng không sớm, không bằng chúng ta trước dùng cơm a. Hà Dương Quân cười gật đầu nói, ta ở đây đại lương lúc đã từng để cho người chuẩn bị cá rán, nhưng bắt đầu ăn luôn cảm giác không bằng thiếu lương bên này. Cái này thuần túy chính là khách sáo, Lý Hợp cười không nói, sai người chuẩn bị thịt rượu, đồng thời mời Huệ Thi cùng nhau đến đây dùng cơm. Không bao lâu, Hồ Nguyệt chờ mấy tên thiếu nữ Hồ Thị liền bưng lên Lý Hợp bọn người mới sản xuất rượu, cùng dùng hèm rượu ướp gia vị thịt ướp men, gà ướp men tác hạ rượu trước đồ ăn. Ở bưng lên một khắc này, trong phòng lập tức mạn khởi trận trận xông vào mũi mùi rượu. Hà Dương Quân rất là kinh ngạc, dùng đũa kẹp lên một khối thịt ướp men kinh dị hỏi, đây là vật gì, dùng cái gì có như thế nồng đậm mùi rượu? Lý Hợp cười giải thích nói, đây là dùng hèm rượu ướp gia vị thịt ướp men. Hèm rượu? Hà Dương Quân đương nhiên biết rồi hèm rượu là cái gì, kinh ngạc hỏi, Cửu Lương gần nhất ở cất rượu, chế tạo nhiều ít? Không trách hắn kinh ngạc như thế, dù sao thiếu lương lương thực sinh thu chỉ có thể ở phối cấp chế điều kiện tiên quyết miễn cưỡng làm được nuôi sống 30 mấy vạn quốc dân, xa xa không đạt được dư giả tình trạng. Lấy Hà Dương Quân đối với Lý Hợp hiểu rõ, Lý Hợp hẳn là sẽ không giới loại tình huống này trắng trợn sản xuất rượu. Hắn cũng không biết rồi, thiếu lương đã từ Tề quốc bên kia đạt được 30 triệu tề đao vay mượn, tương đương với 700 vạn thạch đến 1000 vạn thạch lương thực, có nhiều như vậy lương thực, sản xuất chút rượu tự nhiên cũng không sao. Đương nhiên Lý Hợp cũng không tính đem chuyện này chủ động cáo chi Ngụy Quốc, mặc dù Ngụy Quốc sớm muộn sẽ biết, hắn chỉ vào Hà Dương Quân trước mặt ít rượu đàn cười nói, là ta ngày xưa nói Hà Dương Quân đến đúng lúc, cái này đàn bên trong chính là ta gọi người mới nhúng rượu, Hà Dương Quân không ngại thử một chút. Nói, hắn bưng rượu lên đàn, đổ bốn bát. Nhìn xem trong chén kia làm sáng tỏ rượu, Hà Dương Quân cảm thấy kinh ngạc, uống trước không cần nấu qua. Không cần. Lý Hợp đưa tay mời rượu, Hà Dương Quân nếm thử. Hà Dương Quân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bưng chén lên ngửi một thoáng, đông cảm giác mùi rượu xông vào mũi, lại khẽ nhấp một cái, cũng cảm giác cái này loại rượu thoải mái nhăn mịn miệng, liền phảng phất thanh tuyển, trong rượu gần như không tạp chất, cùng dị vãng trong ấn tượng rượu khác nhau rất lớn. Hắn ngạc nhiên hỏi, rượu này rất là kỳ dị, không biết là như thế nào sản xuất. Cùng Mặc Tiễn liếc nhau, Lý Hợp cười nói ra, đây chính là ta thiếu lương nghiên chế sản xuất chi pháp, còn định dùng vật này làm ta thiếu lương đặc sản, tha thứ ta không thể cáo chi Hà Dương Quân. Đương nhiên, muốn Hà Dương Quân cảm thấy còn có thể, ta có thể để cho người thay Hà Dương Quân chuẩn bị một chút. Dừng một chút, hắn mắt thấy Hà Dương Quân thành khẩn nói ra, lấy Hà Dương Quân cùng ta thiếu lương tình nghĩa, loại rượu này ngày sau muốn uống bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Hà Dương Quân khẽ gật đầu, đã có chút động dung lại có chút vui mừng, cũng không phải là bởi vì những rượu này, mà là bởi vì thu được thiếu lương hữu nghị. Mà Lý Hợp cũng không nói thêm gì nữa, dù sao loại lời này điểm đến là dừng là được rồi, nói đến quá nhiều ngược lại là gánh vác. Thế là hắn cười bỏ qua nói, Hà Dương Quân lại nếm thử cái này thì tước men, gà ướp men, cái này nhưng cũng là ta thiếu lương món ăn mới, dùng để nhắm rượu, rất là mỹ vị. Nếu không phải ngươi khuyên ta uống rượu, ta đã sớm muốn nếm thử. Hà Dương Quân cười kẹp lên khối kia thịt ướp men, để vào trong miệng nhấm ướt, quả nhiên là một miệng nước miếng, rất là mỹ vị. Không bao lâu, Huệ Thi được mời mà đến, nhìn thấy Lý Hợp, Mặc Tiễn, Hà Dương Quân đã ở uống rượu, mà lại bầu không khí vô cùng lửa nóng, hắn cũng cười tiến lên đón, ba vị thật hăng hai à, tại hạ tới trưởng. Hà Dương Quân liên tục ngắc, Huệ Thi, mau tới nếm thử cái này rượu mới, còn có cái này thịt ướp men, gà ướp men. Huệ Thi chắp tay cảm ơn, thuận thế ngồi vào vị trí, trong miệng cười nói ra, không dối gạt Hà Dương Quân, tại hạ đã sớm hưởng qua, rượu mới mở hầm hôm đó. Tử Lương đại phu liền phái người tặng cho tại hạ một bình, còn cứ gọi người mang theo mười mấy cân hẻm rượu, dạy tại hạ như thế nào ướp gia vị cái này thịt ướp men, tại hạ ở chỗ ở ướp 4-5 cái hũ đâu. Hà Dương Quân mở to hai mắt, hắn đột nhiên cảm giác được, sứ giả chú tại thiếu lương, tựa hồ cũng là một cái không tệ việc cần làm. Sau đó, đám người một bên ăn uống, một bên trò chuyện xuất binh trục xuất lâm hồ công việc, đương Hà Dương Quân thuận miệng hỏi đến thiếu lương bao lâu xuất binh lúc, Lý Hợp nghĩ hồi đáp. Ngày mùa thu hoạch gần, tạm thời không cách nào phái ra rất nhiều quân đội, như vậy đi, trước phái 3000 người phó Tây Hà, chờ từng tới mấy ngày mùa thu hoạch qua, lại đi thêm binh. 3000 người. Uống có chút hơi say Hà Dương Quân thoáng nhíu mày, huyền chuyển nói ra, đây có phải hay không là có chút. 3000 thiếu lương kỳ binh. Lý Hợp cười nói bổ sung. Hà Dương Quân mánh kinh, suýt nữa cầm trong tay trong chén rượu vẩy ra đến, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Lý Hợp, nhiều ít. 3000. Lý Hợp lại một lần nữa khẳng định nói. Hà Dương Quân đến chậm hít vào một ngụm khí lạnh, dù là biết rõ tương lai cùng Thiếu Lương quan hệ lại càng ngày càng tốt, cũng không nhịn được cảm giác phía sau lưng có chút phát lạnh. Cũng không biết là uống nhiều quá hay là thật hù dọa, hắn đứt quãng hỏi, "Thiếu Lương, đã có 3000 kỳ binh rồi?" Lý Hợp cười không nói. Hắn Thiếu Lương xác thực có 3000 kỳ binh, chỉ bất quá trong đó gần 2000 người là vẹn vẹn huấn luyện nửa năm lính mới, mà nên bên trong có gần 1000 người là hàng tốt. Đương nhiên cái này đồng thời không có gì, ở hướng Hàn Quốc giao phó trước đó, Thiếu Lương chức dùng một chút nhóm này bọn hắn tự tay huấn luyện Hàn Quốc kỳ binh, cái này lại có gì ghê gớm đâu đâu. Dù sao thực chiến nhưng so sánh huấn luyện hiệu quả càng tốt. Đợi dùng cái 1-2 năm, lại để cho những người này trở về Hàn Quốc, lúc đó Hàn Quốc không những sẽ không bất mãn, ngược lại sẽ tán thưởng Thiếu Lương phụ trách, từ huấn luyện đến thực chiến một bước đúng chỗ, trực tiếp liền có thể hình thành chiến lược. Thuận tiện nha, Lý Hợp cũng nghĩ mượn cơ hội hù dọa một thoáng Ngụy Quốc, để cho Ngụy Quốc bình đẳng đối đãi Thiếu Lương. Nhưng coi như đến đây nhìn, có thể hay không hù dọa ở Ngụy Quốc còn không biết, Hà Dương Quân ngược lại là bị hù dọa, hai mắt trợn con ngươi tròn, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Chương 242, xuất binh, gấp rút tiếp viện Tây Hà. Chương 241, xuất binh, gấp rút tiếp viện Tây Hà. Ngày kế tiếp, cũng chính là ngày 29 tháng 8, Lý Hợp vốn định mang theo Hà Dương Quân trước hướng Chi Dương đi gặp địch hổ, sau đó lại cùng nhau đến thành Thiếu Lương cùng Đông Lương Quân thương nghị, không nghĩ tới một đoàn người vừa mới chuẩn bị khởi hành, liền phân biệt nhận được địch hổ cùng Đông Lương Quân chuẩn bị đến đây Cựu Lương tin tức. Hiển nhiên Hà Dương Quân lần này mang tới thành ý, để hai vị này cũng ngồi không yên. Đại khái giờ tị trước sau, Đông Lương Quân cùng Vương Tranh dẫn đầu đến Cựu Lương, không đợi Lý Hợp tự mình ra khỏi thành đón lấy liền vội vàng vào thành đi tới Lý Hợp đáp để, dinh thự. Tại mọi người lẫn nhau gặp mặt sau khi hành lễ, Đông Lương Quân liếc mắt nhìn Lý Hợp, nghiêm mặt hỏi Hà Dương Quân nói: "Hà Dương Quân, hôm qua ta thu được tử lương thư, trong thư xưng Ngụy Quốc nguyện ý lấy thượng quận thành thị, mời ta Thiếu Lương xuất binh trục xuất Tây Hà, thượng quận ngoại tộc, không biết việc này là thật hay không?" Hà Dương Quân cười nói ra, Đông Lương Quân là không tin tử lương, cũng hoặc không tin tại hạ. Đông Lương Quân lắc lắc đầu nói: "Lợi hại trọng đại, lão phu nhất định phải hỏi cho rõ, mời Hà Dương Quân thứ lỗi." "Đâu có đâu có." Hà Dương Quân cười khoát khoát tay. Hắn đương nhiên hiểu rồi Đông Lương Quân tại sao lại như thế kinh dị, dù sao hôm qua thế nhưng là liền Lý Hợp đều bị hắn Ngụy Quốc đại thủ bút cho chấn nhất rồi. Đương nhiên, về sau hắn cũng bị Lý Hợp giật nảy mình, 3000 Thiếu Lương kỳ binh, chật trượng, tuy nói hắn đã sớm đoán được Thiếu Lương chắc chắn mở rộng kỳ binh, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới quyết trường tăng tốc độ vậy mà lại nhanh như vậy. Không bao lâu, địch hổ cũng đội vàng mà đến, hỏi Hà Dương Quân giống nhau như lúc vấn đề, để Hà Dương Quân lần nữa cảm thấy một loại không hiểu sảng khoái. Ở chứng thực việc này cũng không phải là hư giả về sau, Đông Lương Quân tự mình trao đổi một ánh mắt, đối với Hà Dương Quân nói: "Mời Hà Dương Quân thứ lỗi, lão phu cùng địch tư mã, muốn trước cùng Tử Lương nói chuyện được này." "Đương nhiên." Hà Dương Quân biểu hiện rất nho nhã, cười nói ra: "Vừa bạn ta thăm một chút Tử Lương ấp để, dinh thự. Tới nhiều lần như vậy, ta còn chưa cẩn thận tham quan qua." Đông Lương Quân mỉm cười gật gật đầu, lập tức cho địch hổ, Lý Hợp hai người sử ánh mắt, ba người thẳng đến thư phòng đi, lưu lại Hà Dương Quân cùng Huệ Thi đứng tại trước trạch phòng lớn hành lang chỗ, dò xét trong nội viện gốc cây kia. Liếc qua Đông Lương Quân, địch hổ, Lý Hợp ba người rời đi phương hướng, Huệ Thi cười đối với Hà Dương Quân nói: "Hà Dương Quân lần này tựa như là mở mày mở mặt." "Ha ha ha." Đặt sau lưng hai tay Hà Dương Quân cười ha ha một tiếng. "Không phải sao, mấy năm gần đây hắn đến Thiếu Lương mỗi lần kia, có thể nói là dị thường ngất ức, Ngụy Quốc bên kia Ngụy Vương không chịu nghe lấy đề nghị của hắn, Thiếu Lương bên này, mặc dù lý giải hắn khó xử nhưng cũng không chịu nhượng bộ, cái này khiến hắn kẹp ở trong thật là khó chịu. Mà bây giờ, Ngụy Vương dần dần bị hắn thuyết phục, mà Thiếu Lương lại bị hắn mang tới tràn đầy thành ý làm chấn kinh, tựa như Huệ Thi nói tới, hắn cuối cùng là cảm nhận được một loại mở mày mở mặt thoải mái. Có lẽ là nhàn rỗi không chuyện gì, hắn thuận miệng hỏi Huệ Thi nói: "Huệ Thi, ngươi ở Thiếu Lương trong khoảng thời gian này đều đã làm những gì?" "Hổ thẹn." Huệ Thi không có giấu giếm, chi tiết nói ra, chủ yếu nghiên cứu Thiếu Lương mặc pháp cùng đủ loại chính sách, khi thì cùng người khác mặc giả biện luận. Hà Dương Quân khẽ gật đầu, hỏi: "Có cái gì là ta Ngụy Quốc có thể tham khảo sao?" "Cái này." Huệ Thi nghĩ nghĩ nói ra: "Thiếu Lương mặc pháp, quá tình hình trong nước khác biệt, ta Ngụy Quốc khó mà bắt chước, nhưng có chút chính lệnh, ta Ngụy Quốc vẫn là có thể tham khảo." "Tình hình trong nước?" Hà Dương Quân suy nghĩ cái từ này, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cảm khái nói: "Đúng vậy à, Thiếu Lương. Đúng là khác loại. Nếu ta Ngụy Quốc cũng bắt chước Thiếu Lương khai thác mặc pháp chi quốc, chỉ sợ trong nước vương công quý tộc cùng thị tộc nhóm liền muốn nhu phản." Huệ Thi nghe được Hà Dương Quân lời nói bên trong thổn thức chi ý, bị cười trấn an nói: "Hà Dương Quân không cần lo lắng, tuy vô pháp bắt chước Thiếu Lương mặc pháp trị quốc, nhưng ta Ngụy Quốc bản thân liền là lấy pháp ra trị quốc, chỉ cần học Thiếu Lương đồng dạng chú trọng dân tâm, dân ý, kỳ thật cũng không kém nhiều, Thiếu Lương đủ loại chính sách, ta Ngụy Quốc cũng có thể ban bố thi hành." "Bao quát muối gạo quân doanh." Hà Dương Quân quay đầu nhìn về phía Huệ Thi, hoặc trên núi tận về quốc hữu. Huệ Thi nghe vậy cười khổ: "Cái này chỉ sợ." Hà Dương Quân thở dài cười hạ, cũng không làm khó Huệ Thi, ngược lại lại hỏi: "Mới vừa rồi ngươi nói cùng mặc giả biện luận, đều biện thứ gì?" Nghe nói như thế, Huệ Thi lập tức mừng rỡ, tràn đầy phấn khởi nói ra: "Cái này biện coi như nhiều, thiên văn địa lý, thiên hạ chuyện lạ, không gì không thể biện. Có một ngày ta cùng mặc đấu biện thiên giữ địa thi, sơn giữ trạch bình, lại có một ngày ta cùng mặc hành biện nhật phương trùng phương nễ, vật phương sinh phương tử." Hà Dương Quân biểu lộ cổ quái nhìn xem Huệ Thi, nửa ngày mới nói ra: "Ta nghe nói Lương Mặc ở biện luận ta Ngụy Quốc đủ loại chính sách lợi và hại, thậm chí vì sao từ thịnh chuyển suy." Huệ Thi lập tức ý thức được trước mắt vị này Hà Dương Quân đối với hắn mới vừa rồi đề cập biện luận đề mục cũng không cảm thấy hứng thú, trong lòng hơi có chút thất vọng, ngượng ngùng sửa lời nói: "Vậy, cũng có liên quan đến ta Ngụy quốc đủ loại chính lệnh lợi ích biện luận, Lương Mặc cũng không hạn chế người ngoài tham dự biện luận, đối với ta tham dự biện luận vô cùng hoan nghênh. Gặp Huệ Thi bỗng nhiên thần sắc căm tức, Hà Dương Quân lập tức liền đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ, ám chỉ nói, Công Tôn Diễn vì lẫn nhau thời gian không mọc ra, ta chẳng qua trung nhân chi tư, mặc dù nhìn thấy kết tốt thiếu lương tại ta Ngụy quốc có lợi, lại bất lực khiến cho ta Ngụy quốc khôi phục ngày xưa cường thịnh, ngươi đọc đủ thứ thi thư, có trị quốc chi tài, ta cố ý đợi ngày sau để cử ngươi đảm nhiệm tướng vị. Huệ Thi trước kinh sau thích, lập tức lắp bắp nói, tại hạ chẳng qua Tống quốc một giới bình dân, đảm nhiệm tướng vị loại sự tình này, tại hạ thực sự không dám yêu cầu xa vời. Hà Dương Quân đương nhiên nhìn ra được người trẻ tuổi trước mắt này nghĩ một đằng nói một nẻo, cười nói ra, ngươi có triển vọng lẫn nhau trị quốc tài hoa, ta sẽ vì ngươi quét dọn chướng ngại. Ngươi cũng biết, Công Tôn Diễn đồng minh ba tấn đã thất bại, bây giờ đại vương cũng chỉ có thể khai thác ngươi chủ trương nhỏ đồng minh ba tấn sách lược. Đợi Công Tôn Diễn bị bãi miễn tướng vị, ta liền đưa ngươi triệu hồi đại lương, lúc đó ngươi trước làm xử lý, đợi 1-2 năm về sau, đại vương dần dần thấy được tài hoa của ngươi, ta liền đề cử ngươi đảm nhiệm tướng vị, tin tưởng không người lại phản đối. Huệ Thi thích không thắng thích, liên tục điểm điểm sứ phải, chắp tay bái nói, đà tạ Hà Dương Quân, chỉ cần ngươi có thể vì ta Ngụy quốc làm ra cống hiến là đủ. Hà Dương Quân mỉm cười lắc đầu, lập tức thở dài nói, ta Ngụy quốc không thể lại phí thời gian đi xuống. Huệ Thi nghe vậy thần sắc trở nên nghiêm trọng, phụ họa gật gật đầu. Mà cùng lúc đó, Đông Lương Quân, Định Hổ, Lý Hợp ba người đang ở trong thư phòng thương nghị gấp rút tiếp viện quận Tây Hà một chuyện. Trợ rút, kia là khẳng định phải trợ rút, dù sao lần này Ngụy quốc ra ngoài hòa hoãn hai nước mâu thuẫn mục đích, lấy thượng quận thành thị thuê hắn thiếu lương xuất binh tương trợ, cái này tựa như là nửa thuê nửa đưa, không sai biệt lắm cho không thành thị cùng đất đai với hắn thiếu lương, loại này cơ hội ngàn năm một thở thiếu lương há có thể không vững vàng bắt lấy. Đương nhiên, tuy nói là cho không, nhưng thiếu lương cũng muốn nỗ lực không nhỏ tinh lực cùng nhân lực, vật lực. Dù sao Lâm Hồ cũng không phải dễ dàng như vậy đuổi, nếu không Ngụy Vương cũng không trở thành sẽ bị Hà Dương Quân thuyết phục. Nhưng dù sao cũng phải tới nói vẫn là thiếu lương chiếm thiên đại tiện nghi. Vấn đề ở chỗ, hắn thiếu lương xuất binh nhiều ít, lại sau khi thành công hướng Ngụy quốc yêu cầu thượng quận kia vài tòa thành thị làm thù lao. Đối với cái này, Địch Hổ cao mày nói ra, trục xuất Tây Hà, thượng quận hai nơi Lâm Hồ, cái này muốn tốn hao thời gian, sợ là không ý ta. Nô. Đông Lương Quân gật gật đầu. Theo hắn biết, ngoại tộc thường thường sẽ ở ngày mùa thu hoạch trước xâm lấn Trung Nguyên, đánh cướp lương thực, tù binh phụ nữ trẻ em, ngắn thì tiếp tục nửa năm. Đến năm mùa hạ trước trở về bộ lạc, lâu là. Vậy liền nói không chính xác, nếu Trung Nguyên không phái binh trục xuất, làm không tốt những cái kia thảo nguyên dân tộc liền đem toàn bộ lạc Nam Thiên. Dựa theo đã từng kinh nghiệm, loại này đối với dị tộc chiến tranh thường thường muốn tiếp tục 1-2 năm, chỉ có chết những cái kia ngoại tộc đánh đau, những cái kia ngoại tộc mới bằng lòng đàng hoàng lui về phương Bắc, cho đến lần tiếp theo tụ chúng cướp bóc Trung Nguyên. 1-2 năm thời gian lâu như vậy, thiếu lương tự nhiên không có khả năng toàn quân xuất động, nếu không trong nước lọt vào uy hiếp, hồi biên cũng không kịp, bởi vậy Lý Hợp trầm tư nói, ta trước xuất kỳ binh doanh cùng hãm trận doanh trợ giúp Tây Hà. Đợi ngày mùa thu hoạch sau đó, đem Chi Xuyên gần 2 vạn khẩn kiến tốt nhập vào Nguyên Lý quân. Chi Xuyên khẩn kiến tốt trước kia chính là Ngụy quốc chính quân sĩ tốt, gần 2-3 năm qua biểu hiện tốt đẹp, có thể thừa này lần đem nó sắp xếp Nguyên Lý quân. Đông Lương Quân do dự nói, khẩn kiến tốt chí ít 2 năm dư không đã từng lịch chiến sự, trong lúc đó cũng chưa từng huấn luyện, người dẫn bọn hắn đi Tây Hà, vừa vặn có thể mượn Lâm Hồ một ấp rèn luyện một phen. Lý Hợp vừa cười vừa nói, khẩn kiến tốt cũng không phải chân chính nông phu, bọn hắn đều là tiền Ngụy quốc chính quân xuất thân, coi như hoang phế huấn luyện 2 năm dư, chí ít kinh nghiệm vẫn còn, hơi ở Tây Hà. Thượng quận trên chiến trường rèn luyện một chút, không sai biệt lắm liền có thể khôi phục 7 thành tiêu chuẩn, hiệu quả nhưng so sánh đơn thuần huấn luyện tốt hơn nhiều. Trừ cái đó ra, lại điều một doanh Đông Lương quân đi. Lý Hợp tiếp tục nói ra, tóm lại, 2 vạn Nguyên Lý quân, Chính Hầu, Hoa Giả 2 người xuất 1 vạn, ta thân trưởng 1 vạn, lại thêm 3.000 kỵ binh, 5.000 Đông Lương nọ quân, 1.000 hãm trận sĩ, tổng cộng 2.9 vạn người. Góp cái 3 vạn đi. Địch Hổ ở bên đề nghị, gọi ta cháu cả Địch Trương ở Bỉ Thị góp 1.000 người, cùng ngươi cùng nhau đi tới, cũng tốt thừa dịp cơ hội lần này rèn luyện. Cũng tốt. Lý Hợp nhẹ gật đầu. Đợi 3 người thương nghị thôi, Lý Hợp sai người đem Hà Dương Quân mời vào thư phòng, đem hắn thiếu lương xuất binh an bài cáo chi cái sau. Biết được thiếu lương lấn tới binh 3 vạn gấp rút tiếp viện Tây Hà, trong đó lại không bao gồm sức chiến đấu mạnh nhất Đông Lương Quân, Hà Dương Quân cũng là có thể hiểu được, huống chi lần này xuất binh là Lý Hợp tự mình nắm giữ ân soái, lại phái ra 3.000 thiếu lương kỳ binh, cũng đủ để chứng minh thiếu lương thành ý chẳng qua vừa nghĩ tới kia 3 vạn quân đội thiếu lương ở trong kỳ thật có hơn 2 vạn người đã từng là hán Ngụy quốc quân tốt, Hà Dương Quân cũng khó tránh khỏi hơi xúc động. Cùng tổn thức. Chiều hôm ấy, Lý Hợp lái xe tự mình tiến về doanh trại Chi Xuyên, mệnh Ngô Anh, Đoàn Phó, Vương Thuật các tướng lãnh triệu tập quân tốt, trước mặt mọi người tuyên bố gấp rút tiếp viện quận Tây Hà công việc. Nguyên bản doanh trại Chi Xuyên bên trong khẩn kiến tốt ngắn thì còn có hơn nửa năm hình dịch, phải chờ tới sang 5-6 tháng mới có thể thu được thân tự do, dài thì còn có 1-2 năm, nhưng Lý Hợp lại hứa hẹn, nhưng phàm là còn lại 2 năm hình dịch trở xuống khẩn kiến tốt, ở năm nay ngày mùa thu hoạch sau đều có thể gia nhập Nguyên Lý quân, thu hoạch được thân tự do, trở thành quân đội thiếu lương một viên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ doanh trại Chi Xuyên gieo họ sôi trào, mỗi một người đều tranh nhau dấn thân vào Nguyên Lý quân. Mùng 1 tháng 9, Lý Hợp hạ lệnh triệu 3.000 kỵ binh đến Cựu Lương, dùng sớm chuẩn bị 8.000 cân thịt dê, 2.000 cân rượu khao thưởng kỵ binh cùng Lý Ứng xuất lĩnh 1.000 danh hãm trận sĩ, còn có cái khác như là cá rán, thịt ướp men, gà ướp men chờ đồ ăn. Đợi gần 3.000 danh kỵ binh cùng 1.000 danh hãm trận sĩ sau khi cơm nước no nê, hắn chính thức tuyên bố gấp rút tiếp viện quận Tây Hà một chuyện, tiếp theo mang theo Hà Dương Quân cùng Mặc Tiễn chờ hơn 200 danh đệ tử Mặc ra, đi ngang qua phồn bảng mặt phía bắc tòa kia chưa toàn bộ làm xong vượt sông cầu lớn, tiến về bị thị ấp, tiếp theo gãy nói tiến về ngụy quận Tây Hà. Chương 243, xuất binh, gấp rút tiếp viện Tây Hà. 2, chương 242, xuất binh, gấp rút tiếp viện Tây Hà. 2, bị thị hướng bắc chính là ngụy quốc Khuất Thị ấp. Khuất Thị ấp ở vào núi Lữ Lương một vùng, xây dựng vào lương chừng núi núi hình ở giữa, vị trí tương đối vắng vẻ, hiểm yếu, chỉ có nhỏ hẹp đường núi có thể cung cấp thông hành, là liên tiếp quận Hà Đông cùng ngụy quận Tây Hà con đường duy nhất. Tự Tần quân đánh vào ngụy quốc lên, lúc ấy ngụy quốc ngay tại Khuất Thị đồn trú trọng binh. Đương nhiên, cái này cái gọi là trọng binh kỳ thật cũng chỉ có hơn 3.000 người, lúc ấy xem như miễn cưỡng cưỡng chặn Tần quân tiến công. Dù sao lúc ấy Doanh Kiền đem đại bộ phận tinh lực đặt ở Diêm Trì, An ấp, Khúc Úc, Giáng huyện các vùng, tạm thời cũng không dành chia binh tiến đánh Khuất Thị. Cái này cũng có thể Khuất Thị may mắn không bị Tần quân chiếm đoạt. Bất quá khi bách tính sợ hãi lại tại chỗ khó tránh khỏi, lục tục ngao ngoe có không ít người mang theo nhân khẩu chạy trốn thiếu lương. Dù sao thiếu lương là trước mắt Hà Tây, Hà Đông cảnh nội nhất ổn định quốc gia, mặc dù quốc thổ nhỏ, nhưng hai nước Tần Ngụy lại đều không muốn trêu chọc. Đường tắc Khuất Thị, hướng bắc chính là huyện thấp, mặc dù chỉ có một cái huyện, nhưng huyện vực lại không nhỏ, phương biên có thể đạt tới hơn 100 dặm, chỉ bất quá phần lớn đều là cao nguyên khe danh địa hình, chỉ hạ hương ấp tương đối phân tán. Huyện thấp hướng đông chính là Lý Hợp ngày xưa cố hương Bình Chu ấp, hướng bắc chính là Triệu quận Tây Hà. Luận diện tích, Ngụy quận Tây Hà chỉ chiếm toàn bộ Tây Hà địa vực gần một nửa, một cái khác hơn phân nửa là thuộc về Triệu quận Tây Hà. Tỷ như Tần quốc nguyên bản định bức Triệu quốc hủy bỏ cùng Ngụy quốc kết minh, mà chuẩn bị đi ngang qua Ngụy quốc thượng quận mà tiến công lận địa, nó là thuộc về Triệu quận Tây Hà. Ngoài ra còn có Chu Dương, Ly Thạch đợi một chút vài tòa thành thị, chưa nói tới có làm sao phù binh. Dù sao nơi đó chỉ là Triệu quốc biên tái, là vì phòng ngừa Lâm Hầu ngoại hạng tộc xâm lấn Thái Nguyên quận mà thiết tuyến đầu cứ điểm. Bởi vì quá mức hoang vu cằn cỗi, hai nước Ngụy, Triệu ở chỗ này đều không thế nào tranh đoạt đất đai, trên cơ bản duy trì nước giếng không phạm nước sông cục diện. Trước khi đến huyện thấp trên đường, Lý Hợp ở một lần nghỉ ngơi bên trong cùng Hà Dương Vân, Lý Ứng, Mạc Tiến bọn người thương nghị đối phó Lâm Hồ sách lược. Trong lúc đó, Lý Ứng đột nhiên hỏi Mạc Tiến nói, "Cự tử, Mạc gia chủ trương kiêm ái, cũng bao hàm đối đãi gì tộc a?" Cái này, Mạc Tiến lập tức bị đang hỏi, có chút miệng mở rộng nửa ngày nói không ra lời. Từ bên cạnh theo quân mà đến cái khác 200 danh Mạc giả cũng ngây ngẩn cả người, thậm chí có người lật lên Mạc Kinh. Nhưng thật đáng tiếc, đừng nói Mạc Kinh, liền Mạc Tử đều không sao cả đề cập qua dị tộc. Dù sao Mạc Tử năm đó là hy vọng Trung Nguyên các quốc gia đình chỉ trinh phạt mới đưa ra kiêm ái phi công chủ trương, trên thực tế cũng không bao quát ngoại tộc. Mạc Tử duy nhất liên quan đến ngoại tộc chủ trương chính là tích cực chuẩn bị ngự, nhưng cân nhắc đến kiêm ái cái này tư tưởng bản thân, tựa hồ lại hẳn là muốn bao quát ngoại tộc. Kết quả là, trước khi đến huyện thấp trên đường, Mạc Tiễn chờ đệ tử Mạc gia cuối cùng là có việc làm, mỗi khi nghỉ ngơi lúc đều không khó coi đến những này lương Mạc đệ tử ở tụ chúng thảo luận có nên hay không đem ngoại tộc đặt vào kiêm ái phạm chủ. Không thể không nói hai cái này khác nhau cũng lớn, thằng đem ngoại tộc đặt vào kiêm ái tư tưởng phạm chủ bên trong, như vậy hắn quân đội thiếu lương ngày sau ở đối phó Lâm Hồ lúc liền muốn lấy tử tế làm trọng. Đương nhiên, nơi này nói tới tử tế chỉ bảo là tha thứ đối đãi tù binh, nếu là hai quân giao chiến, vậy dĩ nhiên là làm như thế nào giết giết thế nào, mà không phải không giết, tư tưởng Mặc gia đều không đến mức như thế cổ hủ, làm sao hướng là lương Mặc. Trái lại nếu không đem ngoại tộc đặt vào kiêm ái tư tưởng phạm chủ, cái này mang ý nghĩa quân đội thiếu lương có thể đối với Lâm Hồ làm ra nô dịch hành vi, tỉ như bắt Lâm Hồ làm nô, xung làm thiếu lương lao lực. Thiếu lương đang cần sức trẻ đâu. Chọn bẹn biện luận 7-8 ngày, Mạc Tiễn mới đưa hắn 200 lương Mạc đệ tử biện luận cho ra chủ trương cáo chi Lý Hạ, nếu như Lâm Hầu nguyện ý quy thuận, thì cũng nên đem nó đặt vào kiêm ái tư tưởng phạm chủ. Nghe Mạc Tiễn nâng lên quy thuận cái từ này, Lý Hợp liền liên tưởng đến người Trung Nguyên đối đại di địch thái độ, hắn chỉ là ngoài ý muốn tại thế mà liền Mạc gia cự tử đều không thể may mắn thoát khỏi, dù sao dựa theo Mạc gia người người nên kiêm ái chủ trương, cho dù là ngoại tộc cũng nên bị đặt vào trong đó thôi, nhưng mà đệ tử Mạc gia lại cho rằng, chỉ có nguyện ý quy thuận Trung Nguyên mới có thể bị đặt vào kiêm ái tư tưởng phạm chủ, nói cách khác không muốn quy thuận Trung Nguyên, không muốn tiếp nhận Trung Nguyên văn hóa ngoại tộc cũng không phải là người chứ sao? Khó trách Nho gia thánh nhân Mạnh Tử lại chế rêu Hứa Hành, mang cái sau Nam Man ngôn từ khó hiểu, xem ra cũng không phải là bởi vì Hứa Hành cầu âm, nguyên nhân căn bản ở chỗ Hứa Hành chính là người sở xuất thân. Dù sao đại đa số Trung Nguyên quốc gia đều sắp xuất hiện quốc coi là Nam Man, tương ứng địa Tần quốc cũng bị coi là Tây Di. Phải biết cái này hai nước Tần, sở cũng đều là tiếp nhận Trung Nguyên văn hóa quốc gia, cái này hai nước đều bị như thế kỳ thị, chớ nói chi là Lâm Hồ chờ một cái khác văn hóa dân tộc. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng hắn thái độ đối với Lâm Hồ. Lần này xuất binh Tây Hà, thượng quận, hắn đã không nghĩ tới rộng lượng Lâm Hồ, cũng không nghĩ tới đem đối phương đuổi tận giết tuyệt, giết một nhóm chấn nhiếp hơn người, lung lạc một nhóm thay hắn thiếu lương chăn thả dê bò, ngựa chiến, đây mới là quan điểm của hắn. Theo một ý nghĩa nào đó nói, hắn so tư tưởng Mặc ra càng công chính. Đương nhiên, cũng lẽ ra như thế. Ngày 11 tháng 9, Lý Hợp mang theo Hà Dương Vân, Mặc Tiễn, xuất 3000 thiếu lương kỳ binh, 1000 hãm trận sĩ cùng 200 Mặc giả, đến huyện thấp. Không thể không nói, cái này hành quân tốc độ cũng không chậm, trọn vẹn so với lần trước Long Giả gấp rút tiếp viện quận Tây Hà nhanh 4 ngày trái phải, so Ngụy Võ tốt đều nhanh 2 ngày. Cái này khiến Hà Dương Quân cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Thiếu lương kỵ binh hành quân tốc độ hắn đại khái rõ ràng, không nghĩ tới liền hãm trận sĩ đều có thể đuổi theo, so sánh xuống tới, ngược lại là kia 200 vị lương Mặc đệ tử mệt mỏi địa khí thở hổn hển, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lại nói huyện thấp ở vào núi Lữ Lương chân núi phía nam, xây dựng vào một mảnh cao nguyên hoàng thổ chúng khe rãnh bên trong buồn thung lũ mang, diện tích không lớn chỉ là một tòa huyện nhỏ. đương quân đội thiếu lương xuất hiện ở huyện thấp ngoài thành thời điểm, trên thành thủ tốt vô cùng khẩn trương, mắt trần có thể thấy trên tường thành hoang mang rối loạn chiếc trương buôn chạy đến cương vị của mình thủ tốt. Gặp đây, Lý Hợp không hiểu hỏi Hà Dương quân nói, chưa từng phái người sớm thông báo huyện thấp a? Phái. Hà Dương quân nhíu mày nhìn xem huyện thấp, phái tùy hành vệ sĩ mang theo binh phủ đi cùng thủ tốt thương lượng. Đại khái qua một nén nhang công phu, huyện thấp thành lâu xuất hiện một người, tựa hồ là huyện thấp đại phu, lớn tiếng hướng ra ngoài hô, ngoài thành thế nhưng là Hà Dương quân cùng thiếu lương viện quân. Hà Dương quân tự thân lên trước đáp lời, ta chính là Hà Dương quân ngụy hội. Kia hư hư thực thực thấp huyện đại phu người chần chờ một chút, nhưng cuối cùng vẫn là sai người mở ra cửa thành, cả gan đi tới ngoài thành, mang theo hơn trăm danh sĩ tốt cùng Hà Dương quân, Lý Hợp hai người gặp nhau, tại hạ, thấp huyện đại phu thấp cát, gặp qua Hà Dương quân. Gặp Lý Hợp tò mò hướng đối phương nhìn qua, Hà Dương quân giải thích nói, thấp thị chính là nơi đó thị tộc, ngày xưa thụ nước ta tiên vương phong thưởng, định cư tại đây. Dứt lời, hắn hướng vị kia thấp huyện đại phu giới thiệu Lý Hợp, thấp đại phu, vị này là thiếu lương cửu lương đại phu Lý Hợp. Nghe nói lời ấy, kia thấp đại phu cười chắp tay đối với Lý Hợp nói, tử lương đại phu uy danh, tại hạ cũng nghe thấy đã lâu, hôm nay nhìn thấy, rất cảm thấy vinh hạnh. Lý Hợp khiêm tốn đáp lễ. Lập tức, Hà Dương quân lại giới thiệu Mạc Tiễn nói, vị này là lương Mạc cự tử. Gặp qua cự tử, thấp đại phu lại vội vàng hướng Mạc Tiễn chào. Mạc Tiễn cũng chắp tay đáp lễ, lập tức không hiểu hỏi, tại hạ nhìn quý huyện binh lính, tựa hồ vô cùng cảnh giác. Ai, không cách nào không cảnh giác ra. Thấp cắt cảm khái nói ra, từ Lâm Hồ khấu phạm Tây Hà đến nay, Tây Hà hương ấp lần lượt lọt vào tập kích, người chết vô số kể. Tháng trước nếu không phải Long Giả tướng quân xuất quân đến rút, chỉ sợ ta huyện thấp cũng phải bị Lâm Hồ công phá. Nói, hắn nhìn thoáng qua Lý Hợp sau lưng kỳ binh cùng ham trận sĩ nhóm, khó xử nói ra, tử lương đại phu dưới trướng vệ sĩ đường xa mà đến, tại hạ vốn nên mời chư quân tốt vào thành, làm sao trong thành đã kín người hết chỗ, mời tử lương thứ lỗi. Theo hắn giải thích, trước đây hắn huyện thấp chỉ có 7-8 bách hộ, đại khái chừng 5.000 người, còn lại đều ở tại Tây Hà hai bên bờ hoặc cái khác cao nguyên thượng bùn trong cốc, nhưng bây giờ hắn huyện thấp trong thành lại tăng lên gấp đôi, đạt đến hơn vạn người, lương thực, trụ sở đều trở thành vấn đề nghiêm trọng như vậy. Lý Hợp cùng cao mày Hà Dương quân liếc nhau, Lý Giải gật đầu, ứng thấp các người. Lý Hợp cùng Hà Dương quân, Mạc Tiễn cùng Lý Ứng mấy người tiến vào trong thành. Vào thành trước, hắn phân phó thiếu lương kỳ binh cùng ham trận sĩ riêng phần mình hành động. Một lát sau, đám người tiến vào trong thành, quả nhiên như thấp cắt lời nói, trong thành tình huống kín người hết chỗ, rất nhiều nạn dân liền chỗ ở đều không có, lách vào ở giữa đường lâm thời dựng lều cỏ bên trong, cực kỳ giống năm đó cựu lương. Những thứ này đều là nạn dân a? Hà Dương quân có chút khiếp sợ hỏi. Thấp đại phu thở dài gật đầu. Tựa như Hà Dương quân trước đó hướng Lý Hợp giới thiệu, quận Tây Hà huyện thấp một vùng, vốn là Ngụy quốc tứ phong cho thấp thị phong ấp, diện tích quả thực không nhỏ, nhưng bình tĩnh mà xem xét, cái này che kín khe rãnh cao nguyên khu vực, quả thực không tốt phát triển, liền giống với thiếu lương chi dương ấp, luận tiềm lực phát triển, kém xa Đông Lương cùng phần bảng. Bởi vậy Tây Hà huyện thấp một vùng bách tính cũng chỉ có thể thích ứng nơi đó địa hình mà sinh hoạt, một bộ phận người sinh sống ở Tây Hà, cũng chính là sông lớn hai bên mở, một nhóm người khác thì sinh hoạt ở cao nguyên khe rãnh gian một gốc, liền giống như huyện thấp, ở đến không hết khe rãnh bên trong tìm một khối tương đối bằng phẳng đất này, ngay tại chỗ định cư, sinh hoạt, chậm rãi phát triển thành hướng ấp. Bởi vì ở lại phân tán, Lâm Hồ vừa đến, căn bản ngăn cản không nổi. Ở tại cao nguyên thượng Ngụy quốc bách tính còn tốt, dù sao cao nguyên khe danh đông đảo, cho dù là am hiểu cưỡi ngựa bắn cung Lâm Hồ kỵ binh cũng rất khó hành động tự nhiên, bởi vậy những người này còn có thể mang theo nhà mang miệng chạy trốn tới có tường thành huyện thấp tìm kiếm che chở. Đáng thương những cái kia sinh hoạt tại Tây Hà hai bên bờ người Ngụy, căn bản chạy không khỏi những cái kia lái ngựa chiến Lâm Hồ, chỉ cần bị Lâm Hồ phát hiện, đó chính là thôn hủy người vong hạ tràng. Lương thực bị cướp tận, nam nhân bị giết sạch, chỉ để lại phụ nữ trẻ em bị những cái kia Lâm Hồ cưỡng ép bắt đi. Nên nói đến những cái kia Lâm Hồ tàn nhẫn việc các lúc, không nói Hà Dương quân khí mặt mũi tràn đầy tức giận, Lý Hợp, Mạc Tiễn cũng là thật sâu như mày. Cự tử, không nhàn sự nhiều, Lý Ứng thoáng đụng đụng Mạc Tiễn, hạ thấp giọng hỏi, thật muốn đem kiêm ái chủ trương thêm tại những này Lâm Hồ trên thân a? Mạc Tiễn há to miệng, nhìn xem trên đường đông đảo nạn dân, lại không có trả lời. Đi theo hắn sau lưng mấy tên mặc giả, trên mặt cũng lộ ra vẻ do dự. Đại khái bọn hắn đêm nay lại muốn biện luận một phen. Chương 244, thảm kịch chương 243, thảm kịch đêm đó, Lý Hợp, Hà Dương quân, Mạc Tiễn bọn người khéo léo từ chối thấp huyện đại phu thấp các người, cùng sĩ tốt cùng với hắn mặc giả nhóm ở huyện thấp ngoài thành nghỉ đêm một đêm. Không thể phủ nhận trung tuần tháng 9 trong đêm đã hơi có trận trận ý lạnh, ở tăng thêm huyện thấp một vùng ở vào sơn cốc đất lõm, do núi quá lớn, đến mức ban đêm tất cả mọi người vẫn là cảm thấy có một tia rét lạnh. Đợi đến sáng sớm hôm sau, đám người liền lên đường tiếp tục hướng Tây Hà phương hướng đi. Tây Hà tức chỉ sông lớn, bởi vì ở vào nơi đây phía tây, là cho nên lại dành Tây Hà, của Tây Hà cũng là bởi vậy mà tới. Trước khi đến Tây Hà trên đường, Lý Hợp một đoàn người gặp được phát hiện một chỗ nông thôn, quy mô không tính lớn, nói chung cũng liền mấy chục hộ đến gần bách hộ quy mô, không sai biệt lắm tương đương với một cái thị tộc, nhưng trong hương thôn lại tựa hồ như đã mất người ở Tử Lương đại phu. Kỳ binh ngũ bách nhân tướng Nô Hằng ở nông thôn bên ngoài phát hiện một chút tán loạn dấu vó ngựa, cùng bọn hắn hôm qua ở huyện thấp ngoài thành phát hiện cùng loại, hẳn là những cái kia Lâm Hồ kỵ binh lưu lại. Đi điều tra một thoáng. Vâng. Ở Lý Hợp mệnh lệnh dưới, Nô Hằng mang theo hơn trăm danh kỵ binh cẩn thận từng ly từng tí tiến vào trong thôn điều tra, nhưng không có phát hiện bất luận kẻ nào, cũng không có cái gì vết máu. Xem ra thôn này vẫn tương đối may mắn. Hà Dương quân cảm khái nói, nghĩ đến xã này trong thôn người hẳn là chạy trốn huyện thấp nạn dân một trong, bởi vì ở tại nơi này phiến trải rộng khe rãnh buồn trong cốc, cách Tây Hà khá xa, bởi vậy may mắn tránh đi Lâm Hồ tập hại, mang theo nhà mang miệng thoát đi nơi đây. Về phần sau đó tìm tới nơi đây Lâm Hồ, đại khái là đang tập kích huyện thấp thời điểm bắt gặp ngụy tướng Long Giả xuất lĩnh viện quân, bởi vậy rút về đi. Nghĩ tới đây, Lý Hợp hạ lệnh đám người tiếp tục hướng Tây Hà phương hướng mà đi. Đại khái đi 20-30 dặm đường núi, đám người lại phát hiện một chỗ nông thôn, cùng lúc trước chỗ kia nông thôn cùng loại, cũng là mấy chục hộ đến gần bách hộ quy mô. Nhưng mà chỗ này nông thôn liền không có may mắn như thế, đám người còn chưa vào thôn, liền thấy cửa thôn ngã hai cỗ thi thể, trong đó một cỗ thi thể là một nhìn như hơn 50 tuổi lão nhân, một cái khác vốn là một đại khái 13-14 tuổi hài đồng, có lẽ là hai ông cháu, rất không may đều bị lưỡi dao giết chết, trừng mắt hai mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bộ dáng khi chết vô cùng thê thảm. Lý Hợp từ trên chiến xa nhảy xuống tới, nhanh chân đi hướng trong thôn, Hàng Diên, Nô Hằng các tướng lãnh xuất lĩnh kỵ binh theo sát sau đó. Đi vào trong thôn nhìn lên, trong thôn quả nhiên là một mảnh tàn nhẫn tàn sát chi địa, mấy chục danh 20-30 tuổi thanh niên trai tráng nam tử cầm trong tay lưỡi búa, cây gậy trúc, thảo xiên, quốc chờ nông cụ, bị sát hại tại trong thôn. Từ trong thôn xốc xếp hoàn cảnh phán đoán, những người này hẳn là ở cùng xâm lấn trong thôn Lâm Hồ kỵ binh vật lộn lúc bị hại. Báo, bốn phía cũng không phát hiện Lâm Hồ tung tích. Một lát sau, có sớm đi nông thôn bốn phía tuần sát kỵ binh trở về bẩm báo. Lý Hợp gật gật đầu, quay đầu nhìn bốn phía, chợt liền thấy Mạc Tiễn cùng hơn 10 người mặc giả vây quanh ở một gian nhà gỗ bên ngoài. Hắn tò mò đi ra phía trước, lập tức liền phát hiện Mạc Tiễn bọn người vây quanh là hai cỗ trai trai hài đồng thi thể, lớn 11-12 tuổi trái phải, nhỏ 8-9 tuổi, hai anh em ôm ở cùng nhau không có khí tức. Từ hai anh em ngoại thương phán đoán, huynh trưởng tựa hồ là muốn bảo hộ em trai, cho dù phía sau lưng bị lưỡi dao chặt 2-3 cái đều không có buông tay, đáng tiếc dù vậy, em trai của hắn vẫn không có sống sót, eo sườn tựa như là trúng một mũi tên, nhưng chí mạng thượng thì là phần gáy kia một thoáng, một thanh lưỡi dao trực tiếp đâm xuyên qua hắn phần gáy, xuyên thấu cổ họng. Xuất sinh, có mặc giả tức giận thấp giọng mắng. 8-9 tuổi, 11-12 tuổi niên kỷ, bất quá chỉ là trai trai hài đồng, ở bọn hắn thiếu lương, lẽ ra là nên đi học niên kỷ, tỉ như tiểu nha đầu Hồ Nguyệt. Từ hắn cựu lương mở tiểu học về sau, ấp để, dinh thự, ban bố chính lệnh, từng nhà 8 tuổi đến 15 tuổi hài đồng đều phải đi học thuộc học tập, từ mặc giả làm giáo viên, truyền thụ viết chữ cùng toán thuật hai hạng bản lĩnh, nam nữ bất luận. Đổi nếu tại cái khác quốc gia, giống như loại này chính lệnh không có thuận lợi như vậy thi hành, dù sao hài đồng cũng là mỗi gia đình sức lao động một trong, nhưng thiếu lương trước mắt thi hành chính là phối cấp chế, chỉ cần đem hài đồng việc học định vì một loại làm việc cùng nhiệm vụ, không những như thường theo đầu tóc thả đồ ăn, mà lại học thuộc sẽ còn cho mỗi cái học sinh một mảnh thịt. Thiếu lương kỳ binh sao cũng được vì một mảnh thịt mà vất vả huấn luyện, hữu lương ấp dân chúng tự nhiên cũng vui vẻ để nhà mình hài đồng đi học thuộc đi học, dù sao liền lên nửa ngày khóa, buổi chiều vẫn là có đầy đủ thời gian hỗ trợ xử lý việc nhà. Ở tại Lý Hợp ấp để, dinh thự, bên trong Hồ Nguyệt mấy cái hồ thị tiểu nha đầu cũng không ngoại lệ, mỗi ngày sáng sớm đi học thuộc học tập, sau khi tan học còn muốn làm bài tập, Lý Hợp không chỉ một lần nhìn thấy tiểu nha đầu vẻ mặt đau khổ, nắm chặt lấy ngón tay ở kia học toán thuật đề, bộ dáng kia không khỏi làm người ôm bụng cười. Nghĩ đến bọn hắn thiếu lương hài đồng, lại nhìn thấy đôi này cùng tuổi hai anh em, lấy Mặc Tiễn cầm đầu đệ tử Mặc gia nhóm kiệt lực khắc chế phẫn nộ trong lòng. Cự tử, mấy tên Mặc giả muốn nói lại thôi nhìn về phía Mặc Tiễn, mà Mặc Tiễn thì nhìn xem hai anh em này hai thi thể im lặng không nói, nửa ngày ngồi xổm người xuống thay hai anh em khép lại hai mắt. Gặp Mặc Tiễn không có phản ứng, lại có mấy tên Mặc giả muốn nói lại thôi nói, cự tử. Lần này Mặc Tiễn rốt cục có phản ứng, các ngươi muốn nói cái gì, ta hiểu rồi, việc này ta sẽ cùng với Tử Lương đại phu thương nghị. Ở cách đó không xa, Lý Hợp hạ lệnh vùi lấp trong thôn đông đảo thi thể, thiếu lương quân tốt nhóm cũng tốt, đến từ Hàn Quốc quân tốt cũng được, đều một mặt lòng căm phẫn, mắng nhiếc Lâm Hồ bị gắt. Nhìn thấy Mặc Tiễn trầm mặt đi đến bên cạnh mình, không nói một lời, Lý Hợp xem hắn, lại nhìn xem nơi xa lòng đầy căm phẫn Mặc giả nhóm, bình tĩnh hỏi, còn chưa biện luận ra kết quả. Mặc Tiễn khẽ nhả một hơi nói, trên thực tế Mặc đồ nhóm đã có ý nghĩ, nhưng ta không dám. Không dám? Không dám cái gì? Mặc Tiễn lắc lắc đầu nói, không dám để cho Tử Lương cùng các kỳ binh bung ra sát giới, sợ một khi mở sát kiếp, ngày sau thu lại không được. Vô luận đối với Lâm Hồ tới nói, vẫn là đối với Tử Lương, đối với ta thiếu lương chiến sĩ tới nói, ngươi là thiếu lương anh hùng, kỵ binh cùng ham trận sĩ là thiếu lương chiến sĩ, đều không phải đồ tệ. Lý Hợp suy tư một chút, giờ mới hiểu được Mặc Tiễn ý tứ, vị này cự tử sợ bọn họ đại khai sát giới về sau, chậm rãi biến thành xem mạng người như cỏ rác đồ tệ. Hắn biểu lộ cổ quái hỏi, cự tử chẳng lẽ lại cảm thấy chúng ta còn có thể đem Lâm Hồ giết sạch rồi? No. Mặc Tiễn gật đầu nói, ta muốn Tử Lương lần này trợ giúp Ngụy Quốc mục đích, cũng không chỉ là vì trục xuất Lâm Hồ a. Lý Hợp nghe vậy sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu nói ra, cự tử quá để mắt ta, giết sạch Lâm Hồ cái gì, căn bản khó mà làm được, nhiều nhất chính là giết một nhóm người chấn nhiếp đối phương, khiến cho rời xa Trung Nguyên, không còn dám phạm. Trong lúc đó, tựa như cự tử lời nói, nguyện ý quy thuận Trung Nguyên có thể tha cho hắn một mạng, về phần cái khác. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua đang bị mấy tên kỳ binh rời đi đồi kia hai anh em thi thể, thản nhiên nói, ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng đi. Mặc Tiễn nghe vậy hơi biến sắc mặt. Bằng vào từ các phương hiểu rõ có quan hệ với Lâm Hồ sự tích, Mặc Tiễn cũng hiểu rồi Lâm Hồ vì sao muốn giết chết đôi kia minh đệ. Dưới tình huống bình thường Lâm Hồ là sẽ không sát hại phụ nữ trẻ em, không phải là bởi vì nhân tử, mà là bởi vì phụ nữ trẻ em đối bọn hắn hữu dụng, dù sao nữ nhân có thể vì bọn hắn sinh dục, mà tuổi nhỏ Trung Nguyên hài đồng có thể dạy bảo trở thành bọn hắn tôi tớ hoặc là nô lệ. Đôi kia hai anh em sở dĩ bị giết cũng là bởi vì cái này hai anh em trưởng thành, hiểu được cứu hận, khó mà lại bị thuần phục, hôm nay không giết, ngày sau liền sẽ trở thành Lâm Hồ tử thủ, chỉ có những cái kia còn tại tã lót hoặc là ngây thơ vô tri hài đồng, Lâm Hồ mới có thể tha cho bọn hắn không chết, tù binh quay về bộ lạc chậm rãi thuần làm nô tài. mà Lý Hợp cái gọi là ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng, nói chung chính là dùng Lâm Hồ tàn sát phương thức đi tàn sát Lâm Hồ, cái này khiến Mạc Tiễn trong lòng giận mình, nhưng nhìn xem đôi kia bị rời đi hai anh em thi thể, hắn cuối cùng không có mở miệng. Đại khái chừng nửa canh giờ, trong thôn thi thể đều kỳ binh cùng ham trận sĩ nhóm bị vùi lấp, tổng cộng 67 người, trên cơ bản đều là 10 tuổi trở lên nam tử, chỉ có một phụ nữ cùng một khoảng 10 tuổi nữ đồng ngoại lệ. Từ thi thể vết thương suy đoán, phụ nhân kia hoặc là tự mình gặp trở ngại mà chết, hoặc là bị người nắm lấy tóc gặp trở ngại mà chết, mà tên kia nữ đồng thì là bị vặn gãy cổ. Cũng không biết có nên hay không nói là may mắn, cái này hư hư thực thực hai mẹ con hai nữ đồng đều không có bị xâm phạm vết tích, có thể là tại bị Lâm Hồ bắt đi lúc kịch liệt phản kháng cho nên bị những cái kia ác đồ giết chết, vứt bỏ thi tại đây. Trừ cái đó ra, trong thôn rốt cuộc không nhìn thấy nữ nhân cùng 5 tuổi trở xuống hài đồng thi thể, đoán chừng đều bị Lâm Hồ bắt đi. Ngày đó hoàng hôn trước, đám người gặp nơi thứ ba bị Lâm Hồ tập kích thôn, trong thôn chỉ có vết máu, nhưng không có thi thể. Các kỳ binh ở thôn gần đó tìm tìm, sau đó liền phát hiện thôn bên cạnh có một mảnh mới đào móc nghĩa địa, từng loạt, có chút chỉnh tề, có thể thấy được hẳn là long giả dưới trướng ngụy quân chỗ chôn. Về phần trước một chỗ nông thôn ngụy quân vì sao không có vùi lấp thi thể, đoán chừng là không có phát hiện, dù sao long giả xuất lĩnh ngụy quân đội và gấp rút tiếp viện Tây Hà hai bên bờ hướng ấp, hành quân đội vàng, bỏ sót mấy chỗ cũng là không làm cho người kỳ quái. Quả nhiên, lần hai ngày tiếp tục tiến về Tây Hà phương hướng trên đường, Lý Hợp một đoàn người lại ven đường gặp ba khu nông thôn, cùng hôm qua gặp phải nơi thứ ba nông thôn đồng dạng. Long giả quân tại hành quân lúc phát hiện cái này mấy chỗ nông thôn, thấy được trong thôn thảm trạng, là cho nên lưu lại một chút ngụy tốt vùi lấp thi thể. Các kỳ binh đếm, ba khu nông thôn, tổng cộng mới thêm 253 tọa ngôi mộ mới, trên cơ bản có thể coi là thôn hủy người vong, chưa có thể chạy trốn người. Ngày 14 tháng 9, trọn vẹn ở lượt bố sâm rừng, khe danh cao nguyên trung hành quân 3 ngày, Lý Hợp, Hà Dương Quân, Mạc Tiễn bọn người rốt cục dẫn mọi người tới gần Tây Hà. Đứng tại lớn Hà Đông bờ cao nguyên thượng nhìn ra xa bốn phía, lờ mờ có thể thấy được nước sông hai bên bờ có không ít đồng ruộng, thôn xóm, nhưng mà rõ ràng đến dùng cơm điểm, những cái kia thôn xóm lại không chút nào khói bếp dâng lên, duy nhất khói bếp đến từ bên kia bờ sông xa xa một mảnh quân doanh, nơi đó hẳn là ngụy tướng Long Giả quân doanh. Đi thôi, trước cùng Long Giả tụ hợp. Lý Hợp đối với Hà Dương Quân cùng Mạc Tiễn nói, hai người trầm mặt nhẹ gật đầu. Không bao lâu, đám người đã tìm được một tọa vượt ngang sông lớn cầu gỗ, cạnh cầu có xây một tọa từ mấy trăm tên ngụy tốt chấn giữ nhỏ trại. Ở Hà Dương Quân tự mình ra mặt nói rõ ý đồ đến về sau, Lý Hợp xuất quân đội thiếu lương thuận lợi thông qua được tòa này cầu gỗ, trực tiếp đặt chân sông lớn bờ tây. Nơi xa tòa kia quân doanh, quả nhiên là Long Giả sở kiến, đợi đám người đi vào ngoài doanh trại lúc, Long Giả cũng đã nhận được tin tức, mang theo dưới trướng tướng lĩnh ra doanh đón lấy. Chương 245, tụ hợp chương 244, tụ hợp Hà Dương Quân, còn có Thử Lương đại phu. Ở hướng Hà Dương Quân hành lễ sau đó, ngụy tướng Long Giả quay đầu nhìn về phía đứng tại Hà Dương Quân bên cạnh thân Lý Hợp, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ cổ quái. Phải biết ở năm ngoái, năm trước mấy trận trong chiến tranh, Long Giả nhiều lần cùng Lý Hợp lượng hai quân gặp nhau, thậm chí suýt nữa bị Lý Hợp giết chết. Hôm nay biết được Lý Hợp xuất lĩnh quân đội thiếu lương đến trợ giúp bọn hắn, Long Giả trong lúc nhất thời quả thực có chút khó thích ứng. Có thể là chú ý tới Long Giả quỷ dị thần sắc, Hà Dương Quân trầm giọng nói ra, "Long Giả tướng quân, thiếu lương chư vị cùng ta Ngụy quốc ngày xưa xác thực có một ít ma sát, nhưng bây giờ hai nước đã hóa giải căn qua, ký kết minh ước, vô luận là ta hay là Tử Lương đại phu, đều hy vọng hai nước khôi phục hòa thuận, lại không phân tranh, nhất là lần này, chúng ta còn có cộng đồng đối thủ." Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Hợp gật gật đầu làm đáp lại. Không thể phủ nhận, ngày xưa hắn đối với Long Giả sát thực nổi lên ý muốn giết người, nhưng đó là trên chiến trường, hai người bản nhân đồng thời vô tư thủ, bởi vậy Lý Hợp tự nhiên cũng không gặp qua tại lãnh đạm đối đại Long Giả. Huống chi lần này ngụy, lương hai nước liên thủ trục xuất Lâm Hồ, hắn là chủ soái, Long Giả hay là hắn phó tướng đấy. Gặp Lý Hợp hướng phía tự mình thiện ý gật đầu, Long Giả cảm thấy cũng hiểu rồi, đáp lại mỉm cười nói, là mạt tướng thất thố. Hà Dương Quân, Tử Lương đại phu, cự tử, không bằng chúng ta tiên tiến doanh rồi nói sau. Đám người gật gật đầu, ở Long Giả mời hạ tiến vào trong doanh. Bao quát đi theo đám người sau lưng thiếu lương kỵ binh cùng ham trận sĩ nhóm. Không thể không nói, thiếu lương kỵ binh kia người người phối kiếm tiêu kỳ thực sự quá đáng chú ý, vừa mới tiến doanh liền bị trong doanh ngụy tốt nhận ra được. Đều đeo lấy lợi kiếm. Là thiếu lương kỵ binh. Cái gì? Thiếu lương kỵ binh. Làm sao? Thật là thiếu lương kỵ binh. Bọn hắn tới làm cái gì? Rất nhanh, trong doanh ngụy tốt nhóm liền kêu loạn tuôn ra, chàng diện kia, hù đến Hàn Trương, Bạo Diên, Thân Trương chờ đến từ Hàn Quốc các kỵ binh hơi biến sắc mặt, vô ý thức đè xuống bội kiếm bên hông. Đừng. Đã thăng nhiệm nhị bách nhân tướng Trịnh Thiệu chú ý tới những này hàn tốt dị dạng, cười nói ra, nên kinh hoàng là đối diện, các ngươi vội cái gì? Đừng quên, các ngươi bây giờ thế nhưng là đỉnh lấy ta thiếu lương kỳ binh danh hiệu, đừng cho ta mất mặt. Hàn Trương, Bạo Diên bọn người liên tục gật đầu. Cùng lúc đó, nơi xa vang lên một Long Giả dưới trướng tướng lĩnh quát tháo, làm gì? Bọn hắn là thiếu lương phái tới Việt quân, là vì cùng bọn ta cộng đồng chống lại Lâm Hồ mà đến, cũng không phải là địch nhân. Đều cho ta trở về, tiêu loạn, mất mặt xấu hổ. Việt quân, kia 1-2 ngàn danh ngụy tốt hai mặt nhìn nhau, có người kinh hô. Có người trầm mặc. Xin lỗi, quấy nhiễu đến quý quân. Kỵ binh ngũ bách nhân tướng Cao Doãn cười mỉm đối với tên kia ngụy tướng nói. Tên kia ngụy tướng thần sắc âm trầm nhìn xem Cao Doãn, trải qua muốn nói lại thôi, cuối cùng dầu dị nói ra, ta gọi Tào Dị, tướng quân mệnh ta vì ngươi chờ chuẩn bị chú chỗ cùng ăn uống, chỉ mong ngươi thiếu lương kỵ binh cũng không phải là có tiếng không có miếng. Ồ, từ bên cạnh, cùng là kỵ binh ngũ bách nhân tướng Hầu Vân cười tế nói đạo, vị tướng quân này chưa từng cùng ta thiếu lương kỵ binh đã từng quen biết ta, lại còn nói lời này. Tào Dị sắc mặt biến đến càng thêm âm trầm. Đúng lúc này, Nô Hằng đẩy ra Cao Doãn, Hầu Vân hai người đi tới trước mặt đối phương, mặt không thay đổi nói ra: "Xin lỗi, mời chớ có cùng hai người này so đo, ta gọi Nô Hằng, tạm thời làm kỳ binh thủ tướng." Lúc này, hãm trận doanh thống tướng Lý Ứng cũng đi tới, cười nói ra: "Tại hạ Lý Ứng, chú chỗ cùng ăn uống một chuyện, phiền phức tướng quân." Mặc dù Nô Hằng mặt không biểu tình, nhưng ngựa khí lại không giống Cao Doãn, Hầu Vân như thế âm dương quái khí, chớ nói chi là nhìn như thành khẩn Lý Ứng, cái này khiến Tào Dị đối với Lý Ứng, Nô Hằng hai người lên mấy phần hảo cảm, gật đầu nói: "Ta doanh tại kiến tạo mới bắt đầu, chính là dựa theo 5 vạn người quy mô kiến tạo, bây giờ chỉ đồn trú 3 vạn người, nếu như tướng quân không ngại, ta có thể mệnh sĩ tốt đưa ra Nam doanh hoặc Bắc doanh, cung cấp quý quân đóng quân. Chỉ cần có trụ sở là đủ." Nô Hằng gật gật đầu biểu thị không quan trọng. Lý Ứng cũng nhẹ gật đầu. "Vậy liền Nam doanh đi, Nam doanh quân tốt ít một chút, đưa ra đến cũng tỉnh lúc." "Hai vị mời." "Mời." Ở Tào Dị dưới sự dẫn đầu, 3000 thiếu lương kỳ binh, 1000 hãm trận sĩ cùng 200 danh mặc giả, trực tiếp đi về phía Nam doanh mà đi. Trên đường, rất nhiều nghe hỏi mà đến ngụy tốt tranh nhau vây xem, đương những người này biết được viện quân của bọn hắn lại là thiếu lương kỳ binh lúc, không ít người hưng phấn mà kinh ngạc thốt lên lên tiếng, cực kỳ giống trận chiến Hà Tây trước Tần quân. Nghĩ không ra thiếu lương kỳ binh ở ngụy quân bên trong như thế nổi danh. Hàn Chương một mặt bất khả tư nghị đối với Bạo Diên, Thân Chương hai người nói: "Đúng vậy a." Bạo Diên nhẹ gật đầu. Không thể không nói ba người vô cùng hâm mộ, bất quá bọn hắn cũng hiểu rồi, đây là thiếu lương kỳ binh đánh ra tới uy danh. Đương nhiên, cũng không phải tất cả ngụy tốt đều hoan nghênh thiếu lương kỳ binh chi này về quân. Trên thực tế cũng không ít ngụy tốt đối với thiếu lương kỳ binh đến lặng lẽ đối đãi. "Võ tốt." Lý Ứng liếc mắt một cái liền nhận ra những cái kia ngụy tốt thân phận, chẳng qua để hắn ngoài ý muốn chính là, những cái kia ngụy võ tốt không chỉ đối với hắn thiếu lương kỳ binh lặng lẽ tương hướng, bọn hắn cùng cái khác ngụy tốt cũng không hề tưởng tượng như thế thân cận, vẻn vẹn một nhóm người đứng ở đằng xa, cùng bình thường ngụy tốt cách xa xôi. Gặp đây, Lý Ứng không hiểu hỏi Tào Dị nói: "Những người kia là võ tốt à?" Nhìn qua tựa như cùng cái khác ngụy tốt đồng thời không quan gần. Tào Dị quay đầu nhìn thoáng qua xa xa ngụy võ tốt, chợt nói với Lý Ứng: "Đây không phải bái quý quốc ban tặng nước ta?" Lý Ứng ngẩn người, lập tức liền liên tưởng đến ngày đó Ngụy Vương chuộc kia 4000 ngụy võ tốt sự tình, bừng tỉnh đại ngộ nói: "À, nguyên lai là việc này à." Lập tức hắn hỏi Tào Dị nói: "Không biết Tào tướng quân là thuộc về phía kia?" "Thật đáng tiếc, ta không có thống soái võ tốt vinh hạnh." Tào Dị biến tướng cho thấy thân phận của mình. Không thể không nói, ngày đó Ngụy Vương chuộc về Sương Bách quân 4000 ngụy võ tốt lại không chuộc 2 vạn ngụy quốc chính quân một chuyện, đối với toàn bộ Hà Đông ngụy quân đều tạo thành cực kỳ sâu xa thậm chí ảnh hưởng tồi tệ. Kể từ lúc đó, ngụy quốc chính quân cùng ngụy võ tốt ở giữa liền càng thêm xé rách. Thậm chí liền liền đối đợi thiếu lương thái độ, ngụy quân bên trong cũng xuất hiện lưỡng cực phân hóa. Ngụy quốc chính quân cảm thấy người thiếu lương rất không tệ, hiểu được cảm ơn, sang một chi nguyên lý quân đến kỷ niệm ngày xưa nguyên lý ngụy quân, cũng không sao cả bạc đãi bọn hắn bị bắt làm tù binh đồng đội, nghe nói những tù binh kia chỉ cần ở thiếu lương loại 5 năm liền có thể khôi phục tự do. Về phần ngụy võ tốt, trên thực tế ngụy võ tốt cũng tịnh không phải căm hận thiếu lương, bọn hắn chỉ là cảm thụ khiêu chiến, đến từ thiếu lương kỷ binh khiêu chiến. Bị ngươi thiếu lương tù binh những người kia, vẫn phải chứ? Bất thình lình, Tào Dị hỏi Lý Ứng nói. Lý Ứng đương nhiên hiểu rồi Tào Dị chỉ là những người kia, nghe vậy hiếu kỳ hỏi: "Ngươi biết bọn hắn?" "Nhận biết đi." Tào Dị biểu lộ đống nhiên trở nên có chút quỷ dị. Gặp đây, Lý Ứng cũng đoán được mấy phần, cười nhẹ nói ra: "Kia đúng dịp, tối đa một tháng, tướng quân liền có thể thấy được bọn hắn." "Cái gì?" Tào Dị mẩn người, lập tức tựa như nghĩ tới điều gì, biểu lộ quỷ dị nói ra: "Ngươi thiếu lương còn lại biệt quân, sẽ không chỉ chính là bọn hắn à? Thế nào, xem thường ngày xưa đồng đội?" Lý Ứng cười trêu ghẹo nói: "Thế thì không đến mức." Tào Dị biểu lộ cổ quái rời đi chủ đề, phía trước chính là Nam doanh. "Ta gọi sĩ tốt nhóm đưa ra doanh trại." "Làm phiền." "Không cần." Mà cùng lúc đó, Long Giả đã xem Hà Dương Vân, Lý Hợp, Mặc Tiễn bọn người mời đến hắn trung quân trướng, một gian phổ thông nhà gỗ. Đợi 4 người trong phòng một cái bàn cái khác trên ghế ngồi xuống về sau, Hà Dương Quân hỏi tới trước mắt tình hình chiến đấu, "Long Giả tướng quân, trước mắt Tây Hà là cái gì thế cục?" "Rất không lạc quan." Long Giả sai người mang tới một phần bản đồ, trải tại trên bàn, lập tức ngón tay chỉ vào bản đồ hướng 3 người giảng thuật trước mắt tình hình chiến đấu. "Ta xuất quân đến Tây Hà lúc, đỏ, bạch hai ấp đã luôn hãm, theo ta phái binh tìm hiểu biết, có chừng 5000 lâm hổ cùng gần bạn hồ nô." "Hồ nô?" Lý Hợp cao mày hỏi, "Là ta nghĩ như vậy à?" "Vâng." Long Giả gật đầu nói, "Người hồ ở tiến công Trung Nguyên hoặc là cái khác Bắc địch lúc, sẽ đem không muốn khuất phục, lại thân cao đến bụng ngựa trở lên nam tử giết chết, chỉ đem nữ nhân cùng đứa nhỏ tù binh quay về bộ lạc, những đứa bé này bị người hồ thuần hóa, cam nguyện làm nô, vì đó thúc đẩy. Trừ cái đó ra, cũng có một chút thanh niên trai tráng bị ép khuất phục, trở thành người hồ nô lệ. Đương lâm hồ tiến công tòa nào đó thành thị lúc, những này người hồ kỵ binh thường thường lại phái hồ nô công thành, đợi cửa thành công phá sau đó, bọn hắn mới lái ngựa chiến giết vào trong thành, giết đốt đánh cướp. Đỏ, bạch hai ấp chính là như thế bị công hãm." "Thì ra là thế." Lý Hợp chợt gật gật đầu. Trước đây hắn liền hoài nghi một đám trên thảo nguyên du mục kỵ binh đến cùng là thế nào công phá một tọa có tường thành thành thị, nguyên lai đối phương cũng có bộ tốt. "Cái này 5000 lâm hồ, gần bạn hồ nô, hẳn không phải là lần này xâm lấn toàn bộ lâm hồ a?" "Tự nhiên không phải." Long Giả lắc đầu nói ra, "Theo ta tìm hiểu biết, trước mắt có gần bạn lâm hồ, mấy bạn hồ nô ở Triệu Quốc lận địa, Trung Dương, Ly Thạch một vùng, mấy ngày trước đây nghe nói lận đã bị công phá, nơi đó Triệu quân bị ép rút lui đến Ly Thạch, Trung Dương hai ấp liều chết ngăn cản, khổ đợi Thái Nguyên quận biệt quân." Hắn dừng lại một chút, mang theo vài phần xấu hổ nói, "Ta nguyên nghĩ tới trợ giúp người Triệu, cùng người Triệu hợp binh một chỗ, liên thủ đối kháng Lâm Hồ, làm sao? Lý Hợp chọn lấy hạ lông mày, không nói gì. Nhìn Long Giả mặt mũi tràn đầy xấu hổ cùng xấu hổ biểu lộ liền biết, hắn chuẩn là đếm mùi thất bại. Vấn đề là, Long Giả dưới trướng có 2 vạn ngụy quân, 1 vạn ngụy võ tốt, cố lực lượng này thậm chí đếm thử có thể cùng 5 vạn tần quân viện xoay cổ tay, lại bị Lâm Hồ. Lúc ấy đối phương có bao nhiêu người? Lý Hợp nói bóng nói gió, xem như cho Long Giả bảo lưu lại một chút mặt mũi. Không nghĩ tới, Long Giả lắp bắp nửa ngày mới xấu hổ nói ra, chính là đỏ, Bạch Hai ấp Lâm Hồ, ta vốn là muốn trước đoạt lại đỏ, Bạch Hai ấp, chặt đứt Triệu quận Tây Hà cảnh nội Lâm Hồ đừng lui. Khá lắm, 2 vạn ngụy quân, 1 vạn ngụy võ tốt, thế mà bị 5000 Lâm Hồ, gần vạn hồn nô đánh bại rồi. Gặp Hà Dương Vân, Lý Hợp, Mạc Tiến ba người không hẹn mà cùng nhìn mình, Long Giả lúng túng nói, chỉ là hơi có thất bại, hơi có thất bại. Lâm Hồ đánh trận căn bản không giống Trung Nguyên như thế, bọn hắn phần lớn điểm làm hơn trăm lái, mấy trăm kỵ ở bốn phía du đãng, dưới trướng của ta đều là bước nhỏ, chỉ có chút ít chiến xa, căn bản không đuổi theo kịp. Hán Đức Quang nói ra mấy lần trước cùng Lâm Hồ giao phong thất bại, chỉ nghe Hà Dương Vân, Lý Hợp, Mạc Tiến ba người lông mày sâu nhăn. Chương 246, đánh lén ban đêm xích ấp. Chương 245, đánh lén ban đêm xích ấp Lâm Hồ, tên như ý nghĩa chỉ là trong rừng người hồ, cho thấy chi này người hồ sinh hoạt ở trong rừng cây. Mà hồ kỳ thật cũng không phải là Trung Nguyên chư hạ chỗ lấy miệt sừng, nó từng là phương Bắc một chi dân tộc du mục tự xưng, ý là người. Trung Nguyên chư quốc bắt nguồn từ đối với phương Bắc dân tộc du mục không hiểu rõ, hoặc là không hứng thú đi tìm hiểu, liền đem kia một vùng dị tộc bộ lạc gọi Trung Bì Hồ, chân chính miệt sừng cứ gọi là địch, hoặc là địch. Không sai, đã từng bị Tấn quốc công diệt địch quốc, chính là xích địch hoặc là xích địch thành lập quốc gia, địch quốc diệt vong về sau, một số người liền đổi lấy địch họ, trở thành Tấn quốc thần dân. Ngụy quốc ngày xưa hiền tướng địch hoàng, lại tỷ như địch ứng, địch hổ, địch trường, kỳ thật chính là xích địch hậu nhân, nhưng từ xưa đến nay Trung Nguyên liền lấy văn hóa tập tục chia tay chư hạ cùng dĩ địch, mặc dù địch thị xuất từ xích địch, nhưng con cháu đời sau tiếp nhận Trung Nguyên văn hóa cùng tập tục, hiện nay cũng đã là hoa hạ chi dân. Ngày hôm nay, Lý Hợp liền đứng tại ngày xưa xích địch ở lại thổ địa bên trên, theo Long Giả doanh trại 20-30 dặm bên ngoài xích ấp, kỳ thật chính là năm đó bị Tấn quốc chỗ công diệt địch quốc đô ấp, hoặc danh xích địch, cũng gọi xích ấp. Ba nhà phân tấn sau đó, xích địch một vùng cũng về Ngụy quốc tất cả, Ngụy quốc từng coi đây là cứ điểm, hướng tây bắc mở mang bờ cõi, thiết trí thượng vận, không nghĩ tới hơn 100 năm về sau, xích ấp lại bị xâm nhập phía nam Lâm Hồ sở chiếm cứ. Vậy trước tiên đoạt lại tòa thành này ấp đi. Tại nghe xong Long Giả giảng thuật về sau, Lý Hợp đưa tay chỉ hướng trên bản đồ xích ấp vị trí, một mặt bình tĩnh nói: nếu như biến thành người khác nói lời này, đoán chừng Long Giả liền muốn khuất phục. 2 vạn của ta ngụy quân chính tốt, 1 vạn ngụy võ tốt, bị đám kia Lâm Hồ đánh liên doanh trại cũng không dám nhẹ ra. Ngươi chỉ là 3-4 ngàn người lại nói ngoa cái gì đoạt lại xích ấp? Nhưng Long Giả giờ phút này đối mặt chính là Lý Hợp, hắn biết rồi, cái sau cũng không nói ngoa. Phải biết trận chiến Hà Đông lúc, 1 ngàn danh thiếu lương kỳ binh liền có thể trợ tần quân một đêm đoạt lấy an ấp, đây chính là hắn ngụy quốc cố đô. Ngày hôm nay, cái này Lý Hợp lại mang đến trọn vẹn 3 ngàn danh thiếu lương kỳ binh. Nói thật, khi biết việc này về sau, Long Giả kia là vừa mừng vừa sợ. Vui chính là hắn ngụy quân đạt được một cố cường lực biệt quân, kinh hãi là thiếu lương bao lâu huấn luyện nhiều như vậy kỳ binh, cần ta quân tương trợ? Không cần ta quân làm cái gì a? Long Giả nghiêm mặt hỏi. Lý Hợp nghĩ nói ra, để ngụy võ tốt đến phối hợp hành động lần này đi. Nói hắn đối với Hà Dương quân cùng Long Giả đưa ra giải thích, đoạt lại xích ấp đối với ta 3 ngàn thiếu lương kỳ binh mà nói cũng không khó, mấu chốt ở chỗ phải thừa dịp lấy xích ấp Lâm Hồ đối với ta thiếu lương kỳ binh không có chút nào để phòng thời khắc, nhất cử đem cái này 5 ngàn Lâm Hồ gần vạn hồ nô đánh tan. Bởi vậy ta cần ngụy võ tốt phối hợp hành động, ở ta thiếu lương kỳ binh chui vào trong thành, mở ra các nơi cửa thành về sau, lập tức đánh vào trong thành, nếu không một khi để cái này 5 ngàn Lâm Hồ cưỡi ngựa chạy trốn, lại đem bắt được bọn hắn coi như chẳng phải dễ dàng. Thử Lương đại phu nói cực phải. Ở Hà Dương quân gật đầu phụ họa thời khắc, Long Giả cũng là gật đầu đồng ý, tin tưởng hắn là nơi này hiểu rõ nhất Lâm Hồ khó chơi chỗ tướng lĩnh. Hắn quay đầu phân phó vệ sĩ nói, gọi Phương Hàm tới gặp ta. Dứt lời lại hướng Lý Hợp làm một phen giải thích, người này là bảng quận trưởng dưới trướng tướng lĩnh, xuất 1 vạn ngụy võ tốt giúp ta chủ xuất Lâm Hồ, là một viên tiêu tướng. Bàng quên thuộc cấp, công triệu ngụy quân a. Lý Hợp khẽ gật đầu. Không bao lâu, liền có một tướng mạo thu kệch, dáng người khôi ngô tướng lĩnh cất bước đi vào trong phòng, chính là nơi đây 1 vạn ngụy võ tốt thống tướng Phương Hàm. Bởi vì người này nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng không phải là Long Giả thuộc hạ, mà là bảng quên sai khiến hiệp trợ Long Giả phó tướng, bởi vậy Long Giả đứng dậy, hướng Phương Hàm giới thiệu Lý Hợp, Mặc Tiến hai người, đồng thời đơn giản bàn giao mấy người thường nghị tình huống. Nguyên lai là thiếu lương Tử Lương đại phu. Phương Hàm thần sắc hơi dị điệu đánh giá Lý Hợp, đồng nhiên hướng Lý Hợp đưa tay phải ra, ta võ tốt xương bách quân 5 ngàn người, nhận được thiếu lương chiếu cố. Nắm tay. A. Thấy đối phương ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu khích chi sắc, Lý Hợp lại chỗ nào sẽ còn không rõ. Phương Hàm. Long Giả mịt mờ hướng Phương Hàm lắc đầu, mà đổi thành một bên, Hà Dương quân thì là không vui quát áo, Phương Hàm tướng quân, ngươi làm cái gì vậy? Phương Hàm nhàn nhạt nói ra, không có gì, chỉ là muốn hướng Tử Lương đại phu biểu thị hữu hảo thôi. Rất đáng tiếc, Phương Hàm cấp trên là bản quyền, Long Giả cũng tốt, Hà Dương quân cũng tốt, đều không quản được vị này tướng lĩnh. Mắt thấy Hà Dương quân trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, Lý Hợp đưa tay quên cản hắn, lập tức đứng dậy. Cùng Lý Hợp trong trí nhớ nắm tay lễ khác biệt, Trung Nguyên nắm tay lễ, đại khái là một chủng loại giống như xoay cổ tay kiểu cầm nắm, bình thường chỉ dùng tại ngang hàng chí thân hoặc bạn tri kỷ, tỉ như xa cách hồi lâu gặp lại lần nữa, liền sẽ dùng loại này nắm tay lễ, tay phải nắm chặt đối phương tay phải, tay trái khoác lên đối phương vai phải hoặc là cánh tay phải, để bày tỏ đạt kích động trong lòng. Có thể hôm nay cái này Phương Hàm, Lý Hợp cùng hắn chưa từng gặp mặt, ngẫm lại cũng biết đối phương cử động lần này đến tuột cùng có mục đích gì. Nhưng không sao, Lý Hợp vẫn là cầm đối phương tay phải. Quả nhiên, nhất đẳng Lý Hợp nắm chặt Phương Hàm tay phải, Phương Hàm liền bắt đầu đột nhiên vận lực, hiển nhiên là muốn Lý Hợp lảo đảo té ngã, mất hết mặt mũi. Nhưng mà tiếc nuối là, Lý Hợp tay phải không nhúc nhích tí nào. Làm sao lại như vậy? Phương Hàm trong mắt lóe lên mấy lần kinh dị, hắn chẳng thể nghĩ tới, rõ ràng cái này gọi Lý Hợp nhóc con so với hắn thấp gần một cái đầu, nhưng mà cánh tay thế mà như vậy hữu lực, mà hắn sử xuất 12 phút kình, đối phương lại vẫn không nhúc nhích. Mắt thấy Phương Hàm kìm nén kình, nghẹn sắc mặt bắt đầu có chút đỏ lên, đồ đần đều có thể nhìn ra không đúng, chớ nói chi là Hà Dương Quân, Long Dạ, Mạc Tiễn, chỉ bất quá Hà Dương Quân liếc mắt nhìn ra là Lý Hợp chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, bởi vậy hừ lạnh nói nhỏ một câu tự rước lấy nhục, đồng thời không có ngăn cản thôi. Trọn vẹn qua mấy chục giây, Phương Hàm mấy lần hành động đều chưa từng đem Lý Hợp tay vặn mảy may, tự mình rót kìm nén đến mặt đỏ tới mang hai. Nhìn đối phương bộ dáng này, Lý Hợp cảm thấy âm thầm suy nghĩ, may mà là loại này nắm tay lễ, nếu đổi một loại nắm tay lễ, hắn có thể đem cái này Phương Hàm xương ngón tay bóp nát. Đương nhiên, có thể, nhưng không cần thiết. Không sai biệt lắm a. Lý Hợp mở miệng cười đường, giọng điệu cùng lúc trước cũng không khác gì nhau. Lúc nói chuyện, hắn mạnh mẽ dùng sức thoáng đem Phương Hàm tay phải vặn ngã một chút, nhưng lập tức lại thu lực, muốn biểu đạt ý tứ, không cần nói cũng biết. Đạt được cảnh cáo, Phương Hàm thức thời buông lỏng ra Phương Hàm tay, đang nhìn Lý Hợp trầm mặc sau một lúc lâu, lúc này mới nói ra, Tử Lương đại phu, không thẹn bánh sĩ chi danh. Phương Hàm bội phục. Quá khen. Lý Hợp cười nhạt một tiếng, cảm thấy thầm nghĩ, vẫn được, cái này Phương Hàm cũng không phải là loại kia không thức thời người. Từ bên cạnh, Long Giả liền đội vàng cười hòa giải, đem Phương Hàm mời đến bên cạnh bàn, mượn cơ hội đem hai người tách ra. Không thể không nói, cái này Phương Hàm làm một vạn ngụy võ tốt thống tướng, mặc dù quả thật có chút nặng mạn, nhưng ở sơ bộ kiến thức đến Lý Hợp vũ lực tình huống dưới, cũng là đưa cho Lý Hợp bốn có tôn trọng. Ở Long Giả nói rõ tình huống về sau, hắn không cần nghĩ ngợi liền gật đầu nói, có thể. Chỉ cần có thể đem đám người kia nhất cử đánh tan, ta nguyện ý xuất võ tốt hiệp trợ Tử Lương đại phu cùng Thiếu Lương kỳ binh. Nghe hắn ngữ khí liền biết, hắn đối với Lâm Hồ căm hận cùng oán giận, muốn ở xa đối với Lý Hợp cùng đối với Thiếu Lương phía trên. Về sau Lý Hợp mới biết được, Phương Hàm đối với Lâm Hồ căm hận, bắt nguồn từ Lâm Hồ ở Thượng Quận, Tây Hà hai nơi bị cắt. Về phần oán giận, vậy thì là bởi vì trên người Lâm Hồ gặp quất đủ, đường đường ngụy võ tốt, lại bị một đám dị tộc kỵ binh vây khốn, liên doanh trại cũng không dám nhẹ ra, đôi này ngụy võ tốt mà nói là bực nào quất đủ. Có lẽ có người sẽ hỏi, lúc trước trận chiến Hà Tây, trận chiến Hà Đông lúc, ngụy võ tốt đã từng bị Thiếu Lương kỵ binh chắn đến nỗi ngay cả doanh trại cũng không dám ra ngoài, vì sao không có loại này phẫn hận đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì lúc ấy Thiếu Lương kỵ binh trên cơ bản chỉ ở ban đêm ẩn hiện, bảo trì đối với ngụy quân uy hiếp, ban ngày thì trở lại trong thành nghỉ ngơi. Ngụy võ tốt trên cơ bản không chịu trách nhiệm ban đêm phòng thủ, bởi vậy đôi bên kỳ thật cũng đánh không thắng mấy lần quan hệ. Nếu như thật ở ban ngày đụng phải, ngụy võ tốt cũng không cho rằng bọn hắn sẽ bị Thiếu Lương kỵ binh đánh bại, dù sao cả hai là một cấp bậc tinh nhuệ, thậm chí nếu là liều mạng, ngược lại là Thiếu Lương kỵ binh lại ở vào hạ phong. Chính vì vậy, ngụy võ tốt mặc dù phổ biến thừa nhận Thiếu Lương kỵ binh là cùng bọn hắn một cấp bậc tinh nhuệ, nhưng thực chất bên trong vẫn là có dũng khí cảm giác ưu việt, trừ phi một ngày kia bọn hắn ở ban ngày bị mỗi nhánh quân đội đánh cho doanh trại cũng không dám ra ngoài. Mà Lâm Hồ kỵ binh liền làm được Thiếu Lương kỵ binh đều không có làm được sự tình, chi này dị tộc kỵ binh quả thật để ngụy võ tốt liên doanh trại cũng không dám ra ngoài, nhưng vấn đề ngay tại ở ngụy võ tốt không phải đánh không lại Lâm Hồ kỵ binh, bọn hắn là đuổi không kịp liền nhất định bị Lâm Hồ kỵ binh chê bừa. Thế mà bị tự mình xem thường kẻ yếu chê bừa, lại đối với cái này không có biện pháp, giống như vậy cũng không khó tưởng tượng ngụy võ tốt đối với đám kia Lâm Hồ kỵ binh đến tột cùng ôm như thế nào căm hận cùng phẫn hận, thà rằng hạ thấp tư thái hiệp trợ Thiếu Lương kỵ binh, cũng muốn báo cái này một ngụm ác khí. Vậy liền đêm mai hành động đi, đêm nay đến ngày mai ba ngày, để cho ta dưới trướng các kỵ binh thật tốt nghỉ ngơi một phen. Tốt. Đương nhiên thương nghị định, Long Giả liền muốn phân phó sĩ tốt vì Hà Dương Quân, Lý Hợp, Mặc Tiễn bọn người chuẩn bị thịt rượu, muốn thiết tiến vì mấy người đón tiếp. Đối với cái này Lý Hợp cười nói ra, trong quân lương thực, rau quả quý giá, chờ đêm mai đoạt lại xích gấp sau lại thiết tiến không muộn, thuận tiện ăn mừng một phen, khích lệ sĩ khí. Hà Dương Quân đương nhiên không có ý kiến, cười nói ra, ngươi là chủ soái, ngươi làm chủ là đủ. Lý Hợp cũng chỉ nhiều khách khí, ngầm thừa nhận tiếp nhận hai nước liên quân chủ soái chức vị, dù sao muốn đem Lâm Hồ trục xuất Tây Hà thậm chí thượng quận, không thể thiếu muốn Long Giả dưới trướng 3 vạn ngụy quân tương trợ, có chủ soái cái thân phận này, tự nhiên càng có lợi hơn với hắn chỉ huy ngụy quân. Ngày đó, hắn hướng ngụy quân cho mượn chút lương thực, phân phó Thiếu Lương kỵ binh cùng hãm trận sĩ nhóm chôn nồi nấu cơm, sử dụng hết cơm sớm nghỉ tạm. Ra ngoài cảnh giác cân nhắc, hắn hạ lệnh Lý Ứng xuất 1000 hãm trận sĩ cùng ngụy quân cùng nhau trực đêm, phòng bị Lâm Hồ đánh lén ban đêm doanh trại. Nhưng sự thật chứng minh Long Giả nói không sai, Lâm Hồ kỵ binh mượn nhờ ngựa chiến lực cơ động, tuy nói đem hắn 3 vạn ngụy quân vây ở doanh trại bên trong, nhưng không có tập doanh năng lực, luận ban đêm uy hiếp, kém xa Thiếu Lương kỵ binh. Ngủ một giấc đến quá nửa đêm, hướng lúc trước hẹn xong như thế, Lý Hợp mang theo Hàng Diên, Nô Hằng, Hứa Vũ, Cao Doãn, Hầu Vân 5 tên kỵ binh ngũ bách nhân tướng cùng một số kỵ binh, dựa theo Long Giả chỉ phương hướng trước thừa dịp tối mò tới 2-30 dặm bên ngoài xích ốc, xa xa quan sát. Theo bọn hắn thấy, xích ốc ngoài thành chỉ có chút ít dơ bó đuốc bộ tốt, đại khái chính là Long Giả trong miệng hồ lô, trừ cái đó ra, ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy mấy kỵ, mười mấy kỵ Lâm Hồ kỵ binh, luận phòng thủ nghiêm mật trình độ, đơn giản chính là sơ hở trong chỗ. Cũng chính là Long Giả vì kiến tạo tòa kia doanh trại, bị Lâm Hồ kỵ binh bay rối lộn mệnh lực tẫn, nếu không cần hắn Thiếu Lương kỵ binh xuất mã, vẻn vẹn ngụy quân liền có năng lực đoạt lại xích ốc. Đương nhiên, đoạt lại xích ấp, cùng toàn diện xích ấp trong thành 5000 lâm hồ cùng gần vạn hồ nô, đây là hai việc khác nhau. Nếu không thể trọng thương thậm chí toàn diệt đối phương, cho dù đoạt lại xích ấp cũng không làm nên chuyện gì. Chương 247, kỳ võ hỗ trợ. Đương thời mạnh nhất. Chương 246, kỳ võ hỗ trợ. Đương thời mạnh nhất. Ngày 15 tháng 9 muộn giờ tí trước sau, Ngụy tướng Long giả sở kiến doanh trại Nam cửa doanh chậm rãi rộng mở, từng người thiếu lương kỳ binh lặng yên không một tiếng động nhanh chóng đi ra ngoài doanh trại, xác nhận ngoài doanh trại tình huống, nhìn xem phải chăng có Lâm Hổ phái tới trạm gác ngầm. Kết quả chứng minh thật không có, Long giả dưới trướng 3 vạn ngụy quân, thật là bị một đám không chút nào cầm binh pháp dị tộc kỵ binh đè chế, cũng khó trách Long giả, Tào Dị, Phương Hàm bọn người ở tại nâng lên việc này lúc lại là xấu hổ quá đủ, lại là lòng đầy căm phẫn. Gặp đây, Lý Hợp vung tay lên, 3000 thiếu lương kỵ binh toàn bộ điều động, sau đó là võ trang đầy đủ 1 vạn danh ngụy võ tốt. Nói đến cả hai phối hợp, trên thực tế Lý Hợp cùng Phương Hàm trước đó liền thảo luận qua, tỉ như nói, đợi thiếu lương kỵ binh trước cách doanh về sau, ngụy võ tốt đại khái đợi bao lâu có thể xuất phát, nếu không nếu là hắn ngụy võ tốt sớm một bước đến xích ốc, vậy cũng chỉ có thể đần độn chờ ở ngoài thành, không duyên cớ nhiều bại lộ nguy hiểm. Thế là Lý Hợp liền hỏi Phương Hàm, nơi đây cách xích ốc đại khái 20 mấy dặm, võ tốt phải bao lâu có thể đổi tới? Phương Hàm hồi đáp, nhanh chóng hành quân, một canh giờ đi. Sau đó Lý Hợp liền nói với Phương Hàm, vậy ngươi võ tốt cùng ta kỵ binh cùng nhau hành động đi. Lúc ấy Phương Hàm sắc mặt lập tức liền thay đổi, cũng không phải là bởi vì muốn cùng nhau hành động, mà là bởi vì Lý Hợp ở trong những lời này chỗ lộ ra tin tức. Có ý tứ gì? Sợ bọn họ ngụy võ tốt không kịp phối hợp thiếu lương kỵ binh, bởi vậy muốn cùng nhau hành động. Ít xem thường người. Hắn ngụy võ tốt thế nhưng là ngày đi trăm dặm tinh nguyện a. Cái gì? Đối phương cũng là ngày đi trăm dặm thiếu lương kỵ binh. Kia không sao. Tốt. Phương Hàm gật đầu một cái đáp ứng. Đổi một người, đổi một chi quân đội, hắn tuyển sẽ không đáp ứng như thế dứt khoát. Nhìn xem thiếu lương kỵ binh cùng ngụy võ tốt một trước một sau chậm chậm rời đi doanh trại, Hà Dương Quân hai mắt bên trong hiện lên thần sắc kích động. Đối với Long giả nói, Doanh Kiền từng nói ngoa hắn tần quân cùng thiếu lương kỵ binh hợp tác là các lấy sở trường. Thử, đáng tiếc hắn hôm nay không ở, nếu không nhất định phải hắn nhìn xem. Hắn thấy, so sánh tần quân cùng thiếu lương kỵ binh phối hợp, hắn ngụy võ tốt cùng thiếu lương kỵ binh phối hợp mới là cường cường liên thủ. Từ bên cạnh, Long giả cũng từ đáy lòng nói ra, ngụy võ tốt phối thiếu lương kỵ binh là hẳn là trên đời này cường đại nhất liên quân, toàn bộ Trung Nguyên đoán chừng không có một tòa thành ấp có thể đỡ nổi. Hà Dương Quân liên tục gật đầu, lập tức cảm khái nói, đây chính là ta cho tới nay chủ trương ngụy lương kết minh nguyên nhân a, nếu nhỏ đồng minh ba tân có thể thúc đẩy, cho dù tần, tệ, làm sao đủ sợ quá hay. Hà Dương Quân nói cực phải. Long giả trên mặt hiện lên vài tia xấu hổ. Bởi vì từng có lúc, hắn cũng ủng hộ Công Tôn Diễn quan điểm, cho rằng Hà Dương Quân quá phận đánh giá cao thiếu lương, trên thực tế nguyên bản không cần bước lên hắn ngụy quốc mất đi mặt mũi phong hiểm cho thiếu lương địa vị năng hàng, nhưng ở Hà Tây, Hà Đông hai trận chiến tranh sau đó, Long giả lúc này mới ý thức được Hà Dương Quân là chính xác. Nếu như lúc trước hắn ngụy quốc nguyện ý buông xuống mặt mũi kết tốt thiếu lương, hôm nay tần quân còn có thể chiếm cứ nửa cái Hà Đông. Đoán chừng hắn liên quân ba nước ngụy Hàn Lương đã sớm liền lịch Dương đều công phá. Cũng may hiện tại vốn nắn sai lầm còn kịp. Long giả cảm thấy âm thầm suy nghĩ. Không thể không nói, Long giả là ngụy quốc đại tướng, hắn có thể có ý tưởng này, có thể thấy được hắn đã chậm chậm bắt đầu nhìn thẳng vào thiếu lương, không còn đem thiếu lương coi là ngày xưa chật hẹp nhỏ bé quốc gia nhỏ. Đương nhiên, trên thực tế hôm nay thiếu lương cũng hoàn toàn chính xác không còn là không quan trọng gì quốc gia nhỏ. Đây hết thảy, giờ phút này còn tại hành quân bên trong Lý Hợp cũng không biết, hắn chính xuất lĩnh lấy 3000 thiếu lương kỵ binh đi bộ lao tới xích ấp. Đại khái qua khoảng 10 dặm, thiếu lương các kỵ binh liền đem sau lưng ngụy võ tốt vung liền mông lung bóng lưng đều không thấy được. Đối với cái này ngụy tướng Phương Hàm khó có thể tin. Hắn đương nhiên có thể nói, thiếu lương kỵ binh mặc trên người chính là giáp nhẹ, mà hắn ngụy võ tốt mặc lại là tương đương với phổ thông 3 tầng giáp ra độ dày trọng giáp, mang theo binh khí có trường qua, trường kiếm, nỏ, còn có mũi tên, nhưng vấn đề là người thiếu lương kỵ binh phụ trọng cũng không nhỏ a theo hắn biết. Thiếu lương kỵ binh cơ sở trang bị là kiếm, nỏ, còn có túi đựng tên, so sánh ngụy võ tốt thiếu một chiếc trường qua, giáp trụ cũng so với vì khinh bạc, nhưng người ta còn đeo có thể tổ hợp dài bậc thang, ngoài ra còn có một tràng dây gai, luận phụ trọng kỳ thật cũng nhẹ không đến đi đâu, căn bản không đủ để đem hắn ngụy võ tốt vung liền bóng lưng đều không nhìn thấy, cho dù là ở trong đêm. Tướng quân, lần lượt có dưới trướng tướng lĩnh đến đây cùng Phương Hàm thương nghị, những này mới mở miệng Phương Hàm liền đoán được bọn hắn muốn nói cái gì, đơn giản chính là muốn cho Phương Hàm hạ lệnh tăng tốc hành động tốc độ chạy tới chứ sao. Cũng may Phương Hàm coi như tỉnh táo, cự tuyệt các bộ hạ đánh nhau vì thể diện, hắn cũng không muốn bởi vì hắn ngụy võ tốt cùng thiếu lương kỵ binh không có ý nghĩa phân cao thấp, phá hủy đêm nay hành động. Khách quan thiếu lương kỵ binh, đám kia đang chết Lâm Hồ mới là bọn hắn đau hơn hận đối tượng, rõ ràng là một đám căn bản chưa nói tới tinh nhuệ kẻ yếu, lại cũng dám trải qua trêu đùa hắn ngụy võ tốt, nếu không thể đem nó nhất cử đánh tan, khó tiêu trong lòng mối hận. Đại khái giờ xỉu trước sau, Lý Hợp liền xuất 3000 thiếu lương kỵ binh đã tới xích đắp một vùng. Lúc này xích đắp, không những trong thành hoàn toàn yên tĩnh, ngoài thành lại cũng không nhìn thấy nhiều ít tuần tra gác đêm người hồ. Vẹn vẹn cửa thành gần đó có mấy chồng chất đống lửa, tựa hồ vây quanh một vòng người, đại khái 100-200 người, suy đoán hẳn là phụ trách tuần tra gác đêm hồ nô đang lười biếng, trong thành Lâm Hồ kỵ binh ngủ rồi, không ai dám sát bọn hắn, đám người này cũng liền chậm trễ tuần tra sự tình. Đối với cái này các kỵ binh biểu thị, liền cái này, loại này phòng thủ cường độ thành thị không đoạt được đến, vậy hắn thiếu lương kỵ binh cũng có thể từ bỏ tinh nhuệ tên, không nên kinh thường. Lý Hợp đem Hàn Diên, Nô Hằng, Hứa Vũ, Cao Doãn, Hầu Vân 5 tên kỵ binh ngũ bách nhân tướng gọi đến một chỗ, thấp giọng phân phó nói, dựa theo lúc trước kế hoạch hành động, các ngươi mỗi người phụ trách một chỗ cửa thành, Nô Hàng phụ trách lặn trong thành, đợi Ngụy Võ tốt lúc chạy đến, tại trong thành phóng hỏa, chúng ta nội ứng ngoại hợp, tranh thủ không cho Lâm Hồ chạy thoát một người. Hàn Diên chờ 5 người gật gật đầu, riêng phần mình xuất lĩnh dưới trướng kỳ binh phân tán hành động, chỉ để lại Ngô Hàng cùng Hầu Vân 2 đội kỳ binh, cùng tổng cộng 1200 danh thiếu lương kỳ binh. Hành động. Theo Lý Hợp một tiếng nói nhỏ, Ngô Hàng, Hầu Vân 2 người đem 600 danh thiếu lương kỳ binh sở về phía Xích Đáp tường thành. Vì cẩn thận lý do, bọn hắn đồng thời không có dẫn đầu đối phó ngoài cửa thành kia mấy đôi đống lửa cái khác hồ đô, mà là chuẩn bị từ tường thành cạnh góc triển khai hành động. Cơ hồ là trong nháy mắt, các kỳ binh liền lắp ráp tốt rồi có thể làm cho bọn hắn đủ đến phía trên tường thành dài bậc thang, lập tức, nhao nhao mượn nhờ dài bậc thang lặng yên không một tiếng động sở soạn đi lên. Trên tường thành phòng thủ tình huống, cùng ngoài thành đồng dạng thư giãn, theo Nô Hằng, Hầu Vân bọn người quan sát, trên tường thành cơ hồ không nhìn thấy đi lại thủ tốt. Thủ tốt ở chỗ nào? Đều có do thân thể, tựa ở tường đống bên trong đi ngủ đâu, tựa hồ cũng đều ngủ rất sâu. Đơn giản cho không. Các kỳ binh trong lòng hiện ra tương tự ý nghĩ, hóp lưng lại như mèo từng cái nấp đi qua, mỗi người phụ trách một cái, đồng thời đè lại miệng mũi, dùng lưỡi dao cắt đứt cổ họng của đối phương. Đáng thương những người này mơ mơ hồ hồ liền mất mạng, đại đa số người thậm chí cũng không biết tự mình đến tuột cùng bị ai giết chết, chỉ có cá biệt mấy người mở to hai mắt nhìn thấy hung thủ nông lung cái bóng, nhưng rất đáng tiếc, những người này liền dự cảnh cơ hội đều không có liền tắt thở. Tốt nhất bên trên, ở dưới ánh trăng mông lung, Nô Hàng cùng Hầu Vân phân biệt hướng dưới trướng các kỵ binh đánh lấy động tác tay, lập tức chỉ thấy từng người thiếu lương kỵ binh hóp lưng lại như mèo cấp tốc xuyên qua tường thành, lần lượt ám sát trên thành thủ tốt, một đường giết tới cửa thành lầu. Cửa thành lầu một vùng phòng ngự, cũng liền có chuyện như vậy, chỉ có chút ít 8 tên nhìn quần áo cách đan mặc hẳn là hồ nâu người tay cầm binh khí đứng đấy, thỉnh thoảng còn ngáp một cái, căn bản không biết có 8 tên thiếu lương kỵ binh lặn xuống bọn hắn phía sau. Sau đó, bịt lại miệng mũi, cắt đứt cổ họng, kia 8 tên hồ nô thống khổ vùng vẫy mấy lần, liền biến thành thi thể. Ai? Trong lúc đó, có một kỵ binh nhỏ giọng kêu lên một thoáng, hẳn là một cái đến từ Hàn Quốc lính mới. Lúc này, có đi ngang qua lao tốt hung hăng chừng tới, trừng mắt tên kia Hàn Quốc lính mới rụt cổ một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Hắn cắn ta." Ngậm miệng. Nhị Bách Nhân tướng Trịnh Thiệu hạ giọng mắng một câu, ngày bình thường vui cười không có chính hành hắn, giờ phút này trên mặt không có chút nào ý cười, dắt lấy tên kia Hàn Quốc kỵ binh đi vào một góc, một mặt hung ác thấp giọng dằn dạy, cho dù ném đi đầu, cũng không cho phép lên tiếng. Sau đó phạt thêm luyện 500 dặm, 5000 cái nằm sấp, trong vòng 5 ngày hoàn thành. Trung quanh kỳ thứ 3 kỳ binh lính mới nhóm bị hoảng sợ cũng không dám ra ngoài âm thanh, nhưng kỳ thứ nhất, kỳ thứ 2 lao tốt nhóm lại là tập mãi thành thói quen, cũng không cho rằng Trịnh Tiệu trừng phạt quá nặng. Dù sao ở chui vào trong lúc đó lên tiếng, đây là muốn hại chết tất cả mọi người a. Cách đó không xa, Nô Hàng quét bên này liếc mắt, lập tức mang theo bạo diên cùng mấy tên kỳ binh đi vào cửa thành lầu. Chỉ gặp ở trong vọng lâu trên cổng thành, 6-7 danh nhìn quần áo cách ăn mặc không giống người Trung Nguyên gia hỏa ở một tấm bày đầy canh thừa đồ ăn thừa bên cạnh bàn nằm ngáy o o, lại xem xét góc tường ngủ trải lên. Có 3 tên cô gái trẻ tuổi hai tay bị dây thừng cột, mặt mũi tràn đầy nước mắt, mặc dù trên thân che kín da dê thảm, nhưng bởi vì hai tay bị trói quan hệ, kia mấy đầu da dê thảm lại không cách nào che lấp nữ tử nửa trần trụi thân thể, còn có kia bị thi bạo vết tích. Trong đó một tên nữ tử tựa hồ tỉnh dậy, đương Nô Hàng ánh mắt quét tới lúc, nữ nhân kia trên mặt lộ ra sen lẫn kinh nghi vẻ hoảng sợ. Xuyệt. Nô Hàng đem một ngón tay đặt ở ngoài miệng, làm một cái im lặng động tắt tay, chợt đến gần đối phương, để nữ tử này la thất thanh lúc có thể đem đồng vụ. Nữ tử kia vô ý thức rúc về phía sau co lại thân thể, lập tức liền thoáng nhìn bạo diên mấy người gọn gàng đem kia mấy tên uống say người hồ cho các hầu. Nàng bị hoảng sợ hoa dung thất sắc, nhưng lại đình chỉ kêu sợ hãi, nhỏ giọng hỏi, "Ngươi, các ngươi là cái gì?" Nhỏ giọng. Mặc dù khẩu âm có chút khác nhau, nhưng đại khái là ý tứ này. Nô Hằng ngắn gọn hồi đáp, "Chúng ta là quân đội thiếu lương, chuyên môn giết người hồ mà đến. Ngươi không muốn hô to, ta thay ngươi cắt đứt dây thừng." Dứt lời, hắn dùng kiếm thay nữ tử cắt đứt dây thừng. Nhìn nữ tử mặt mũi tràn đầy mờ mịt bộ dáng, đoán chừng cũng không có toàn bộ nghe hiểu Nô Hằng trả lời, nhưng giết người hồ cái từ này nàng đoán chừng nghe hiểu, ngạc nhiên hỏi, "Các ngươi?" Xuyệt. Nô Hàng lần nữa làm một cái im lặng động tắt tay. Bị nhắc nhở nữ tử liên tục gật đầu, nhỏ giọng hỏi, "Các ngươi là đến giết người hồ sao?" Câu này Nô Hàng đại khái là nghe hiểu, gật gật đầu nói ra, "Không sai." Dứt lời, hắn chỉ vào ngủ trải lên khác hai tên nữ tử, khoa tay bắt đầu thế thấp giọng nói ra, "Ta thay hai nàng cắt đứt dây thừng, ngươi nhìn xem các nàng, nếu các nàng lên tiếng kinh hô, ngươi thay ta ngăn cản các nàng." Cô gái kia gật gật đầu. Xoạt xoạt hai tiếng, vây cuốn khác hai tên nữ tử dây thừng cũng bị Nô Hàng cắt đứt, nhưng mà kia hai tên nữ tử cũng tỉnh. Thình lình nhìn thấy trần trụi trước mặt mình ngồi xổm một cái hoàn toàn xa lạ nam nhân, hai nữ vô ý thức liền muốn thét lên, lập tức liền bị Ngô Hằng cùng nữ tử kia từng bước bưng kín miệng mũi. Sau đó, trước hết nhất được cứu nữ tử kia nhanh chóng nói vài câu, các hai tên nữ tử lúc này mới thu hồi kinh sợ, ngược lại dùng ánh mắt khác thường xem một chút Ngô Hằng, tựa như cảm kích, tựa như sùng bái, khả năng còn có chút cái gì khác, dù sao để Ngô Hằng cảm giác có chút khó chịu. Mà cùng lúc đó, Lý Hợp cũng đã bò lên trên tường thành, nhìn xem các kỵ binh đem ngoài thành hơn 100 danh hồ nô hoặc giết chết, hoặc đồng phục, chợt quay người mặt hướng trong thành. Đặt sau lưng hai tay nhìn xem yên tĩnh trong thành. Không biết qua bao lâu, lầu cửa thành nam, cửa thành bắc lâu, cửa thành phía tây, lần lượt xuất hiện khoanh tròn bó đuốc sáng ngời, cho thấy Hàn Diên, Hứa Vũ, Cao Doãn kia ba đội cũng đã toàn bộ đã thủ. Trái lại trong thành Lâm Hồ bọn kỵ binh lại hoàn toàn không biết gì cả, hẳn là còn tại nằm ngáy o o, căn bản không biết một chi đáng sợ Trung Nguyên tinh nhuệ đã tiềm nhập trong thành, khống chế các nơi cửa thành, triệt để cắt đứt bọn hắn tất cả chạy trốn lộ tuyến. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu a? cho dù là cẩn thận kín đáo như Lý Hợp, giờ phút này cũng nhịn không được sinh lòng dạng này cảm khái. Xác thực, 3000 thiếu lương kỵ binh đánh lén ban đêm một ấp, liền liền Ngụy Quốc ngày xưa đô thành An ấp đều không có cái này đãi ngộ, thật sự là quá ức hiếp lâm hồ. Lại quay người nhìn lên, hoắc, Ngụy Võ tốt đến. Chương 248, kỳ võ hỗ trợ. Đương thời mạnh nhất. 2, chương 247, kỳ võ hỗ trợ. Đương thời mạnh nhất. 2, giờ xỉu 3 khắc trước sau, Ngụy tướng Vương Hàm xuất 10000 danh Ngụy Võ tốt đã tới xích ấp, lại ngoài ý muốn phát hiện xích ấp hoàn toàn yên tĩnh. Cái này là tình huống như thế nào? Thiếu lương kỵ binh không phải ở ta Ngụy Võ tốt phía trước a? Chẳng lẽ bọn hắn ở gần đó chỗ kia nghỉ ngơi? Hay là coi như Phương Hàm cao mày dò xét trước mắt tòa kia xích ấp lúc, phía trước đông nhiên có hai chi bó đuốc hướng hắn mà đến, hẳn là hai cái cầm trong tay bó đuốc người, chính là không biết là Lâm Hổ hoặc là thiếu lương kỵ binh. Tướng quân, Phương Hàm bên cạnh một tướng lĩnh thấp giọng hỏi, người đến không biết là địch hay bạn, phải chăng nên? Phương Hàm đưa tay đánh gãy bộ hạ, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa kia hai chi bó đuốc. Mặc dù không có bất cứ chứng cứ gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết, cầm trong tay kia hai chi bó đuốc đúng là hắn Ngụy Võ tốt bây giờ mình hữu thiếu lương kỵ binh. Vẹn vẹn chỉ qua hai mươi mấy hơi thở, nơi xa cầm bó đuốc hai người kia liền đến gần, nương tựa theo bó đuốc ánh sáng cùng mông lung ánh trăng, Phương Hàm liếc mắt liền thấy được đối phương loại này giống như tần quân tiểu dáng giáp trụ, không sai, thiếu lương kỵ binh. Phương Hàm tay trái ấn ở bội kiếm bên hông chỗ, mang theo vài phần cảnh giác chủ động đi tới, nhỏ giọng hô, ta chính là võ quân Phương Hàm, đối diện người nào? Đối diện cầm trong tay bó đuốc hai người quả nhiên là thiếu lương kỵ binh, gặp Phương Hàm chủ động ra mặt chào hỏi, hai người kia cấp tốc nhích lại gần, ở cách xa nhau mấy trượng xa vị trí ôm quyền thi lễ một cái, một người cầm đầu thấp giọng nói ra, thiếu lương kỵ binh thập trưởng Khâu Thủy, đối diện là Phương Hàm tướng quân a. Nghe đối phương cầu âm, chính là thiếu lương Hà Đông một vùng nhân sĩ, lần này Phương Hàm triệt để bông xuống đề phòng, tay trái cũng từ chỗ chui kiếm rời, cao mày hỏi, dựa theo ước định, các ngươi đã cầm xuống xích ấp các nơi cửa thành. Đúng thế, gọi là làm Khâu Thủy kỵ binh đến gần Phương Hàm, người nói ra, quân ta đã khống chế xích ấp các nơi cửa thành, nô hàng 500 nhân mạng ta chuyên ở chỗ này tiếp ứng quý quân. Phương Hàm khẽ mắt thoáng co quắp một thoáng, có chút kinh nghi nhìn thoáng qua cách đó không xa xích ấp. Như thế yên tĩnh, ngươi nói cho ta đã cầm xuống xích ấp các nơi cửa thành rồi. Đổi đối phương là những quân đội khác, Phương Hàm căn bản không tin, nhưng đối phương là thiếu lương kỵ binh. Thiếu lương kỵ binh thế mà có thể làm được loại tình trạng này. Thoáng hít vào một hơi, Phương Hàm thấp giọng nói ra, dựa theo kế hoạch, bốn môn tề công, không để cho chạy một Lâm Hồ cùng Hồ Nô, đúng không? Đúng thế. Khâu Thủy nhẹ gật đầu, xin mau sớm để sĩ tốt đổi tới còn lại ba khu cửa thành. Chưa hề không ai dám như thế mệnh lệnh hắn Ngụy Võ tốt. Phương Hàm nhìn chằm chằm kia Khâu Thủy nhìn mấy tức, khẽ gật đầu, lập tức gọi dưới trướng thuộc cấp, đem một vạn Ngụy Võ tốt phân bố chi, chính hắn xuất một chi phụ trách cửa thành phía đông, còn lại ba chi phụ trách nam, bắc, tây ba khu cửa thành. Một khắc thời điểm, bốn môn tề công. Hắn hạ giọng đối với ba tên thuộc cấp ra lệnh. Là ba tên thuộc cấp im lặng ô quyền, xuất lĩnh riêng phần mình dưới trướng sĩ tốt thẳng đến còn lại ba khu cửa thành mà đi, chỉ để lại Phương Hàm cái này một chi, dùng tinh nghi ánh mắt đánh giá phía trước xích ốc. Một khắc lúc, đảo mắt liên tắt, xem chừng thời điểm không sai biệt lắm, Phương Hàm liền đối với kia Khâu Thủy nói ra, không sai biệt lắm, bắt đầu đi. Tốt, mời đi theo ta. Mặt khác, ngoài thành Hồ Nôn là từ ta kỵ binh giả trang, xin chớ ngộ thương. Khâu Thủy gật gật đầu, dẫn Phương Hàm cùng Ngụy Võ tốt quân tới gần cửa thành phía đông hạ. Lúc này Phương Hàm liền thấy, ngoài cửa thành đếm chồng chất đống lửa bên cạnh, đều ngồi một đám người mặc da dê áo hồ đồ, đám gia hỏa này đối với bọn hắn đến nhìn như không thấy, vẻn vẹn chỉ là để mắt thần quét lấy bọn hắn. Lại quay đầu nhìn về phía Khâu Thủy, đã thấy đối phương từ trong ngực lấy ra một chi cây châm lửa, thổi đốt sau nâng tại trong tay hướng cửa thành lầu phương hướng vẽ lên mấy vòng. Ầm ầm, một tiếng vang trầm, cửa thành tùy theo rộng mở. Gặp này Phương Hàm không chần chờ chút nào, thấp giọng hạ lệnh, giết đi bảo. Không người đầu hàng, toàn bộ giết chết. Ở mệnh lệnh của hắn hạ, 2500 danh Ngụy Võ tốt không có chút nào chần chờ tràn vào trong thành. Lúc này ngoài thành những cái kia hồn nô mới có dị động. Có thể nín chết ta. Đám gia hỏa này liền không tắm rửa sao? Y phục này thối chết người, lao tử đều nhanh phun ra. Đúng đấy, ta dài nhất một lần nửa tháng mới rửa một lần tắm, về nhà liền bị ta bà nương mắng, bọn này hồn nô so ta còn thối, mùi bị kia. Mẹ. Ha. Đợi lát nữa, ngươi còn có bà nương. Mắt thấy một đám hồn nô dùng hắn nghe hiểu được khẩu âm ở kia cầu nhau, Phương Hàm không khỏi có chút im lặng. Im lặng sau khi trong lòng của hắn cũng lần nữa đổi mới đối với thiếu lương kỵ binh nhận biết, đám người kia thật có thể lặng yên không một tiếng động chui vào một tòa thành, trong thành đám người không có chút nào phát giác tình huống dưới khống chế cửa thành. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, liên tục 3 tiếng cửa thành mở ra vang động từ đằng xa truyền đến, Phương Hàm cảm thấy hiểu rồi, thiếu lương kỵ binh xác thực cũng là khống chế còn lại 3 khu cửa thành, đồng thời hướng hắn Ngụy Võ tốt mở ra cửa thành. Giống như loại này kiến tạo đã có trên 100 năm thành thị, cửa thành mở ra lúc vang động căn bản không thể gạt được người, không phải sao? Đợi xích đắp 4 phía cửa thành cơ hồ ở cùng thời khắc đó rộng mở về sau, trong thành Lâm Hồ cùng Hồ Nô nhóm cũng đã nhận ra không thích hợp, trong lúc nhất thời, trong thành vang lên huyên thuyên ngôn ngữ, thậm chí là tiếng mắng. Chỉ gặp trong thành từng gian dân chạy bên trong, rất nhiều cởi trần Lâm Hồ người đã chạy ra phòng, kinh nghi bất định nhìn về phía các nơi cửa thành phương hướng, dùng trên thảo nguyên ngôn ngữ hô to chất vấn, chuyện gì xảy ra? Vì sao cửa thành bỗng nhiên mở? Bọn hắn hướng phía bị nô dịch Hồ Nô quát mắng, mệnh lệnh cái sau đi điều tra các nơi cửa thành, lập tức bọn hắn liền thấy, vô số cầm trong tay trường qua, người mặc kiên giáp trung nguyên sĩ tốt đã tràn vào trong thành. Người hạ giết vào thành. Tựa như Trung Nguyên Chư Quốc đối với Lâm Hồ không hiểu rõ, không không biết Lâm Hồ kỳ thật phân từng cái bộ lạc, mỗi cái bộ lạc đều có không giống nhau tự xưng. Lâm Hồ đối với Trung Nguyên cũng không phải hiểu rất rõ, chỉ biết là Trung Nguyên các nước đều lấy tự xưng Trung Nguyên chư hạ làm đinh, liền đem người Trung Nguyên xưng là người hạ. Đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong, Lâm Hồ bọn kỵ binh nhao nhao cấp tốc mặc vào quần áo, sau đó đem buộc ở các dân trạch trong viện ngựa chiến dắt đến trên đường, chở mình lên ngựa. Trong lúc đó, rất nhiều hồn nô vây quanh bọn hắn. Vậy mà lúc này, Ngụy võ tốt nhóm đã giết tới trong thành, giết sạch bọn hắn, rửa sạch đục nhã. Theo một võ tốt ngũ bách nhân tướng hô to, Ngụy võ tốt nhóm từng cái lộ ra răng nanh, hung ác thẳng hướng đối diện Lâm Hồ cùng hồ nô. Trong thành như thế nhỏ hẹp địa hình hạ, Lâm Hồ cùng hồ nô nhóm như thế nào là Ngụy võ tốt bọn này Trung Nguyên các quốc gia mạnh nhất quân đội đối thủ. Trong lúc nhất thời bị giết đầu người cuộn cuộn, máu tươi chảy ngang. Người hạ, người hạ. Hồ nô nhóm hoảng sợ la lên, ngoại trừ la lên, bọn hắn cái gì đều làm không được. Trên người bọn họ đơn bạc cáo ra căn bản ngăn cản không nổi Ngụy võ tốt lưỡi dao cùng nỏ bắn, mà trong tay bọn họ làm thô binh khí, thậm chí đều không thể xuyên thấu Ngụy võ tốt trọng giáp. Trận này chém giết, từ Ngụy võ tốt giết vào trong thành một khắc kia trở đi, chính là đơn phương giết chóc. Đám người kia thật đúng là được a. Ở một gian dân trạch nóc nhà, kỵ binh ngũ bách nhân tướng Hầu Vân mang theo mấy tên kỵ binh đứng tại phía trên, thích ý nhìn xem Ngụy võ tốt trong thành nhỏ hẹp trên đường phố tế lên thuẫn tưởng, một tay cầm thuẫn, một tay cầm quà, từng bước một hướng về phía trước thẳng tiến, đảm nhiệm phía trước có vô số hồ nô, cũng không ngăn cản được Ngụy võ tốt bước chân tiến tới. Có bọn này không thể phá vỡ Ngụy võ tốt làm tiền vệ, thiếu lương kỵ binh liền nhẹ nhõm nhiều, bọn hắn nhao nhao bỏ lên trên nóc nhà, dùng mang theo người nọ hướng mặt đường thượng Lâm Hồ cùng hồ nô triển khai kích sạn, trong nháy mắt liền bắn đập chết rất nhiều người. Trên đường Ngụy võ tốt nhóm cũng chú ý tới thiếu lương kỵ binh cử động. Ngũ bách nhân tướng là thiếu lương kỵ binh, bọn hắn ở trên nóc nhà. Ở một võ tốt nhắc nhở hạ, một võ tốt ngũ bách nhân tướng liếc qua ở hai bên đường phố trên nóc nhà nhảy tới nhảy lui thiếu lương các kỵ binh, nhếch miệng, sách nhiều chuyện. Cũng khó trách hắn có loại này qua sông đoạn cầu ý nghĩ, chỉ cần có thể giết vào trong thành, hắn Ngụy võ tốt liền không lại cần bọn này thiếu lương kỵ binh. Nhưng nói trở lại, có bọn này thiếu lương kỵ binh ở hai bên đường phố trên nóc nhà dùng tên nọ áp chế đối diện, hắn Ngụy võ tốt tàn sát khởi đối phương, cũng xác thực càng thêm nhẹ nhõm, thường thường chỉ cần quát tay, liền có thể thu hoạch một địch nhân tính mệnh. Nô, điều kiện tiên quyết là địch nhân chưa từng bị đám kia thiếu lương kỵ binh vượt lên trước bắn chết. Mà liên tại một vạn Ngụy võ tốt từ bốn phía cửa thành đối với trong thành triển khai tề công lúc, đi đầu một bước chui vào trong thành Ngô hàng đội, cũng bắt đầu hành động. Chỉ gặp bọn họ làm Lâm Hồ hoặc hồ nô cách ăn mặc, mấy trăm người tập hợp một chỗ, trong thành Lâm Hồ cùng hồ nô căn bản không có phòng bị tình huống dưới, hướng về sau hai phát khởi tiến công, đáng thương bị giết Lâm Hồ cùng hồ nô nhóm đến chết đều không rõ, vì sao bọn hắn người lại hướng bọn hắn đánh nhau. Phóng hỏa. Theo Ngô Hằng ra lệnh một tiếng, giả trang thành Lâm Hồ các kỵ binh trong thành phóng hỏa, tiến một bước liên hồi trong thành hỗn loạn. Trong lúc đó, có sĩ tốt nhắc nhở Ngô Hằng nói, ngũ bách tướng, Ngụy võ tốt giết tới. Nhanh như vậy. Có thể là bởi vì dĩ vãng không sao cả thấy qua Ngụy võ tốt giết địch, Ngô Hằng đối với cái này cũng có chút ngoài ý muốn, ở ngẫm nghĩ một thoáng về sau, hạ lệnh đám người cởi trên người ra dê áo, để tránh bị Ngụy võ tốt xem như Lâm Hồ hoặc hồ nô giết chết, bị quân đội bạn giết chết, cái này quá ngoan uổng. Kết quả là, Ngô Hằng đội các kỵ binh nhao nhao lại cởi ở bọn hắn từ trên thân người chết cởi xuống, nghe hôi thối vô cùng ra dê áo. Có cá biệt kỵ binh động tác hơi chậm, không đợi toàn bộ cởi xuống, Ngụy võ tốt nhóm liền giết tới trước mặt hắn, dọa đến hắn vội vàng hô to, "Kỵ binh, đừng động thủ." Sớm đoán được, một võ tốt ngũ bách tướng hừ lạnh nói, bị ta võ tốt giết chóc đến loại tình trạng này còn dám ngốc đứng tại chỗ, không phải người ngu chính là kỵ binh. Dứt lời, hắn khoát tay áo bên trong tấm chắn, nhàn nhạt nói ra, tránh ra, đừng cản đường. Mẹ nó, lời này của ngươi có ý tứ gì? Tên đưa thiếu lương kỵ binh bị tên này võ tốt ngũ bách nhân tướng giận đến, tựa như muốn lên trước lý luận, nhưng mà lập tức liền bị Ngụy võ tốt dòng người chen đến một bên, chỉ có thể ở mức mắng vài câu hà giận. Nô, mặc dù cũng có cùng loại dạng này mà sát nhỏ, chút khoe miệng, nhưng dù sao cũng phải tới nói. Thiếu lương kỵ binh cùng Ngụy võ tốt phối hợp có thể xưng cường cường liên thủ, Ngụy võ tốt là kiên thuẫn, là tiền vệ, mà thiếu lương kỵ binh thì là sát mâu, là hậu vệ. Hai cái này phối hợp, có thể Lâm Hồ cùng hồ nô nhóm căn bản là không có cách tổ chức lên hữu hiệu phản kích, mỗi khi bọn hắn muốn triển khai phản kích lúc, liền có Ngụy võ tốt ngăn trở thế công của bọn hắn, mà thiếu lương kỵ binh thì tại bên cạnh nhắm chuẩn chỗ bạc được triển khai công kích, Lâm Hồ cùng hồ nô nhóm đã ngăn không được Ngụy võ tốt, lại chống đỡ không được thiếu lương kỵ binh, có thể nào bất bại. Theo Ngụy võ tốt nhóm hô lớn một tiếng người đầu hàng không giết, nghe hiểu được Trung Nguyên lời nói hồ nô nhóm nhao nhao vứt xuống binh khí, quỳ xuống đất đầu hàng. Chương 249, kỳ võ hỗ trợ. Đương thời mạnh nhất. 3, chương 248, kỳ võ hỗ trợ. Đương thời mạnh nhất. 3, chuyện gì xảy ra? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ở xích đốc nội thành cửa thành lầu bên trên, tướng lĩnh của Lâm Hồ Nhi Khất nghiêm nghị chất vấn từ bên cạnh mấy tên Lâm Hồ. Nói xác thực, Nhi Khất cũng không phải là tướng lĩnh của Lâm Hồ, bởi vì Lâm Hồ căn bản cũng không có tướng lĩnh loại này chức vụ, chỉ có tới tương ứng dũng sĩ, cũng chính là bộ lạc bên trong anh dũng nhất thiện chiến chiến sĩ. Cùng Trung Nguyên sớm đã tạo thành quốc gia khác biệt, Lâm Hồ vẫn là lấy bộ lạc làm đơn vị mà ở phân tán dân tộc, bộ lạc lớn mấy vạn người, bộ lạc nhỏ mấy ngàn người, mỗi khi cùng lâu phiền, hung nô chở nước ngoài phát sinh chiến tranh lúc, hoặc là xuôi nam xâm lược Trung Nguyên, đánh cướp lương thực cùng nữ nhân lúc, những này Lâm Hồ to to nhỏ nhỏ bộ lạc liền sẽ thương nghị liên hợp xuất binh, phái ra các bộ lạc chiến sĩ, từ cường đại nhất dũng sĩ chỗ chỉ huy, tương đương với Trung Nguyên tướng quân. Về phần những này dũng sĩ đến cùng là ai nghe lệnh của ai, kia chủ yếu nhìn riêng phần mình bộ lạc lớn nhỏ cùng mạnh yếu, bình thường là bộ lạc nhỏ dũng sĩ nghe lệnh của bộ lạc lớn dũng sĩ. Nếu như có hai cái bộ lạc tương xứng, Như vậy ở xuất binh trước đó, cái này hai tên dũng sĩ sẽ ở đôi bên thủ lĩnh ở đây tình huống dưới vật lộn, đấu vật, thất bại một phương nghe lệnh của một phương khác. Mà Như Khất chính là một cái hơn vạn người bộ lạc bên trong cường đại nhất dũng sĩ, dưới trướng có ước chừng hơn 2000 danh bản bộ lạc chiến sĩ, lại thêm mấy tên khác bộ lạc nhỏ dũng sĩ dẫn đầu chiến sĩ, tổng cộng có hẹn 4,400 dư danh chiến sĩ, đây là Như Khất nắm giữ tất cả mọi người lực. Cái gì? Vì sao không tính Hồ Nô? Bởi vì Hồ Nô ở trong mắt Lâm Hồ chỉ là vật phẩm, là các bộ lạc tài sản riêng, căn bản không tính người, cho dù ở một trận trong chiến tranh toàn bộ chết sạch, chiến sĩ Lâm Hồ nhóm cũng sẽ không có quá nhiều đau lòng, lại bắt một nhóm là được rồi. Dù sao Hồ Nô, bao quát nhưng không giới hạn trong Trung Nguyên nam tử, là Lâm Hồ các bộ lạc bên trong địa vị thấp nhất tài sản riêng, nhất là loại kia cũng không phải là từ nhỏ thuần dưỡng Hồ Nô. Ở cái này cấp bậc phía trên, thì là người Trung Nguyên hoặc cái khác không phải Lâm Hồ nước ngoài đứa nhỏ, bởi vì có thể từ nhỏ thuần hóa, thuần dưỡng vì chung với bọn hắn Lâm Hồ Hồ Nô. Lại hướng lên thì là từ Trung Nguyên hoặc cái khác không phải Lâm Hồ nước ngoài tù binh tới nữ nhân, thuần túy làm các bộ lạc chiến sĩ Lâm Hồ sinh con dưỡng cái công cụ. Chính vì vậy, cho dù trong thành Hồ Nô nhóm bị Ngụy Võ Tốt giết đầu người của quận, Nhi Khất cũng không có chút nào đau lòng, tâm hắn đau chính là bọn hắn Lâm Hồ chiến sĩ, nhất là hắn xin đỡ bộ lạc chiến sĩ. Là người hạ quân đội sát nhập vào trong thành. Một những bộ lạc khác dũng sĩ hồi đáp. Người hạ. Nhi Khất hiếp hiếp hai mắt, nhíu mày hỏi, "Tần, vẫn là Triệu? Vẫn là Ngụy?" "Là Ngụy." Tên kia dũng sĩ hồi đáp, "Hẳn là phía Đông chi kia Ngụy quân." Tướng lĩnh tựa hồ là kêu cái gì long giả? Là chi kia hạ quân. Nhi Khất nhíu mày hồ nghi nói, những cái kia người hạ làm sao dám tập kích chúng ta? Ở trong ấn tượng của hắn, người hạ quân đội là rất yếu, chứ hạ kia vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến xa ở bọn hắn Lâm Hồ kỵ binh trước mặt không chịu nổi một kích, vô luận là Tần quốc hoặc là Ngụy quốc cùng Triệu quốc, về phần phía Đông chi kia từ Ngụy tướng long giả xuất lĩnh Ngụy quân, trước một hồi còn bị bọn hắn Lâm Hồ kỵ binh trêu đùa, giết đến đối phương liên doanh trại cũng không dám ra ngoài, bọn này Ngụy tốt làm sao dám đến tập kích bọn hắn? Càng mấu chốt chính là, những này Ngụy tốt là thế nào giết tới trong thành? Trên thành cũng tốt, ngoài thành cũng tốt, có thật nhiều Hồ Nô ở phòng thủ, vì sao không có chút nào âm thanh điện, những cái kia Ngụy tốt liền giết tới trong thành. Khẳng định là đám kia Hồ Nô lười biếng. Một tên khác những bộ lạc khác dùng si phẫn hận mắng. Nghe nói như thế, Nhi Khất trong lòng cũng dâng lên nồng đậm phẫn hận, dù sao loại sự tình này cũng không phải là hiếm thấy, những cái kia đang chết, đê tiện nô lệ, một khi hắn cao quý, vinh quang chiến sĩ không ở bên giám thị, đám nô lệ kia liền sẽ nghị trăm phương ngàn kế lười biếng, nếu không phải người hạ quân đội đã giết tới trong thành, Nhi Khất hận không thể lập tức liền đem những cái kia Hồ Nô chụp tới. Trước mặt mọi người dùng roi tươi sống hút chết mấy người, uy hiếp hơn người. Dùng người hạ nói, cái này gọi giết gà dọa khỉ. Ngay tại Nhi Khất mấy người thương nghị thời khắc, một chiến sĩ Lâm Hồ đội vàng mà đến, đúng là hắn xin đỡ bộ lạc dũng sĩ Bạc Chắc Cán. Nhi Khất liền đội vàng hỏi, Bạc Chắc Cán, tình huống như thế nào, có thể ngăn cản người hạ tiến công à? Ngăn không được. Bạc Chắc Cán lắc đầu nói ra, đánh vào trong thành hạ quân vô cùng lợi hại, bọn hắn không chút lưu tình đổ sát chúng ta chiến sĩ cùng nô lệ, đảo mắt liền giết hơn nghìn người. Nghe xong hơn nghìn người con số này, Nhi Khất cùng ở bên mấy tên dũng sĩ hoảng sợ sắc mặt đều trắng bệnh, dù sao liền xem như xin đỡ bộ lạc, trong bộ lạc tổng cộng cũng chỉ có 2-3 ngàn danh chiến sĩ, hai gã khác dũng sĩ xuất thân bộ lạc càng nhỏ hơn, chỉ có gần ngàn danh chiến sĩ, hơn nghìn người tổn thất, đối bọn hắn tới nói là không thể thừa nhận thương vong. Cũng may Bạc Chắc Cán giải thích, thương vong phần lớn đều là bọn hắn nô lệ, Nhi Khất bọn người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà không đợi bọn hắn thở phào, Bạc Chắc Cán liền nói ra một kiện để bọn hắn kinh hãi tin tức. Hoàng bét chính là, hạ quân chiếm cứ tòa thành này bốn phía cửa thành. Trên tường thành đâu đâu cũng có chiến sĩ người hạ. Hắn dừng một chút, mặt trầm như nước nói ra, tối nay là người hạ có dự mưu tập kích, nhìn đối diện an bài, bọn hắn là muốn đem chúng ta toàn bộ giết sạch, không cứ gọi chúng ta chạy trốn một người. Cái này, này làm sao xử lý? Một những bộ lạc khác dũng sĩ lập tức liền hoảng rồi. Hắn Lâm Hồ từ trước đến nay là toàn dân giai binh, mỗi một cái trưởng thành đều là chiến sĩ ưu tú, mà lần này hắn nhưng là đem trong bộ lạc 15 tuổi đến 40 tuổi chiến sĩ đều mang ra ngoài, hy vọng có thể từ Trung Nguyên cướp đi càng nhiều lương thực cùng nữ nhân, nếu như bọn hắn toàn bộ chết ở chỗ này, vậy hắn chỗ bộ lạc cũng liền xong. Hoặc là bị những bộ lạc khác chiếm đoạt, thê thiếp của mình, thì bội thậm chí mẹ biến thành những người khác thê thiếp, hoặc là bị lâu phiền, hung nô. Công diệt, hai người sau càng hỏng bét, mang ý nghĩa thê thiếp của hắn, thì bội thậm chí liền người đãi ngộ đều chưa hẳn có thể được đến, đem biến thành lâu phiền, hung nô nữ nô, liền như là bọn hắn từ lâu phiền, hung nô các bộ lạc bên trong giành được nữ nô đồng đạo. Đội cái gì? Nhi Khất quát lớn, ngươi dạng này vẫn xứng xưng là dũng sĩ a. Vậy làm sao bây giờ? Nhi Khất trầm tư một lát, trầm giọng nói ra, tập kết chiến sĩ của chúng ta cùng nô lệ, chúng ta đồng loạt lao ra. Tòa thành này ném đi liền mất đi, chúng ta đi tìm nơi nương tựa đất chiên. Đám người nhao nhao gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, bọn hắn lập tức triệu tập trong thành chiến sĩ Lâm Hồ còn có Hồ Nô. Không bao lâu, đang ở trong thành đốc chiến Ngụy tướng Phương Hàm liền được dưới trướng võ tốt bẩm báo, tướng quân, Lâm Hồ tại nội thành cổng phía tây một vùng tập kết binh lực. Muốn đi. Phương Hàm nghe vậy cười lạnh một tiếng. Phải biết theo hắn biết, xích ấp Lâm Hồ coi như tăng thêm Hồ Nô, tổng cộng cũng chỉ có khoảng 15.000 người, mà bọn hắn lần này thế nhưng là xuất động 3.000 thiếu lương kỵ binh, một vạn Ngụy võ tốt, luận binh lực cơ hồ không kém cỏi nhiều ít. Về phần song phương sức chiến đấu, cho đến tận này bọn hắn chỉ ít giết hơn ngàn danh địch nhân, có thể tự thân không quá hơn 10 người bị thương, liền biết song phương sức chiến đấu chênh lệch bao nhiêu. Nếu không phải ra ngoài chiến lược suy tính, cái kia Lý Hợp nói rõ muốn hắn lưu lại một chút Lâm Hồ cùng Hồ Nô tính mệnh, bọn hắn võ kỳ hai chi tinh nhuệ hoàn toàn có năng lực đem trong thành tất cả Lâm Hồ cùng Hồ Nô toàn bộ giết sạch. Dưới loại tình huống này, những cái kia đang chết lâm hồ rác rưởi thế mà còn muốn làm bệnh. Đơn giản người si nói mộng. Gọi phun phổ, vệ thích hai người tạm thời cố thủ trận địa, phòng bị lâm hồ từ tây, bắc hai nơi cửa thành chạy trốn, tối nay nếu đi một lâm hồ, ta bắt bọn hắn là hỏi.
Vâng.
Mặt khác, Phương Hàm do dự một chút, lại phân phó nói, phái người bị tây, bắc hai nơi cửa thành thiếu lương kỳ binh chuyển cái tin tức, nếu có tất yếu, mời bọn họ tương trợ.
Tướng quân.
Phương Hàm bên cạnh một vệ sĩ mang theo vài phần không tình nguyện nói ra, cho dù không có kỳ binh, ta ngụy võ tốt cũng có thể để trong thành lâm hồ không đi thoát một người.
Không cần nhiều miệng.
Phương Hàm bình tĩnh trách mắng, tối nay hành động cực kỳ trọng yếu, nếu như có thể làm được không đi thoát một lâm hồ, ta liên quân liền có cơ hội đi đánh lén lận lâm hồ, chớ có bởi vì đánh nhau vì thể diện hỏng cục diện thật tốt. Chúng ta nhất căm hận chẳng lẽ là thiếu lương kỳ binh a? Không phải những cái kia lâm hồ rác rưởi a? Nghe nói như thế, Phương Hàm đám vệ sĩ không nói. Dù sao bọn hắn nhất căm hận hoàn toàn chính xác thực không phải thiếu lương kỳ binh, bọn hắn đối với thiếu lương kỳ binh tình cảm phải nói là phức tạp, một phương diện tán thành đối phương là đủ để cùng hắn ngụy võ tốt bình khởi bình tọa tinh huệ, đương nhiên, địa vị ở hắn võ tốt sau đó, một phương diện khác, bởi vì hai nước trước đây đối địch, hắn ngụy võ tốt cũng không ít người bị quân đội thiếu lương giết chết, bởi vậy khó tránh khỏi có một ít thành kiến. Nhưng dù nói thế nào, thiếu lương kỳ binh cũng là bọn hắn công nhận tinh huệ, cùng lâm hồ loại này rác rưởi là hoàn toàn khác biệt. Ở Phương Hàm mệnh lệnh dưới, phùng phổ vệ thích hai vị võ tốt thiên nhân tướng riêng phần mình ở thành bắc, thành tây hai bên tập kết binh lực, để võ tốt nhóm cầm trong tay kiên thuẫn hợp thành nghiêm mật tuất tưởng, đem thông hướng hai nơi cửa thành con đường chiếm được kín không kẽ hở. Mà lúc này, Nhi Thất, Bạc Chát Cán trở lâm hồ dũng sĩ cũng đã tập kết hơn 2.000 chiến sĩ lâm hồ, cộng thêm hơn 3.000 hồ nô, một hơi xông ra thành đi. Theo Nhi Thất ra lệnh một tiếng, kia hơn 3.000 danh hồ nô dẫn đầu hướng ngụy võ tốt triển khai công kích. Gặp đây, ngụy võ tốt thiên nhân tướng phùng phổ cười lạnh một tiếng, tự tìm đường chết. Bắn tên. Ra lệnh một tiếng, vạn tiễn bắn đồng loạt. Tốt à, kỳ thật đồng thời không có nhiều như vậy, chẳng qua là chỉ là hơn ngàn mũi tên mà thôi, nhưng là ở loại này nhỏ hẹp trong thành trên đường, 1.000 chiếc nỏ đủ để tạo thành hủy diệt tính thương vong. Trong lúc nhất thời, xông lên phía trước nhất hồ nô nhóm nhau nhau chúng tên ngã xuống đất, có người bị trúng mấy mũi tên, có thân trúng hơn 10 mũi tên, giống như cuồng phong cuốn qua ruộng lúa mạch, ngã đầy đất, dọa đến phía sau hồ nô nhóm lập tức đình chỉ công kích. Thừa dịp cái này đứng không, phùng phổ quả quyết hạ lệnh, giảm mũi tên, tùy thời chuẩn bị vứt bỏ nỏ cả chiến. Nghe được mệnh lệnh của hắn, ngụy võ tốt nhóm nhau nhau lấy tên lên dây. Lúc này đối diện chiến sĩ lâm hồ nhóm cũng chú ý tới đối diện những này người hạ chiến sĩ cử động, dùng người hồ ngôn ngữ hét lớn, mau. Thừa dịp người hạ không cách nào hai lần bắn, nhanh lên giết đi qua. Ở những này chiến sĩ lâm hồ thúc giục hạ, hồ nô nhóm cứ việc trong lòng sợ hãi, lại cũng chỉ có thể lần nữa phát động công kích. Nhìn xem những người này hướng phe mình công kích, phùng phổ vừa muốn hạ lệnh vứt bỏ nọ cả chiến, hai bên đường phố phòng ốc trên nóc nhà liền bắn ra rất nhiều mũi tên, lại một lần nữa đánh gãy những cái kia hồ nô công kích, lại để đối phương tổn thất nặng nề. Gặp đây, phùng phổ huýt sáo, quay đầu nhìn về phía một bên trên nóc nhà thiếu lương kỳ binh. Hán ngụy võ tốt xác thực không có cách nào liên tục bắn, nhưng còn có thiếu lương kỳ binh đâu? Nói trở lại, thật quá giống. Hán nhỏ giọng thầm thì, hán chỉ là thiếu lương kỳ binh cùng bọn hán ngụy võ tốt đồng dạng, có thể đánh xa, có thể cận chiến, nhìn như là bộ tốt, nhưng tùy thời có thể lấy chuyển biến làm nọ thủ. Cân nhắc đến kia Lý Hợp chính là người ngụy xuất thần, hán hoài nghi thiếu lương kỳ binh hẳn là bắt trước hán ngụy võ tốt mà chế tạo tinh nhuệ. Thiên tướng, đối diện lại xuống lại. Nha. Phùng Phổ lúc này mới lấy lại tinh thần, phất phất tay nói, bản tên. Không thể không nói. Hắn vẫn là lần đầu trên chiến trường thất thần, đại khái là bởi vì không có cảm giác đến cái gì áp lực đi. Có hắn ngụy võ tốt phá hỏng đường đi, hai bên còn có thiếu lương kỳ binh lực trận, bọn này người hổ rác rưởi còn muốn đi. Xin lỗi, đường này không thông, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Chương 250, kỳ võ hỗ trợ. Đường thời mạnh nhất. 4, chương 249, kỳ võ hỗ trợ. Đường thời mạnh nhất. 4, bán tên. Lại là một lượt bắn đồng loạn, lần nữa bắn giết, bắn chết trên trăm danh hồ nô. Thậm chí còn đem hồ nô trong đám người mấy tên cưỡi tại lưng ngựa chiến sĩ lâm hồ bắn xuống tới, ngụy võ tốt thiên nhân tướng phùng phổ khoe miệng nâng lên cười lạnh, đường còn cũng càng rõ ràng. Chính là những này đáng chết lâm hồ rất rưởi, trước đó vài ngày đem hắn ngụy võ tốt đương siết khỉ đuổi nghịch, hôm nay xem như bị hắn ngụy võ tốt đuổi kịp à. Hắn đang nghĩ ngợi, chợt nghe siêu siêu vài tiếng, mấy chục mũi tên nhọn bắn trúng hắn ngụy võ tốt hàng trước sĩ tốt, một nửa mũi tên không có vào thân thể, chỉ gặp chúng tên ngụy võ tốt nhóm âm trầm thốt một tiếng, nhưng vẫn như cũ thẳng tắp đứng thẳng. Trong lúc đó, có lẽ có mười mấy người phốc phốc ngã xuống đất, cẩn thận nhìn lên, đúng là mặt hốc mắt chỗ bị mũi tên bắn trúng, một mũi tên mất mạng. Cái gì? Phùng Phổ sắc mặt đại biến, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía phía trước, lập tức liền thấy ở phía xa hồ nô phía sau có hai mươi mấy danh lái ngựa chiến sĩ lâm hồ chính nâng cung đối nơi đây. Trước hai hàng nâng thuẫn tạo thành tường kiên cố. Bá, ở Phùng Phổ mệnh lệnh dưới, hàng trước nhất ngụy võ tốt nhóm lập tức trầm xuống, nâng thuẫn ngăn tại trước mặt. Hàng thứ hai ngụy võ tốt tiến lên một bước, cầm trong tay tấm chắn gác ở phía trước đồng đội trên tấm chắn vương, cấu trúc khởi một cái khoảng chừng một người cao thoát tường. Lúc này Phùng Phổ mới muốn để cho người trả thù nơi xa những cái kia lâm hồ kỵ binh. Nhưng mà không đợi hắn hạ lệnh, bên cạnh hắn hai bên trên phòng ốc có siêu siêu bắn xuyên qua trên trăm mũi tên, lúc này liền có hơn 10 người lâm hồ kỵ binh đứng thanh xuống ngựa, bị hoảng sợ mặt khác lâm hồ bọn kỵ binh từng cái trốn đến bụng ngựa khác một bên. Thiếu lương kỵ binh a. Phùng Phổ liếc qua hai bên nóc nhà, đang suy tư một thoáng la lớn, "Thiếu lương kỵ binh, quân ta phụ trách ngăn chặn hồ nô đột kích, mời ngươi trở bắn giết người hồ cung thủ." "Có thể." Trên nóc nhà lập tức truyền đến đáp lời. Tại xác định văn công về sau, ngụy võ tốt lập tức liền nhẹ nhõm nhiều, bọn hắn đổi biến chỉnh vì cận chiến, cấu trúc thuật tưởng, từng bước một thúc đẩy, trước mấy hàng ngụy võ tốt một tay cầm qua, một tay cầm thuẫn, phụ trách chính diện đánh bại, đánh tan địch nhân phía trước, sau lưng bọn hắn mấy hàng ngụy võ tốt thì ném qua lấy kiếm, lần lượt đối với ngã trên mặt đất Lâm Hồ cùng Hồ Nô bổ đao, trừ phi đối phương làm ra đầu hàng cử động. Về phần thân ở đội ngũ cuối cùng kia mấy hàng ngụy võ tốt thì tạm thời chuyển hình vì nọ thủ, lấy nhỏ đường con ném bắn tiếp tục không ngừng hướng phía trước Lâm Hồ cùng Hồ Nô bắn tên. Lại thêm hai bên đường nóc nhà còn có thiếu lương kỵ binh bắn từ xa phụ trợ, nguyên bản bị Lâm Hồ bọn kỵ binh coi là tấm khiên thịt người Hồ Nô nhóm, căn bản không có biện pháp tương trợ các chủ nhân phá vây, trong nháy mắt liền lại thương vong mấy trăm người. Tiến lên, tiến lên. Nhi Khất vừa vội vừa tức giận hét lớn. Nguyên bản hắn muốn cho những cái kia Hồ Nô làm tấm khiên thịt người, có ai nghĩ được đến những cái kia đáng chết nô lệ thế mà bị phía trước người hạ quân đội giết không ngừng lùi lại, đến mức ngược lại dồn chặt hắn Lâm Hồ các chiến sĩ, khiến cho hắn Lâm Hồ các chiến sĩ căn bản là không có cách mượn nhờ sức ngựa phát động công kích. Ở hắn giận hô thời khắc, thỉnh thoảng có Lâm Hồ kỵ binh dùng đao kiếm uy hiếp trước mặt Hồ Nô, mệnh lệnh những này nô lệ lần nữa hướng ngụy võ tốt công kích, nếu đối phương có chút chần chờ liền một kiếm chém giết. Cái này thái độ đừng nói Hồ Nô, liền đối mì ngụy võ tốt nhóm nhìn đều nhíu chặt mày lên, dù sao theo bọn hắn biết, bị Lâm Hồ Nô dịch Hồ Nô nhiều nhất chính là thượng quận Tây Hà một vùng hoa hạ chi dân, đại ác nước ngoài chết không có gì đáng tiếc. Phùng Phổ lạnh lùng mắng nhỏ một câu, nhưng trong lòng không thương hại những cái kia Hồ Nô. Hắn thấy mặc kệ những này Hồ Nô là ra ngoài nguyên nhân gì khuất phục Lâm Hồ, nhưng chúng quy là trở thành nối giáo cho giặc Lâm Hồ nanh bớt, nếu như đầu hàng kia còn có thể miễn trừ vừa chết, nếu không đầu hàng vậy liền coi là Lâm Hồ giết. Lâm Hồ cay nghiệt vô tình, cùng ngụy võ tốt không lưu tình chút nào, khiến Hồ Nô nhóm thương vong thảm trọng. Bọn hắn hoảng sợ hô to, ở chiến sĩ Lâm Hồ đao kiếm cùng roi ngựa đốc xúc hạ không ngừng mà hướng phía ngụy võ tốt khởi xướng công kích. Nhưng thật đáng tiếc, bọn hắn gặp phải là trung nguyên chính diện tác chiến cường đại nhất quân đội, ở thiếu lương ham trận sĩ mặc vào thiết giáp triệt để thành hình trước đó, ngụy võ tốt chính là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất chính diện tác chiến quân đội, không có cái thứ hai. Ở Hồ Nô, thậm chí chiến sĩ Lâm Hồ cũng vì đó hoảng sợ nhìn chăm chú. Tây Nai thượng nhất vài lần mấy hàng ngụy võ tốt cứ thế mà đỉnh lấy mấy lần nhân số tập kích, từng chút hướng đẩy về trước tiến, kia tình cảnh liền ngay cả đứng ở hai bên đường trên phong ốc hiệp trợ tác chiến thiếu lương kỵ binh cũng vì đó rung động. Trách không được Tử Lương đại phu muốn tổ kiến hãm trận sĩ. Một kỵ binh lao tốt thì thào nói, dù sao đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, cho dù hắn thiếu lương kỵ binh cũng làm không được giống ngụy võ tốt dạng này chính diện đỉnh lấy mấy lần quân địch cưỡng ép thúc đẩy, hoặc là hãm trận sĩ có thể làm được. Từ bên cạnh mấy tên kỵ binh lao tốt khẽ gật đầu. Lúc này bọn hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao Lý Hợp muốn tổ kiến hãm trận sĩ, hắn thiếu lương cũng nên có một chi giống ngụy võ tốt dạng này có thể chính diện nghiền ép địch nhân quân đội. Ở ngụy võ tốt kiên cố phòng ngự cùng cường đại uy hiếp lực hạng, Hồ Nô nhóm rốt cục hỏng mất, lại không đấu trí bọn hắn, nhao nhao vứt xuống ở trong tay binh khí, hoặc kêu khóc nuốt ở góc tường, ai thanh cầu xin đi ngang qua ngụy võ tốt nhóm tha mạng, hoặc ý đồ bỏ lên trên hai bên phòng ốc đào vòng, nhưng chợt liền bị thiếu lương các kỵ binh bắn đánh chết, tiếp theo khiến cho đầu hàng. Gặp đây, bộ lạc Khất Phủ Lâm Hồ dũng sĩ Nhi Khất hận đến thẳng cắn răng, nửa ngày, hắn tức giận quát, mặc kệ những nô lệ kia, chúng ta giết ra ngoài. Nếu không thể đánh tan trước mắt chi này hạ quân, tất cả mọi người muốn chết. Giết. Ở mệnh lệnh của hắn hạ, Lâm Hồ bọn kỵ binh không còn để ý không hỏi trước mắt những cái kia đã không có chút nào đấu trí Hồ Nô nhóm, dây cương lắp một cái, hai chân kẹp lấy bụng ngựa, liền hướng phía Phùng Phổ xuất lĩnh ngụy võ tốt nhóm giết tới. Gặp đây, Phùng Phổ lập tức hạ lệnh dưới trướng sĩ tốt đình chỉ tiến lên, tại chỗ kết trận, tiếp nhận đối diện kỵ binh xung kích. Nói đến, nếu như dựa theo binh chủng phân chia, chiến sĩ Lâm Hồ thuộc về là am hiểu cưỡi ngựa bắn cung khinh kỵ binh, xương chi cung kỵ cũng không đủ, mà ngụy võ tốt thì là có thể làm thêm nọ thủ trọng giáp bộ tốt. Tuy nói chân chính trọng giáp nên là thiết giáp, nhưng ngụy võ tốt kia tương đương với 3 tầng phổ thông giáp ra độ dày giáp chủ cũng không kém, cũng đủ để xưng là trọng giáp. Khinh kỵ binh bị ép hướng trọng giáp bộ tốt khởi xướng công kích, cái này vốn là đã là bất lợi cục diện, chớ nói chi là ở loại này nhỏ hẹp địa hình hạ, Lâm Hồ bọn kỵ binh căn bản là không có cách triệt để phát huy tốc độ ưu thế, chỉ có thể để ngựa chiến lấy cùng loại chạy chậm tốc độ hướng ngụy võ tốt triển khai công kích. Cái này có thể xông qua được. Sự thật chứng minh, quả nhiên không thể. Ầm. Ầm ầm. Ở ngụy võ tốt nhóm nghiêm chỉnh mà đối đãi tình huống dưới, mười mấy kỵ Lâm Hồ kỵ binh dẫn đầu va chạm đến ngụy võ tốt kết thành trận hình tường kiên cố bên trên, đáng tiếc công kích khoảng cách không đủ, tốc độ cũng không đủ, bởi vậy sinh ra bốc đồng căn bản không đủ để đụng ngã hàng trước ngụy võ tốt nhóm. Lần này liền lung túng, phía sau Lâm Hồ bọn kỵ binh chỉ có thể lần nữa giảm tốc, bằng không bọn hắn liền sẽ cưỡi ngựa đụng vào trước mặt trên người đồng bạn, bọn hắn nhưng không có ngụy võ tốt như thế kiên thuẫn cùng trọng giáp. Đây chính là người Hồ công kích. Phùng Phổ khinh thường cười lạnh một tiếng, tiếp theo trên mặt lộ ra mấy phần dữ tợn, nghiêm nghị quát, giết. Ra lệnh một tiếng, hàng trước ngụy võ tốt nhóm nhao nhao giơ lên trong tay trường qua hướng trước người chiến sĩ Lâm Hồ nhóm đâm vào các hạch, mà hai bên trên phòng ốc thiếu lương các kỵ binh cũng lần nữa bắn ra từng tốt mũi tên. Đáng tiếc những cái kia Lâm Hồ kỵ binh ở loại này nhỏ hẹp trên đường phố căn bản là không có cách tổ chức lên hữu hiệu công kích, cơ hồ là hưởng phí bị ngụy võ tốt cùng thiếu lương kỵ binh giết chết. Thời gian chớp mắt liền có tiếp cận 200 người thương vong. Lúc này Nhi Khất bọn người mới ý thức được, đã từng bị bọn hắn trêu đùa người hạ quân đội căn bản không giống bọn hắn coi là yếu như vậy nhỏ, tương phản những này người hạ chiến sĩ thập phần cường đại, cường đại đến hắn Lâm Hồ chiến sĩ đều không thể đột phá phong tỏa. Rút lui, lui vào nội thành. Đang cắn răng về sau, Nhi Khất khó khăn hạ đạt mệnh lệnh rút lui, mang theo mấy cái bộ lạc các chiến sĩ lại trốn về nội thành, mà trong lúc đó lại có đại khái gần 200 danh Lâm Hồ kỵ binh bị ngụy võ tốt cùng thiếu lương kỵ binh giết chết. Thiên tướng, đuổi a. Có lẽ có ngụy võ tốt hỏi thăm Phùng Phổ nói. Phùng Phổ nhìn xem cụm đuôi chạy trốn Lâm Hồ bọn kỵ binh, hừ lạnh nói, chỉ cần bọn hắn trốn không thoát thành, liền khó thoát khỏi cái chết. Chúng ta từng bước một tiến về phía trước tiến là đủ.
Đúng, trước giải quyết trên mặt đất đám kia người hồ rác rưởi.
Vâng. Ngụy Võ tốt lĩnh mệnh, tiến lên đem những cái kia ngã trên mặt đất còn có một khí tức Lâm Hồ nhóm giết sạch. Trong lúc đó, có lẽ có Ngụy tốt chỉ vào hơn 10 người núp ở nơi hẻo lánh một mặt hoảng sợ hồ nô hỏi, thiên tướng, những này hồ nô xử trí như thế nào? Phùng Phổ lạnh lùng nhìn lướt qua những cái kia hồ nô, vừa nghĩ tới mới vừa rồi dưới trướng hắn cũng tổn thất 20-30 danh Ngụy Võ tốt, trong lòng hỏa khí liền đốt đi lên, vừa muốn hạ lệnh đem những này hồ nô xử tử, chợt nghe từ bên cạnh truyền tới một thanh âm, trước đừng giết. Vừa dứt lời, một thiếu lương kỵ binh từ một bên dân trạch nóc nhà nhảy xuống tới, mấy bước đi đến Phùng Phổ trước mặt nói ra, tại hạ thiếu lương kỵ binh nhị bách nhân tướng Vương Tăng, Tử Lương đại phu hy vọng bắt một chút hồ nô thậm chí lâm hồ, để tại liên quân ngày sau hành động. Nghe xong đối phương nói chuyện, Phùng Phổ liền biết người này trước mặt chính là mới vừa rồi đáp lại hắn người kia. Theo lý mà nói, là Ngụy Võ tốt thiên nhân tướng Phùng Phổ, căn bản không cần nghe lệnh của thiếu lương kỵ binh một giới nhị bách nhân tướng, nhưng cân nhắc đến đối phương vừa mới tương trợ bọn hắn, huống hồ lần này bọn hắn hai nước Ngụy Lương liên thủ chống lại lâm hồ, Hà Dương quân lại đề cử thiếu lương Lý Hợp làm chủ soái, Phùng Phổ cuối cùng vẫn quyết định bán đối phương một bộ mặt. Những người này là của các ngươi, chỉ mong các ngươi sẽ không làm nối hổ gây họa chuyện ngu xuẩn. Vương Tăng nhíu mày, khẽ cười nói, hung ác hơn nữa mãnh hổ, cũng không dám ở ta thiếu lương kỵ binh quát tháo, nếu những người này dám can đảm có hai lòng, ta kỵ binh sẽ làm thịt bọn hắn. Phùng Phổ gật gật đầu, không nói thêm lời, phất tay lệnh, mang theo suất hạ Ngụy Võ tốt nhóm hướng phía nội thành xuất phát. Mà cùng lúc đó, tại cái khác ba phương hướng ngoại thành bên trong, còn lại Ngụy Võ tốt cùng thiếu lương kỵ binh cũng liên thủ đánh lui Lâm Hồ cùng Hồ Nô bỏ mạng phá vây, đem những người này toàn diện đều xua đuổi đến nội thành, trong lúc đó không kịp chạy trốn Lâm Hồ cùng Hồ Nô nhóm, hoặc bị giết, hoặc bị bắt, không ai có thể ngoại lệ. Ở vây giết những này, Lâm Hồ cùng Hồ Nô trong lúc đó, Ngụy quân cùng thiếu lương các kỵ binh cũng lần lượt giải cứu hơn 300 tên nữ tử, những nữ nhân này tuổi lớn hơn đại khái 30 mấy tuổi, nhỏ bé chỉ có 11-12 tuổi, đều không ngoại lệ đều gặp Lâm Hồ xâm phạm, cho tới khi Ngụy Võ tốt cùng thiếu lương các kỵ binh đưa các nàng cứu ra về sau, những nữ nhân này gào gào khóc giống, thậm chí có mấy chục người muốn phí hoài bản thân mình, đôi bên quân tốt nói hết lời mới lấy quên. Can. Mà cùng lúc đó, Lý Hợp cùng Phương Hàm đang đứng tại nội thành tường đông bên ngoài. Chương 251, Hồ Nô địch Dương chương 250. Hồ Nô địch Dương vì sao không phải ngươi thiếu lương kỵ binh sớm đoạt lấy nội thành? Ở xích đốc nội thành tường đông bên ngoài, Ngụy Võ tốt đại tướng Phương Hàm cao mày hỏi đến Lý Hợp. Hắn biết rồi, mới vừa rồi trong thành chém giết, thiếu lương kỵ binh lưu thủ, hoặc là nói là Lý Hợp lưu thủ, cũng không đối với trong thành Lâm Hồ đổi tận giết tuyệt. Nếu không thừa dịp những cái tiên Lâm Hồ hướng thành tây cơ hội phá vòng đây, Lý Hợp hoàn toàn có thể phái thiếu lương kỵ binh từ phía đông đánh vào nội thành, thuận tay cắt đứt đối phương rút về nội thành đường lui. Những cái tiên Lâm Hồ căn bản là không có cách lui về nội thành, chỉ có thể ở chiến đấu trên đường phố bên trong. Tuyệt vọng bị Ngụy Võ tốt cùng thiếu lương kỵ binh liên hợp rào sát, không có chút nào phần thắng. Lý Hợp không có dầu diếm, chi tiết nói ra, ta muốn cho những này Lâm Hồ đầu hàng cơ hội. Đầu hàng? Phương Hàm trên dưới đánh giá vài lần Lý Hợp, biểu lộ cổ quái nói ra, ngươi lương mặc kiêm ái, cũng bao quát những này nước ngoài rất rưởi. Thấy đối phương hiểu lầm tự mình, Lý Hợp lắc đầu nói ra, không, cùng tư tưởng mặc ra không quan hệ, chỉ là ta muốn hạ cánh khẩn cấp một chút Lâm Hồ. Dừng lại một chút một thoáng, hắn nghiêm mặt nói ra, Tây Hà, Thượng Quận, cùng tương truyền Lâm Hồ chờ Bắc địch hiện đang ở đất Bắc, đất hai rộng lớn không dưới hơn 1000 dặm, chỉ dựa vào hai chúng ta quốc 6 vạn quân đội, dù là vẹn vẹn chỉ là muốn đem Lâm Hồ từ Tây Hà, Thượng Quận đuổi ra ngoài, chỉ sợ cũng phải hao phí 1 năm nửa năm thời gian, cái này còn không bao gồm Lâm Hồ phản công. Bởi vậy, thần phục một nhóm người Hồ, để bọn hắn tương trợ ta liên quân đi đối phó cái khác Lâm Hồ, lấy Hồ chế Hồ, cái này trong mắt của ta rất có tất yếu. Phương Hàm suy tư một lát, đối với Lý Hợp từ chối cho ý kiến, lập tức lại hỏi, vẹn vẹn chỉ là như vậy? Lý Hợp liếc qua Phương Hàm, nhàn nhạt nói ra, thuận tiện nhà, ta cũng nghĩ thần phục một nhóm người Hồ, để bọn hắn thay ta thiếu lương chăn thả bầy dê cùng ngựa chiến, cái này không có gì có thể giấu giếm. Hà Dương quân đề cử ta trở thành thảo phạt Lâm Hồ liên quân chủ soái, ta liền sẽ thực hiện đối với Ngụy quân chức trách, sẽ không làm nguy hại Ngụy quân sự tình, điểm này Phương tướng quân có thể yên tâm. Gặp Lý Hợp như thế thẳng thắn nói ra ý nghĩ trong lòng, Phương Hàm khẽ gật đầu, lập tức quay đầu nhìn về phía nội thành, hỏi, như vậy, ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm thế nào? Chiêu hàng. Trong thành Lâm Hồ nghe hiểu được ta Trung Nguyên ngôn ngữ a? Lý Hợp bình tĩnh nói ra, bị ta liên quân bắt được Hồ Nô, hẳn là có hiểu được Trung Nguyên cùng Thảo Nguyên hai loại ngôn ngữ người, để bọn hắn thay thế ta chờ hướng trong thành gọi hàng là đủ. Thì ra là thế. Phương Hàm gật gật đầu, lập tức lại hỏi, nếu là trong thành Lâm Hồ không chịu hàng đâu? Lý Hợp bình tĩnh nói ra, liền cho bọn hắn mấy canh giờ cân nhắc thời gian, nếu hôm nay mặt trời lặn trước bọn hắn vẫn không chịu đầu hàng, toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Phương Hàm nhíu mày nhìn thoáng qua Lý Hợp, nhìn ra được, Lý Hợp trả lời rất phù hợp tính tình của hắn. Ta đi an bài đi. Gật gật đầu, Phương Hàm quay người rời đi. Đại khái qua một nén nhang công phu, Phương Hàm liền mang theo một gọi là Tả Tùng thuộc cấp trở về, còn mang theo 8 tên hiệu được Trung Nguyên lời nói hồ nô. Lý Hợp dùng mắt đảo qua kia mấy tên hồ nô, hỏi, các ngươi có thể nghe hiểu được lời ta nói? Gặp kia 8 tên hồ nô thần sắc hoảng sợ, hai mặt nhìn nhau, Phương Hàm dưới trướng thiên nhân tướng Tả Tùng lúc này liền khiển trách quá mắng, Tử Lương đại phu hỏi các ngươi lời nói, vì sao không đáp? Kia 8 tên hồ nô giật nảy mình, liên tục gật đầu, lộn xộn trả lời Lý Hợp. Nghe hiểu được. Ta nghe hiểu. Bọn ta nghe hiểu. Vậy là tốt rồi. Lý Hợp khẽ gật đầu, ở một chút suy nghĩ bước nhỏ hỏi,
trước tiên ta hỏi các ngươi vì sao muốn nối giáo cho giặc, vì người hồ chỗ thúc đẩy. Kia tám tên hồ nô sợ hãi mà bất an, nhưng mà lại không có xấu hổ, chỉ có một người trong đó đắng chát nói ra, Tử Lương đại phu có chỗ không biết, vợ con của ta còn có muội muội đều bị người hồ bắt cóc, người hồ nói với ta, nếu ta vì bọn họ hiệu lực, bọn hắn ngày sau liền thả ta trở rời đi, nếu không liền bằng giết. Ngươi cứ như vậy tin tưởng Lâm Hồ chuyện ma quỷ? Lý Hợp nhíu mày hỏi, ngươi hẳn là thượng quận Tây Hà một vùng người a, ngươi chẳng lẽ không biết Lâm Hồ tác phong? Liền hắn hiểu biết tình huống, người này vợ tỉ muội 89/10 đã bị Lâm Hồ xem như dâm nhạc cùng sinh con dưỡng cái công cụ. Phải biết trên thảo nguyên bầy dê cùng nữ nhân là một cái bộ lạc trọng yếu nhất hai loại tài nguyên, cái trước có thể cung cấp sinh hoạt hàng ngày toàn bộ cần, mà cái sau thì có thể sinh con dưỡng cái, dưỡng dục chiến sĩ. Một nữ nhân trẻ tuổi bị Lâm Hồ bắt đi, ít nhất phải vì Lâm Hồ dưỡng dục 3-4 cái tên nữ, cho đến không cách nào sinh dục, làm sao có thể vô cùng đơn giản liền thả các nàng rời đi. Tên nam tử kia trên mặt lộ ra thống khổ chi sắc, đắng chát nói ra, ta đương nhiên sẽ không loại chuyện hoang đường này, nhưng ta mà chết, còn có ai có thể cứu ra vợ con của ta cùng muội muội đâu? Ta nguyên bản định trước lừa gạt những cái kia người hồ tín nhiệm, sau đó tìm cơ hội mang theo vợ con cùng xá muội chạy trốn, nghĩ không ra. Nói đến đây, hắn trịnh trọng kỳ sự hướng phía Lý Hợp ông quyền, đa tạ chư bị cứu rút. Lý Hợp lúc này mới chợt hiểu, gật gật đầu hỏi, ngươi tên gì? Nam tử kia hồi đáp, tiểu nhân gọi là Địch Dương. Địch? Đúng thế. Danh là Địch Dương, nam nhân thẳng thắn giải thích nói, tiểu nhân là Bạch Địch hậu nhân. Nha. Lý Hợp trong lòng thoải mái, cũng không có gì kỳ thị. Dù sao năm đó Tấn Quốc công diện ở hai nơi này mảnh thổ địa thượng xích địch, Bạch Địch, cái này hai tộc có đại lượng nhân thần phục Tấn Quốc, trở thành tấn dân, chỉ cần tiếp nhận Trung Nguyên văn hóa, đó chính là người hạ. Tuy nói trước hai đời có thể sẽ lọt vào kỳ thị, nhưng trên cơ bản từ đời thứ ba bắt đầu, kia trên cơ bản chính là sinh trưởng ở địa phương hoa hạ con dân. Chỉ bất quá cái này Địch Dương giờ phút này mặc cũ nát ra dê áo, một bộ người hồ cách ăn mặc, cái này ít nhiều khiến người cảm giác có chút chướng mắt. Chẳng qua đây cũng là có thể hiểu được sự tình, dù sao người hồ thuần phục hồ nô, cũng là từ đi hạ hóa hồ bắt đầu. Nói trắng ra là chính là không cho phép bắt người hạ nói chúng nguyên ngôn ngữ, không cho phép mặc hoa hạ quần áo, chỉ có thể mặc người hồ quần áo, nói người hồ ngôn ngữ. Ngược lại, năm đó Tấn Quốc giáo hóa trong nước ngoại tộc cũng là dùng tương tự biện pháp, theo văn hóa tập tục triệt để cắt đứt, hóa địch vì hạ. Trong lòng bà nghĩ lấy cái này Địch Dương tác dụng, Lý Hợp hỏi hắn nói, vợ con của ngươi cùng muội muội ở đâu? Là trong thành a. Địch Dương cung kính hồi đáp, tiểu nhi tử ta nuôi dưỡng, quý quân giết lúc vào thành, ta liền mang ta con trai trốn đi, về phần vợ của ta cùng muội muội. Trên mặt hắn lộ ra mấy phần mất tự nhiên chi sắc, nàng hai người tại nội thành. Xem ra cái này hai nữ dáng dấp hơi có chút tư sắc. Lý Hợp trong lòng hiểu rõ, không tiếp tục quá nhiều đề cập cái này Địch Dương chỗ đau, gật đầu nói, ta lại nghĩ cách đưa ngươi vợ cùng muội muội cứu ra. Đa tạ Tử Lương đại phu. Địch Dương liên thanh cảm kích nói, nếu có thể cứu ra vợ ta cùng ta muội, ta nguyện vì Tử Lương đại nhân làm nô, ra sức châu ngựa. Làm nô thì không cần, ta thiếu lương không thể cái này. Lý Hợp khoát tay áo, lập tức quay đầu nhìn về phía còn lại 7 tên hồ nô, hỏi Địch Dương nói, những người này cũng cùng ngươi cùng loại a? Có hai người cùng ta cùng loại, còn lại nha. Địch Dương quay đầu nhìn thoáng qua, cũng không biết từ đâu tới lực lượng nói, còn lại 5 người là chân chính nhận giặc làm cha hồ nô, có là tuổi nhỏ lúc bị bắt đi, bị Lâm Hồ thuần phục, có là hồ nô cùng hồ nô sở sinh. Hồ nô còn có nữ. Tả Tung khó hiểu nói, vợ con của các ngươi tỷ muội không đều bị người hồ cướp đi a? Địch Dương khỏe miệng co giật một thoáng, gian nan nói ra, cũng không phải toàn bộ. Có nữ nhân dáng dấp, ách, người hồ ngán, liền đuổi đến nô lệ ở trong. Lý Hợp, Phương Hàm, Tả Tung ba người trầm mặc một chút, cảm thấy đề tài này có chút nặng nề, có chút chán đấy. Tăng hắng một cái, Lý Hợp nói tránh đi, tốt rồi. Nói một chút ta bảo các ngươi tới sự tình đi, ta muốn các ngươi hướng trong thành người hồ gọi hàng, khuyên bọn họ đầu hàng, nói cho bọn hắn, ta chỉ cấp bọn hắn. Hắn quay đầu hỏi Phương Hàm nói, hiện tại là giờ nào? Không sai biệt lắm giờ dần 4 khắc a. Phương Hàm suy đoán nói. Lý Hợp gật gật đầu, tiếp tục nói ra, ta chỉ cấp bọn hắn 6 canh giờ cân nhắc thời gian, nếu hôm nay mặt trời lặn trước đó bọn hắn vẫn không muốn đầu hàng, ta liền hạ lệnh tiến công, giết chết trong thành tất cả người hồ, một tên cũng không để lại. Nghe Lý Hợp dùng không có chút nào sát khí giọng điệu nói hung ác như thế, đừng nói Địch Dương, còn lại 7 tên hồ nô cũng là sắc mặt đại biến, trong đó có mấy người Viên Thuyên không biết nói thứ gì. Bọn hắn nói cái gì? Lý Hợp cao mày hỏi. Địch Dương nhìn thoáng qua những người kia, giải thích nói bọn hắn không dám, người hồ sẽ giết bọn hắn. Ta cũng biết. Lý Hợp bình tĩnh quét mắt kia mấy tên hồ nô. Từ bên cạnh, Phương Hàm bang một tiếng rút ra bội kiếm bên hông, nhàn nhạt nói ra, dù sao những người này đã bị Lâm Hồ thuần hóa, dứt khoát giết ta. Lý Hợp đưa tay ngăn trở Phương Hàm, mắt thấy kia mấy tên hồ nô trầm giọng nói ra, dựa theo ta nói đi làm, nếu không liền cùng trong thành người hồ chết chung. Kia mấy tên hồn nô bị hoảng sợ gật gật đầu. Gặp đây, Phương Hàm liền gọi Tả Tùng mang theo Địch Dương cùng cái khác mấy tên hồn nô hướng trong thành gọi hàng đi. Nhìn xem những người này bóng lưng rời đi, Phương Hàm cao mày nói với Lý Hợp, kia Địch Dương còn có thể rộng lượng, mấy người còn lại đã bị Lâm Hồ thuần hóa làm nô, ngươi muốn giữ lại bọn hắn à? Cẩn thận lưu lại hai hoàng ẩm. Không đến mức. Lý Hợp khẽ cười nói, ta sẽ để cho cự tử đi dẫn đạo bọn hắn. Luận giáo hóa, có ai có thể so sánh được tư tưởng Mặc Gia? Chỉ cần là bình dân giai cấp, ném cho đệ tử Mặc Gia 1 năm nửa năm, quay đầu lại nhìn, bảo đảm liền lại là một Mặc Gia học đồ. Hồ nô liền tự do thân thể đều không có, so bình dân cũng không bằng, bọn hắn lại không hướng tới Mặc Gia miêu tả người người bình đẳng sinh hoạt. Không thể nào, mỗi người đều hy vọng tự mình trôi qua càng tốt hơn. Coi như bạn nhất có loại kiên ngoan cố phân tử, nhận giặc làm cha nhất định phải vì Lâm Hồ hiệu lực, Mạc gia cũng là sẽ không hạ thủ lưu tình, phản bội Hoa Hạ, không chịu tiếp nhận Hoa Hạ văn hóa người, cũng không ở đệ tử Mạc gia thi hành kiêm ái chủ trương đối tượng trong phạm vi. Một lát sau, lấy Địch Dương cầm đầu 8 tên hồ nô, ở Thiên Nhân tướng Tạ Tùng giám sát hạ, hướng phía nội thành hô lên chiêu hàng. Tại nội thành tường trên lầu, Nhi Khất, Bạch Chất cán trở Lâm Hồ các bộ lạc các dũng sĩ sau khi nghe được vừa tức vừa kinh. Khí chính là, người hạ tướng lĩnh thế mà gọi hồ nô tới quên bọn hắn đầu hàng, kinh hãi là, nếu như bọn hắn không đầu hàng, kia người hạ tướng lĩnh lại muốn đem bọn hắn tất cả mọi người đổ. Nhưng mà bọn hắn sợ hãi cùng bất an là, ngoại thành người hạ quân đội thập phần cường đại, đối phương quả thật có thể làm được điểm này. Cùng người hạ đàm phán đi. Bạch Chất cán đối với Nhi Khất nói, người hạ quân đội vô cùng am hiểu ở thành trì tác chiến, mà cái này vừa bận là ta các bộ lạc chiến sĩ chỗ yếu, trừ phi có thể thuyết phục người hạ thả ta trở ra khỏi thành, nếu không, ở giữa trong thành những người này, chỉ sợ thực sẽ bị người hạ giết sạch. Nhưng cầm cái gì cùng người hạ đàm phán? Nhi Khất do dự nói, người hạ là muốn ta chờ đầu hàng. Đáng chết, dám để cho chúng ta hướng đê tiện người hạ khuất phục. Nhìn xem Nhi Khất oán hận bộ dáng, Bạch Chất cán nghĩ nói ra, để ta đi cùng người hạ tướng quân nói chuyện. Nhi Khất do dự một chút, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Không có cách, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Chương 252, đàm phán chương 251, đàm phán việc quan hệ nhóm người mình sinh tử cùng mình bộ lạc hương suy, Nhi Khất, Bạch Chất cán đám người hành động cũng rất cấp tốc, lập tức liền hướng trong thành người hạ quân đội tiếp xúc, biểu thị hy vọng đàm phán. Đàm phán? Khi biết ý đồ của đối phương về sau, Lý Hợp thoáng nhíu mày, dù sao hắn yêu cầu chính là nội thành bên trong Lâm Hồ đầu hàng vô điều kiện, tạm thời nhưng không có nghĩ tới muốn cùng đối phương đàm phán. Đàm phán loại sự tình này, muốn chờ đối phương nguyện ý thần phục với Thiếu Lương, nguyện ý hóa hổ vi hạ về sau, mới có tiếp tục thâm nhập sâu thương lượng ý nghĩa. Nhưng đã đối phương biểu hiện ra phương diện này ý đồ, hắn cũng không có cự tuyệt, dù sao hắn cũng nghĩ nhìn xem, bọn này đã bị hắn bao quanh vây khốn Lâm Hồ, đến tuột cùng còn muốn làm gì. Thế là hắn làm ra hồi phúc, hẹn sứ giả Lâm Hồ vào trong thành đông ngoài tường gặp nhau. Đại khái giờ mạo trước sau, dũng sĩ Lâm Hồ Bạch Chất cán mang theo mấy tên người hồ chiến sĩ đi ra nội thành, ở một đội ngụy võ tốt dưới sự dẫn đầu, đi tới đàm phán địa điểm. Thành đông trên đường Lâm thời dựng lều, lều nội thiết có chỗ ngồi, Lý Hợp cùng ngụy tướng Phương Hàm sớm đã ngồi ở một bên. Bộ lạc khất phủ dũng sĩ Bạch Chất cán gặp qua hai vị tôn kính hạ tướng. Ở đi vào lều lúc, Bạch Chất cán hướng phía Lý Hợp cùng Phương Hàm ôm quyền, dùng người hồ ngôn ngữ nói: "Gặp đây." Lý Hợp hỏi đứng tại hắn phía bên phải bên cạnh thân Địch Dương nói: "Địch Dương, hắn nói cái gì? Còn có, hắn là người phương nào?" Địch Dương chắp tay ngồi đáp: "Người này gọi là Bạch Chất cán, là Nhi Khất thuộc hạ, hai người cùng là dũng sĩ bộ lạc khất phủ, khác biệt chính là Nhi Khất vẫn là bộ lạc khất phủ lao thủ lĩnh con trai, bởi vậy Bạch Chất cán nghe lệnh của Nhi Khất." "Ồ." Phương Hàm trên mặt khinh thường nói ra, nói như vậy, kia Nhi Khất còn tương đương với ta Trung Nguyên công tử, mà cái này Bạch Chất cán thì là tướng quân một loại nhân vật lạ, không kém quá nhiều. Địch Dương nghĩ hồi đáp, lập tức đem Bạch Chất cán phiên dịch cho Lý Hợp cùng Phương Hàm. Trong lúc đó, Bạch Chất cán khẽ cau mày đánh giá một thân hồ nô ăn mặc Địch Dương, nhưng không có nói thêm cái gì, cũng không có nhập vào ý tứ, cứ như vậy đứng tại bên cạnh bàn ghế trống bên cạnh. Gặp đây, Phương Hàm lại một lần nữa rêu cợt nói, nhìn không ra, người hồ cũng rất thủ quy củ nhà, chúng ta không mời hắn, hắn liền không sợ trưởng tự nhập tọa. Phía sau hắn vệ sĩ cũng rêu cợt nói, người hồ cũng là người, bị đánh đau đớn, tự nhiên cũng liền thủ quy củ. Không thể không nói, lời nói cậu thả lý không cậu thả, trên thực tế Lý Hợp trong lòng cũng là nghĩ như vậy, nhưng khi mỉ nói ra chào phúng đối phương thì không cần, đến một lần hạ giá, thứ hai, đối phương còn nghe không hiểu, cái này có cái gì? No. Lý Hợp trong lòng đang muốn nói đối phương nghe không hiểu, chợt thấy kia Bạch Chất cán nhìn thoáng qua Phương Hàm cùng hắn vệ sĩ, trên mặt lộ ra một vẻ cùng loại với khắc chế thần sắc tức giận, trong lòng của hắn không khỏi khẽ nhúc đích, chẳng lẽ đối phương kỳ thật nghe hiểu được Trung Nguyên lời nói? Trên thực tế cái này cũng không có gì kỳ quái, dù sao Thảo Nguyên dị tộc cùng Trung Nguyên chư hạ cũng không phải hoàn toàn không có vắng lai, hắn Trung Nguyên vẫn là có không ít không sợ chết thương nhân, đem Trung Nguyên muối, gạo, tơ lụa, lá trà, gốm sứ những vật này vận đến Thảo Nguyên, từ Thảo Nguyên dân tộc các bộ lạc trao đổi đủ loại đồ vật, lại buôn bán đến Trung Nguyên, từ đó kiếm lấy kết sủ trên lệnh giá. Vì cùng người hồ giao dịch, những này thương nhân phần lớn đều sẽ nói một chút người hồ ngôn ngữ, một tới hai đi, Thảo Nguyên dân tộc các bộ lạc thủ lĩnh cũng học xong một chút Trung Nguyên ngôn ngữ. Cái này Bạch Chất cán đã là bộ lạc khất phủ lao thủ lĩnh cùng ít thủ lĩnh Nhi Khất tín nhiệm tâm phúc, nghe hiểu được một chút Trung Nguyên lời nói, cũng là không làm cho người kỳ quái. "Mời ngồi." Lý Hợp đưa tay mời Bạch Chất cán nhập tọa. Bạch Chất cán ôm quyền cảm ơn, mới vừa ở Lý Hợp cùng Phương Hàm đối diện ngồi xuống, liền nghe đến Lý Hợp lại hỏi: "Ngươi nghe hiểu được ta Trung Nguyên ngôn ngữ?" Bạch Chất cán nghe vậy sửng sốt một chút, ngẩng đầu nên tiếp Lý Hợp bình tĩnh hai mắt, lập tức dùng cứng nhắc mà không được tự nhiên khẩu âm nói ra: "Nghe hiểu được, một chút, đơn giản." Hắc. Phương Hàm nghe vậy cười nhạo một tiếng, nhìn như là đang cười nhạo Bạch Chất cán kia cổ quái khẩu âm, cái này khiến Lý Hợp lần nữa liên tưởng đến Mạnh Tử Trào Phúng Hứa Hành câu kia nam man ngôn từ khó hiểu. Nói thật, Hứa Hành khẩu âm mặc dù kỳ quái, nhưng chỉ cần nói chậm một chút, tất cả mọi người vẫn là nghe hiểu được, so sánh dưới, cái này Bạch Chất cán khẩu âm mới gọi kỳ quái. Cho dù đối phương mấy chữ dừng một chút, Lý Hợp cũng phí hết không ít tinh lực mới đoán hiểu đối phương muốn biểu đạt hàm nghĩa. Thế là hắn nói với Bạch Chất cán: "Các người, đầu hàng, thần phục, nếu không, chết, toàn bộ chết." Bạch Chất cán mắt thấy Lý Hợp, đột nhiên xen lẫn Trung Nguyên lời nói nguyên tuyên nói một trận, Lý Hợp có thể nghe không hiểu người hồ ngôn ngữ, quay đầu hỏi Địch Dương nói: "Hắn còn nói cái gì?" Chỉ gặp Địch Dương một mặt xúc động phẫn nộ nói ra, hắn nói: "Hắn vô ý cùng cường đại hạ quân là địch, nếu như hai vị hạ đem có thể thả bọn họ đi, bọn hắn nguyện ý đem tòa thành này hiến cho hạ quân, còn có nội thành bên trong mấy trăm tên tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử. Trái lại nếu là hai vị khăng khăng muốn vây chết bọn hắn lại truy tìm tiền tổ vinh quang, giết chết trong thành nữ nhân, cùng hạ quân chém giết đến một tên sau cùng chiến sĩ. Cuồng vọng. Phương Hàm giận tím mặt, tức giận vỗ bàn. Phía sau hắn vệ sĩ, còn có phụ cận ngụy võ tốt, thiếu lương các kỳ binh cũng nghe được trong lòng ánh lửa, từng cái khí phấn điền ưng giận mắng Bạc Chát Cán. Nhưng Bạc Chát Cán lại mặt không đổi sắc, quay đầu nhìn mấy lần bốn phía khí phấn điền ưng hạ quân sĩ tốt nhóm, huyên tuyên lại nói vài câu. Địch Dương lập tức làm ra phiên dịch, hắn còn nói, hắn không sợ chết, cùng địch nhân chiến đấu mà chết là vinh quang của bọn hắn, nhưng nếu là hắn ở chỗ này, đôi bên liền không lại có đàm phán khả năng. Buồn cười. Phương Hàm trên mặt càng thêm tức giận. Lúc này, từ bên cạnh ngụy võ tốt thiên nhân tướng Tả Tùng đống nhiên rút ra lợi kiếm, ngoan lệ nói, nho nhỏ nước ngoài xảo trá chi đồ, lại dám khẩu xuất của nôn. Thử lương đại phu, tướng quân, chúng ta làm gì lại phí miệng lưỡi? Không bằng trước làm thịt hắn, lại công nội thành. Ta cũng không tin nho nhỏ một trong đó thành, còn chống đỡ được ta ngụy võ tốt. Trong lúc đó, cũng không thiếu có thiếu lương kỵ binh thần sắc hung ác phụ họa, làm thịt hắn. Từ ta kỵ binh thay ngụy võ tốt mở ra nội thành tức là, không thể không nói, Bạc Chát Cán mới vừa rồi kiên lời nói có thể nói là đem ngụy võ tốt cùng thiếu lương kỵ binh đều chọc giận. Theo bọn hắn nghĩ, Bạc Chát Cán bọn này lâm hồ đã là sắp chết đến nơi, ngoại trừ đầu hàng thần phục không còn sinh lộ. Buồn cười đám người này thế mà còn dám cầm trong thành những cái kia bị bắt đi nữ tử áp chế bọn hắn, nói cái gì muốn cùng bọn họ chiến đến cuối cùng một binh một tốt, nói đùa cái gì? Chẳng lẽ hắn ngụy võ tốt, hắn thiếu lương kỵ binh sẽ sợ sợ a? Làm thịt hắn, làm thịt hắn, làm thịt hắn. Phu cận ngụy võ tốt cùng thiếu lương các kỵ binh cùng hô lên. Đi. Lý Hợp đưa tay ngăn lại đám người, lập tức đối với thần sắc có chút âm tình bất định Địch Dương nói ra, "Địch Dương, tiếp xuống ta lời nói, ngươi từng câu nói cho hắn nghe." "Vâng." Địch Dương ôm quyền, hận hận nhìn về phía Bạc Chát Cán. "Gặp đây." Lý Hợp mắt thấy Bạc Chát Cán trầm giọng nói ra, "Ngươi gọi Bạc Chát Cán đúng không?" "Ta gọi Lý Hợp, là thiếu lương tướng lĩnh, bên cạnh ta vị này là Ngụy Quốc võ tốt tướng lĩnh, Phương Hàm." "Ta cảm thấy có thể là hiểu lầm cái gì, ta chưa hề nghĩ tới muốn cùng các ngươi làm phán, ta đối với các ngươi yêu cầu duy nhất chính là đầu hàng, không có bất kỳ cái gì điều kiện đầu hàng." Đây cũng là các ngươi duy nhất có thể lấy tạm thời sống sót sinh lộ, nếu ngươi chờ không đáp ứng, ta sẽ hạ lệnh giết sạch trong thành tất cả lâm hồ. Địch Dương dùng hận ý ánh mắt nhìn chằm chằm Bạc Chát Cán, từng câu phiên dịch Lý Hợp. Kia Bạc Chát Cán nghe được khuôn mặt căng cứng, trầm giọng nói ra, "Hạ tướng, ngươi mặc kệ nội thành bên trong những nữ nhân kia chết sống rồi sao? Những cái kia đều là ngươi người hạ nữ tử." Địch Dương đem hắn nói hắn phiên dịch cho Lý Hợp. Lý Hợp híp híp hai mắt, trầm giọng nói ra, "Ta cược ngươi không dám giết, các ngươi nếu thực có can đảm giết các nàng, ta lại dưới trướng của ta quân tốt đem các ngươi bắt sống. Sau đó gọi các ngươi lãnh giáo một chút ta Trung Nguyên từ xưa đến nay chuyển thừa xuống cực hình, tỉ như lăng trì, bào cách, chém ngang lưng, ta nghĩ ta dưới trướng các tướng sĩ sẽ không để ý vì tra tấn các ngươi mà dùng nhiều tinh lực đem các ngươi bắt sống." Địch Dương đem mỗi loại cực hình giải thích cho hắn nghe. "Vâng." Địch Dương một mặt không hiểu hạ giận đem Lý Hợp lời nói phiên dịch cho Bạc Chát Cán nghe, đồng thời giới thiệu lăng trì, bào cách, chém ngang lưng đợi một chút tại Trung Nguyên chuyển thừa lâu đời cực hình. Nhìn xem kia Bạc Chát Cán trên mặt biến nhan biến sắc, Phương Hàm, Tạ Tùng cùng phụ cận ngụy võ tốt, thiếu lương các kỳ bình trong lòng rất là vui sướng. Từng cái trên mặt cười gần nhìn xem Bạc Chát Cán, tin tưởng không biết rõ tình hình chỉ sợ còn tưởng rằng mấy người này mới là người xâm nhập. Cái này vẫn chưa hết, xa xa chưa xong. Đợi Địch Dương phiên dịch xong, Lý Hợp tiếp tục nói với Bạc Chát Cán, "Ngươi đến từ bộ lạc Khất Phù đúng không? Ta nhớ kỹ, chỉ cần ngươi dám giết chết một trong thành nữ tử, ta liền sẽ mang theo Hoa Hạ quân đội giết tới ngươi bộ lạc Khất Phù đi, đưa ngươi trở đối với ta Hoa Hạ chi dân làm qua việc ác, gấp 10 hoàn trả. Dưới trướng của ta quân đội là toàn bộ Hoa Hạ tinh nhuệ nhất binh lính, cho dù ngươi bộ lạc ở xa ở ngoài ngàn dặm, ở xa chân trời góc biển, ta cũng sẽ mang binh giết đi qua." Giết sạch tất cả nam nhân, triệt để diệt vong ngươi bộ lạc Khất Phù. Địch Dương, ngươi biết bộ lạc của bọn hắn ở đâu, đúng hay không? Ta không biết, nhưng có hổn nô biết rồi. Địch Dương hiển nhiên cũng đã đoán được Lý Hợp ý tứ, trên mặt thần sắc càng phát ra hung ác, tựa như từ bên cạnh những cái kia mặt lộ vẻ nụ cười giữ tận ngụy võ tốt, thiếu lương kỷ binh như thế, một câu đem Lý Hợp phiên dịch cho Bạc Chát Cán nghe. Bạc Chát Cán sau khi nghe xong trong lòng càng thêm chấn kinh, mặc dù hắn cũng không làm sao tin tưởng trước mắt cái này gọi là Lý Hợp hạ đem thực sẽ mang theo hạ quân thẳng hướng bộ lạc của bọn hắn, nhưng bạn nhất đâu? Do dự mãi về sau, hắn dùng cứng nhắc mà cổ quái giọng điệu nói ra, "Hạ tướng, ta trở về thương lượng." "Được." Lý Hợp gật đầu nói, "Đem ta mang cho Nhi Khất cái khác mấy cái bộ lạc người, hoặc là đầu hàng vô điều kiện thần phục, ngày sau chậm rãi cho các ngươi hôm nay việc các chủ tội, hoặc là diệt vong. Hết hạn hôm nay mặt trời lặn trước đó, nếu không cho ta một cái đáp lại, ta coi như các ngươi cự tuyệt." Đợi Địch Dương một mặt thống khoái mà đem Lý Hợp lời nói phiên dịch cho Bạc Chát Cán về sau, Bạc Chát Cán nghe được trong lòng hãi nhiên. "Tốt." Hắn gật gật đầu, đứng dậy hướng phía Lý Hợp cùng Phương Hàm ôm quyền, quay người trở về nội thành. Nhìn xem cái này Bạc Chát Cán bóng lưng rời đi, Phương Hàm liếc qua ngồi ở bên cạnh Lý Hợp, đôi lông mày nhíu lại. Không nói những cái khác, chỉ nói cái này Lý Hợp đối đãi ngoại tộc không chút khách khí, đối chọi gay gắt làm phép, quả thực rất hợp tính tình của hắn. Không chỉ là hắn, giống như từ bên cạnh Tạ Tùng chờ ngụy võ tốt binh tướng nhóm, cũng đối Lý Hợp mới vừa rồi biểu hiện hết sức hài lòng. Bực này khí phách nước khác tướng lĩnh, miễn cưỡng còn có thể lấy tạm thời thống soái hắn ngụy võ tốt. Chương 253, hồi phục thần phục chương 252. Thời phục thần phục trở lại nội thành bên trong, Bạc Chát Cán liền đem Lý Hợp kia một phen nói cho Nhi Khất cùng những bộ lạc khác dũng sĩ, nghe được trong lòng mọi người đều rất là kinh hãi. Ngươi cảm thấy hắn nói là sự thật à? Nhi Khất hỏi Bạc Chát Cán nói. Bạc Chát Cán nhớ lại Lý Hợp ngay lúc đó thần sắc, cao mày nói ra, làm ta đưa ra phe ta yêu cầu về sau, một cái khác gọi là Phương Hàm hạ tướng cùng ở bên người hạ quân tốt đều rất tức giận, duy chỉ có cái kia gọi Lý Hợp hạ tướng không cười không giận, bình tĩnh nói với ta lời nói này. Tiên tổ ban cho cảm giác của ta nói cho ta, cái này hạ tướng cũng không phải là đang nói láo. Nhi Khất nhíu mày nghĩ ngợi. Đúng lúc này, trong phòng có một dũng sĩ Lâm Hồ xoay người rời đi. Nhi Khất lập tức quát bảo ngưng lại nói, Hợi Phục, ngươi làm cái gì? Bị kêu là Hợi Phục dũng sĩ Lâm Hồ dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Nhi Khất, nghiêm mặt nói ra, ta Hợi bộ lạc chỉ là một cái bộ lạc nhỏ, trong bộ lạc chỉ có hơn 1000 cái nam nhi, lần này ta đem trong bộ lạc tất cả nam nhi đều mang ra ngoài, nếu bọn họ chết ở chỗ này, ta Hợi bộ lạc cũng liền diệt vong, làm thủ lĩnh, ta nhất định phải khiến cái này nam nhi còn sống trở về. Vì thế dù là không tiếp thần phục với người hạ. Kia Hợi Phục không trả lời thẳng Nhi Khất, nghiêm mặt nói ra, ta chưa hề khinh thị qua người hạ, ta đã biết từ lâu, người hạ rất cường đại, đã từng, người hạ bên trong xuất hiện qua một cái tên là Tấn Quốc gia, là nó hủy diệt Xích địch cùng Bạch địch, về sau nó phân liệt thành Ngụy, Triệu, Hàn ba quốc gia. Cho tới nay cùng ta người Hồ đối kháng người Ngụy, vẹn vẹn chỉ là người hạ bên trong một quốc gia. Lúc trước mời ngươi xuôi nam đánh cướp người hạ, ngươi nhưng không có cự tuyệt. Nhi Khất cười khẩy nói. Hợi Phục nghe vậy không có chút nào xấu hổ, rất bình tĩnh nói ra, ngươi biết, Nhi Khất, năm ngoái ta bộ lạc Hợi bị lâu phiền tập kích, bị cướp đi rất nhiều bầy dê, nếu như không thể ở người hạ bên kia cướp được đầy đủ lương thực, ta bộ lạc Hợi không cách nào vượt qua mùa đông năm nay. Đối phương bình tĩnh, để Nhi Khất có chút trầm mặc. Không sai, năm trước đến năm ngoái, hắn Lâm Hồ cùng bị phương Bắc lâu phiền bởi vì tranh đoạt chăn thả chi địa mà phát sinh chiến tranh, hắn chiến sĩ Lâm Hồ rất cường đại, nhưng chiến sĩ lâu phiền mạnh hơn, dù sao hắn Lâm Hồ cưỡi ngựa bắn cung, chính là học được từ lâu phiền, thậm chí rút lui trên trăm năm, hắn Lâm Hồ vẫn là lâu phiền phụ thuộc. Dài đến 2 năm dư chiến tranh, để lâu phiền cùng hắn Lâm Hồ đều nguyên khí đại thương, khác nhau ở chỗ, lâu phiền đánh thắng trận chiến này, cướp đi rộng lớn nông trường cùng số lớn bầy dê, đến mức hắn Lâm Hồ chỉ có thể xuôi nam gây sự với người hạ, nhìn xem có thể hay không từ người hạ trong tay cướp được lương thực, tốt nhất giành lại người hạ trong miệng thượng vận, Tây Hà, đền bù hắn Lâm Hồ ở trên một trận trong chiến tranh sở thất đi chăn thả chi địa. Có ai nghĩ được đến, thế mà bởi vậy rước lấy cường đại quân đội người hạ. Bình tĩnh mà xem xét, hắn Lâm Hồ cũng không e ngại cường đại quân đội người hạ, chỉ cần là ở rộng lớn địa hình bên trên, quân đội người hạ coi như lợi hại hơn nữa cũng không phải hắn Lâm Hồ đối thủ, chuyến hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, ai biết quân đội người hạ lại thần không biết quỷ không hay liền giết tới trong thành, đem bọn hắn vây ở bên trong đâu. Chỉ có thể đầu hàng a. Kia hạ tướng thật không để ý trong thành những nữ nhân kia chết sống. Nhi Khất trần chờ nhìn về phía Bạc Chắc Cán, khả năng đối phương chỉ là phô trương thanh thế, có lẽ chúng ta có thể giết chết mấy nữ nhân, chặt xuống đầu lâu của các nàng đưa cho kia hạ tướng. Nghe nói như thế, Bạc Chắc Cán trong lòng không hiểu giận mình, khuyên can nói, không thể tồi tệ hơn, vậy sẽ chọc giận tên kia hạ tướng, lệnh tên kia hạ tướng dùng tàn khốc nhất hình pháp tra tấn phe ta chiến sĩ. Nói, hắn đem từ địch dương trong miệng biết được làm chỉ, bao cách, chém ngang lưng chờ hình pháp nói cho Nhi Khất, chỉ nghe cái sau cùng ở bên còn lại mấy tên bộ lạc dũng sĩ mặt lộ vẻ hoảng sợ. Xem ra là không nghĩ tới Trung Nguyên lại còn có như thế tàn khốc hình pháp. Sau đó mấy canh giờ, Nhi Khất, Bạc Chắc Cán, còn có Hợi Phục các cái khác bộ lạc thủ lĩnh, các dũng sĩ, vì phải trang đầu hàng, thần phục với ngoại thành người hạ mà làm một phen tranh luận. Đại khái là bởi vì giờ xỉu đến giờ dần đoạn thời gian kia, Ngụy Võ Tốt cùng Thiếu Lương Kỳ binh đem Lâm Hồ cùng Hồ Nô nhóm giết đến quá độc ác, đến mức những ngày xưa nay kêu căng chiến sĩ Lâm Hồ, cũng không có người còn dám nói ngoa có thể ngăn trở ngoại thành hạ quân. Lại thêm theo bọn hắn biết, Ngụy Võ Tốt giờ phút này đang ở nội thành tường thành từng cái tường môn bên ngoài cấu trúc phòng ngự, tựa như muốn sống sinh sinh đem bọn hắn vây chết trong thành, cũng không người nào dám cam đoan có thể mang theo đám người phá vây ra ngoài. Hiển nhiên, đầu hàng tại ngoài thành hạ quân là bọn hắn duy nhất sinh lộ. Chỉ cần chúng ta đầu hàng, người hạ liền không giết chúng ta a. Ở thương nghị lúc, một dũng sĩ hỏi thăm Bạc Chắc Cán nói. Bạc Chắc Cán lắc lắc đầu nói, kia hạ tướng không có đáp ứng, hắn chỉ là yêu cầu chúng ta đầu hàng, lại không cho phép đưa ra bất kỳ điều kiện gì. Chúng dũng sĩ lập tức xôn xao, như vậy sao được? Vạn nhất chúng ta đầu hàng về sau, người hạ liền đem chúng ta đều giết đâu? Vậy còn không như liều chết một trận chiến. Tranh luận thật lâu, đám người quyết định lại tìm kia hạ tướng đi nói chuyện, tối thiểu nhất làm cho đối phương đáp ứng bảo hộ tính mạng của bọn hắn. Bạc Chắc Cán vừa muốn đón lấy việc này, chỉ thấy Hợi Phục đứng lên, nói ra, ta cùng Bạc Chắc Cán cùng đi chứ. Không chỉ Nhi Khất, còn lại hai cái bộ lạc dũng sĩ cũng kinh ngạc nhìn về phía Hợi Phục, như có điều suy nghĩ. Nói chung buổi trưa trước sau, ngay tại Xích Lốc trong thành Ngụy Võ Tốt cùng Thiếu Lương Kỳ binh một bên gặm lương khô một bên cấu trúc phòng ngự lúc, Bạc Chắc Cán mang theo Hợi Phục, lần nữa gặp được Lý Hợp. Chỉ gặp Bạc Chắc Cán cung kính nói với Lý Hợp, Lý tướng quân, chúng ta nguyện ý hướng tới hạ quân đầu hàng, nhưng hy vọng đạt được cam đoan, ở tại chúng ta đầu hàng sau đó, hạ tốt không thể tùy ý nhục nhã, đánh chửi, thậm chí giết chết ta người Hồ chiến sĩ. Lúc này Ngụy tướng Phương Hàm đã biết rồi Lý Hợp đối ngoại tộc cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, bởi vậy tại nghe xong địch Dương phiên dịch sau cũng là không đội mà phát biểu ý kiến, mà là cười lạnh nói, nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng, các ngươi tạc hồ, mỗi một trong tay người đều nhiễm lấy ta người Trung Nguyên máu tươi, bây giờ bị quân ta bức đến tuyệt cảnh, lại há cầu được đến rộng lượng. Buồn cười. Địch Dương nhìn xem Phương Hàm, lại nhìn xem Lý Hợp, Tử Lương đại phu, Phương tướng quân lời này, muốn nói cho hai người này nghe à? Đương nhiên. Lý Hợp gật gật đầu nói ra, mặt khác lại nói cho hai người này, Phương tướng quân lời này, cũng là ta muốn nói, Lâm Hồ ở thượng quận, Tây Hà ngồi xuống loang lổ ác dấu vết, tội lỗi chồng chất, cũng không phải là đầu hàng liền có thể rộng lượng tội ác, trừ phi bọn hắn thành tâm hối cải, thần phục với Hoa Hạ, giúp ta quân đánh tan cái khác lâm hồ, lấy công chu tội, như thế có thể làm chủ tha cho bọn hắn một mạng. Đương Địch Dương đem Lý Hợp phiên dịch cho Bạc Trắc Cán, hồi phục hai người về sau, hai người trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi, cái này hạ tướng, đúng là muốn bọn hắn phản bội những bộ lạc khác. Ngay tại Bạc Trắc Cán trầm tư thời khắc, hồi phục ôm quyền nói với Lý Hợp, Lý tướng quân, ta bộ lạc hợi chỉ là một cái bộ lạc nhỏ, nếu ta trở làm ra phản bội ta người hồ những bộ lạc khác sự tình, bộ lạc của ta sẽ bị coi là tội nhân mà lọt vào những bộ lạc khác công kích. Nói, hắn đem hắn lâm hồ cùng lâu phiền phát sinh chiến tranh sự tình nói ra, cầu xin, nếu không phải ta bộ lạc hợi đã mất đi hồi lâu bầy dê, không đủ để tộc nhân vượt qua năm nay mùa đông, ta cũng không hy vọng đối địch với người hạ. Ta có thể hướng tiên tổ thể, chiến sĩ của ta đoạt chút lương thực cùng một chút nữ nhân, đồng thời không có lạm sát người hạ, chỉ là đem bọn hắn đuổi chạy, mời Lý tướng quân tha ta chiến sĩ một mạng. Tại nghe xong Địch Dương phiên dịch về sau, Lý Hợp có chút ngoài ý muốn trên dưới đánh giá vài lần hợi phục, dù sao so sánh cái khác lâm hồ với các, cái này hợi phục tính trên mặt đất là tương đối nhân tử, tiền đề đối phương nói là nói thật. Đương nhiên, coi như nói là nói thật, Lý Hợp cũng sẽ không thật liền mở một mặt lưới. Chẳng lẽ đánh cướp lương thực cùng nữ nhân không tính việc các ca? Ở ngâm nghĩ một lát sau, Lý Hợp nghiêm mặt nói với hợi phục, lời ta từng nói, sẽ không sửa đổi, chỉ có tương trợ quân ta đánh tan cái khác lâm hồ, ta mới có thể đáp ứng rộng lượng các ngươi. Ngươi nếu là sợ lọt vào những bộ lạc khác trả thù, ngươi có thể đem tộc nhân rời đến thượng quận, ta có thể cho các ngươi một khối nông trường, đồng thời che chở các ngươi không nhận cái khác bộ lạc người hồ nguy hại, thậm chí ta còn có thể cho các ngươi cung cấp đầy đủ lương thực, chỉ cần các ngươi thành tâm thần phục với ta thiếu lương. Hợi phục tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà lại có phong hồi lộ chuyển một màn này, tại nghe xong Địch Dương phiên dịch sau không khỏi ngây ngẩn cả người, nửa ngày mới hỏi, chúng ta cần làm cái gì? Thần phục với ta thiếu lương, vì ta thiếu lương chăn thả bầy dê, ngựa chiến. Lý Hợp trầm giọng nói ra, lần này ta thiếu lương cùng Ngụy quốc cùng nhau xuất binh, nhất định phải đem xâm lấn thượng quận, Tây Hà hai nơi người hồ toàn diện đuổi đi ra, nếu như ngươi bộ lạc nguyện ý thần phục ta thiếu lương, lúc đó ta có thể để các ngươi lưu tại thượng quận, cho các ngươi cung cấp có được tưởng thành nơi ở, thích hợp chăn thả đồng cỏ, cùng đầy đủ lương thực. Còn nữa, ta sẽ còn để cho người truyền thụ cho các ngươi ta Hoa Hạ văn hóa, dạy cho ngươi trở chữa bệnh y thuật, mà tương ứng, ngươi bộ lạc hợi hướng muốn ta thiếu lương nỗ lực trung thành. Thật chứ? Hợi phục đống nhiên cảm giác thần phục với người hạ tựa hồ cũng không xấu, dù sao cái này hạ tướng cho điều kiện cũng quá ưu hậu. Khi lấy được Lý Hợp khẳng định trả lời chắc chắn về sau, hợi phục cắn răng nói ra, ta hy vọng tướng quân có thể cho phép ta phái mấy tên chiến sĩ trở về bộ lạc truyền lại tin tức, để cho các tộc nhân rời về phía nam. Có thể. Lý Hợp mới vừa gật đầu, từ bên cạnh Phương Hàm liền khuyên can nói, Tử Lương đại phu. Tựa như là đoán được Phương Hàm ý nghĩ, Lý Hợp đưa tay ngăn cản cái trước, mắt thấy hợi phục nói ra, không sao, đối với lần đầu gặp mặt người, ta nguyện ý cho tín nhiệm, dù là bị lừa gạt, nhưng loại này tín nhiệm chỉ làm cho dư một lần. Địch Dương, đem lại nói của ta cho hắn nghe. Vâng. Địch Dương gật gật đầu, đem Lý Hợp phiên dịch cho hợi phục liền vội vàng đứng lên, ôn quyền nói ra, hợi phục vạn vạn không dám, chỉ cần quý quốc có thể tiếp nhận ta bộ lạc hợi, ta bộ lạc nguyện ý hướng tới quý quốc dâng ra trung thành. Nói, hắn nhìn thoáng qua Địch Dương, lại bổ sung, nhưng ở ta tận mắt thấy ngày đó trước, xin thứ cho ta không cách nào lấy tiên tổ danh nghĩa được hiệu chung nghi thức. Nghi thức? Đó là cái gì? Lý Hợp hỏi Địch Dương nói. Địch Dương giải thích nói, quỳ một chân trên đất, dùng hai tay nâng lên ngài giày, đặt đỉnh đầu hắn, lấy hắn tiên tổ danh nghĩa thề hiệu chung, đây là người hồ biểu thị thần phục cùng hiệu chung sùng cao nhất nghi thức, trừ phi tự nguyện, không ai có thể ép buộc bọn hắn. Lý Hợp dở khóc dở cười, cái này không cần, ngươi nói cho hắn biết, thần phục với ta thiếu lương, dâng ra trung thành, ta liền sẽ xem hắn vì ta thiếu lương con dân, trợ hắn lớn mạnh bộ lạc của hắn, để tộc nhân của hắn ngày sau không cần ở ăn đói mặc rách. Thời phục nguyện ý thần phục. Tại nghe xong Địch Dương về sau, thời phục một gối gõ hành lễ. Sau nửa canh giờ, thời phục đứng tại nội thành tường đông bên ngoài, ở nhi khất các loại rung động cùng thầm mắng bên trong, gọi ra mình bộ lạc 1500 danh chiến sĩ, đầu hàng hạ quân, lập tức ở Lý Hợp cho phép tình huống dưới, phái 500 danh chiến sĩ lập tức trở về mình bộ lạc, tương trợ trong bộ lạc phụ nữ trẻ em láo tiểu di chuyển. Thời phục bước xuống những người khác hướng hạ quân đầu hàng, cái này khiến nhi khất bọn người trở tay không kịp, vội vàng lần nữa liên hệ ngoại thành hạ quân. Đại khái là trên mặt không nhịn được, nhi khất cũng đưa ra yêu cầu của hắn, đầu hàng vô điều kiện có thể, chỉ cần cứ gọi là làm Lý Hợp hạ tướng có thể ở một người vật lộn bên trong chiến thắng hắn, nếu như không thể thì hắn yêu cầu Lý Hợp cho bọn hắn sống sót cam đoan. Do sớm lệnh trong thành Lâm Hồ khuất phục, Lý Hợp đáp ứng việc này, cùng nhi khất hẹn nhau tại nội thành tường đông bên ngoài trên đất chống đơn đấu vật lộn. Chương 254, thần thánh quyết đấu. Chương 253, thần thánh quyết đấu. Ngày 16 tháng 9 buổi chiều giờ thần, xích ấp nội thành tường đông tường môn chậm chậm mở ra, dũng sĩ bộ lạc khất phù nhi khất mang theo Bạc Chất Cán chờ hơn 300 danh chiến sĩ Lâm Hồ, chậm rãi đi ra một tường, ở đông bên trong ngoài tường một chỗ trên đất trống. Mà đổi thành một bên, Lý Hợp cũng ở Phương Hàm, Phùng Phổ, Tả Tùng cùng chúng ngụy võ tốt cùng thiếu lương kỳ binh chen trúc hạng, đi tới ước đấu địa điểm. Nhi khất là bộ lạc khất phù cường đại nhất dũng sĩ, nghe nói hắn vị thành niên lúc liền có thể đồng phục trên thảo nguyên liệt mã. Ở Lý Hợp bên cạnh, mới phản chiến đến hạ quân bộ lạc hợi thủ lĩnh hợi phục thông qua Địch Dương phiên dịch, đem có quan hệ tại Nhi khất sự tích nói cho Lý Hợp. Bởi vì là mới vừa tìm nơi nương tựa hạ quân, hợi phục cũng không dám trái phải vị này hạ tướng quyết định, nhưng từ lời hắn cùng thần sắc không khó coi ra, hắn cũng không xem trọng Lý Hợp cùng Nhi khất vật lộn. Dù sao từ hai người hình thể đến xem, Nhi khất là thân cao gần 9 thước trắng hán, thể trạng vô cùng khôi ngô, trái lại Lý Hợp, năm nay chẳng qua 20 tuổi, hắn so Nhi khất thấp một cái đầu, vô luận là thân thể cũng hoặc cánh tay, đùi đều kém xa Nhi khất trắng kiện, chậm nhìn tựa như là cái phổ thông thư sinh, rất khó tưởng tượng đúng là cô này hạ quân chủ soái. Đối mặt Hợi Phục mịt mờ khuyên cáo, Lý Hợp cười nhạt một tiếng, hỏi: "Thắng thua cái gì ta ngược lại không để ý, dựa theo ngươi đối với Nhi Khất hiểu rõ, hắn sẽ giữ đúng hứa hẹn à?" Địch Dương đem Lý Hợp hỏi thăm phiên dịch cho Hợi Phục, Hợi Phục cao mày nói ra: "Đây là thần thánh quyết đấu, Nhi Khất sẽ không làm có nhục vinh quang sự tình, nếu không tất cả người Hồ chiến sĩ đều sẽ vứt bỏ hắn mà đi." "Vậy là tốt rồi." Lý Hợp gật gật đầu, không đợi Hợi Phục đem câu nói kế tiếp nói xong, liền cất bước đi hướng quyết đấu sân bãi. Mà lúc này, Nhi Khất cũng ở mấy trăm tên vây xem Lâm Hồ gieo hò hạ đi tới quyết đấu giữa sân, chỉ gặp hắn nhìn từ trên xuống dưới người mặc giáp trụ Lý Hợp, thử cười nhạo một tiếng, lập tức huyên tuyên hướng Lý Hợp nói vài câu. "Hắn nói cái gì?" Lý Hợp quay đầu nhìn về phía Địch Dương. Địch Dương bước nhanh chạy đến Lý Hợp bên cạnh, giải thích nói: "Nhi Khất nói, đây là thần thánh quyết đấu, không nên sử dụng binh khí cùng đồ phòng ngự, bất quá hắn xem ở ngài là tướng quân phân thượng, ngầm đồng ý ngài có thể mặc mang giáp trụ, miễn cho hắn vạn nhất thương tổn tới ngươi." Ở trong đám người vây xem, Lý Ứng nghe vậy nhíu mày, cười nói ra: "Cái này người địch, rất dũng a." Đợi chút nữa liền không có như thế dũng. Như sắt tháp khôi ngô cường tráng bành xỉu vây quanh hai tay, hừ lạnh một tiếng, từ cái khác hồ bí, hồ hy bọn người nhao nhao gật đầu. Tại mọi người nhìn chăm chú, Lý Hợp nhàn nhạt nói ra, nói cho đối diện, nếu là thần thánh quyết đấu, vậy dĩ nhiên muốn tuân thủ quy củ. Nói, hắn đưa tay cởi xuống trên người giáp trụ, chỉ nghe ba hai tiếng, nặng nghề giáp trụ rơi trên mặt đất, hồ bí vội vàng chạy lên đi đem giáp trụ nhặt đi. Đồng thời, Địch Dương cũng đem Lý Hợp lớn tiếng cáo chi đối diện người hồ, không chỉ như khất, Bạc Chất cán trở dũng sĩ Lâm Hồ, ngay cả bình thường chiến sĩ Lâm Hồ đều có chút đối với Lý Hợp lau mắt mà nhìn ý tứ. Lúc này, Nhi Khất đưa tay chỉ tự mình, lại chỉ Lý Hợp, trầm giọng nói ra: "Hạ tướng, nếu ta thua, ta liền xuất các chiến sĩ đầu hàng, mặc ngươi xử trí, nếu ngươi bại, để chúng ta rời đi." Đương Địch Dương đem hắn phiên dịch cho Lý Hợp về sau, Lý Hợp chọn lấy hạ lông mày nói ra: "Cái này có thể cùng đã nói xong không giống a." "Được rồi, Địch Dương, thay ta đáp ứng hắn." "Thử Lương đại phu." Địch Dương một mặt lo được lo mất mà nhìn xem Lý Hợp, tựa như đoán được trong lòng của hắn lo lắng. Lý Hợp bình tĩnh nói ra: "Yên tâm, người thắng tất nhiên là ta." Gặp Lý Hợp tự tin như vậy, Địch Dương liên tục nhẹ gật đầu, nói với Nhi Khất: "Tướng quân đáp ứng, chỉ cần ngươi có thể chiến thắng hắn, hắn liền thả các ngươi rời đi." Nhi Khất ngoài ý muốn nhìn mấy lần Lý Hợp, nguyên lai hắn chính là thử một chút tiểu nói này, nghĩ không ra đối diện cái này hạ tướng thế mà thật đúng là đáp ứng. Hắn lập tức liền ý thức được, đối diện cái này hạ tướng khả năng không giống nhìn như thế mềm yếu, tương phản vô cùng tự tin, nếu không đối phương làm sao lại đáp ứng cùng hắn quyết đấu, thậm chí đáp ứng thua sau đó liền thả bọn họ đi hứa hẹn đâu. Có thể cho dù trong lòng của hắn đã có mấy phần cảnh giác, phần này cảnh giác cũng không bằng mừng rỡ đến chỗ này mãnh liệt, chỉ gặp hắn không kịp chờ đợi nói với Địch Dương: "Uy, nói cho cái này hạ tướng, đây là thần thánh quyết đấu, không thể đổi ý." Địch Dương đem Nhi Khất nói cho Lý Hợp, Lý Hợp hừ nhẹ một tiếng, khẽ gật đầu. Gặp đôi bên đều không dị nghị, Bạc Chất cán tay nâng lấy một khối đốt cháy khét đuổi dê xương đi đến Lý Hợp cùng Nhi Khất bên cạnh thân, trầm giọng nói ra: "Dựa theo quy củ, cái cục xương này rơi xuống đất một khắc này, chính là quyết đấu bắt đầu thời điểm." Hắn chờ đợi Địch Dương đem hắn phiên dịch cho Lý Hợp, đợi Lý Hợp gật đầu biểu thị sau khi đồng ý, hắn lúc này mới giơ cao khởi trong tay đốt cháy khét xương dê, chậm rãi lui lại, lập tức buông ra hai tay, mặc cho khối kia xương cốt rớt xuống đất. 3. Xương dê rơi xuống đất, Nhi Khất sau lưng chiến sĩ Lâm Hổ nhóm lập tức liền sôi trào lên, vung tay hô to: "Nhi Khất! Nhi Khất! Nhi Khất!" Lắng nghe người đeo sau tiếng hoan hô, Nhi Khất hoạt động một chút tứ chi, tinh thần phấn chấn. Lúc này ở cách đó không xa, Bạo Diên hỏi thăm kỵ binh Ngũ Bách tướng Ngô Hàn nói: "Ngũ Bách tướng, Tử Lương đại phu hắn có thể chiến thắng cái kia to con a?" "Hừ." Ngô Hàn hừ nhẹ một tiếng, liếc qua Bạo Diên nói: "Ngươi có gặp ta kỵ binh lao tốt vì Tử Lương đại phu trợ uy a?" "Không có." Bạo Diên nhìn trái phải một cái, quả nhiên phát hiện không có một kỵ binh lao tốt hò hét trợ uy, hắn hoang mang hỏi: "Đây là vì sao?" "Bởi vì không cần." Ngô Hàn ôm lấy hai tay nhàn nhạt nói ra: "Đối phó loại này người hồ mãng phu, chúng ta hò hét trợ uy ngược lại là đối với Tử Lương đại phu vũ đủ." Bạo Diên nghe vậy lần nữa nhìn chung quanh, quả nhiên phát hiện kỵ binh lão tốt nhóm đều là một loại trêu tức thần sắc nhìn về phía giữa sân. Mà cùng lúc đó, Phương Hàm, Phùng Phổ, Tả Tùng mấy người cũng đang đàm luận trước mắt cuộc quyết đấu này. "Tướng quân, ngài vì sao không khuyên giải ngăn cuộc quyết đấu này? Vạn nhất cái này Lý Hợp thua." "Thua?" Phương Hàm liếc qua Phùng Phổ, nhàn nhạt hừ nhẹ một thoáng. Phải biết hắn phía trước hai ngày nhìn thấy Lý Hợp lúc, liền đã thăm dò qua thực lực của đối phương. Rất rõ ràng Lý Hợp kia nhìn như cũng không thân thể cường tráng bên trong kỳ thật tận chứa không phải người quái lực, nếu không, hắn há lại sẽ ngầm đồng ý Lý Hợp dùng 1-2 ngàn danh chú định sẽ trở thành hắn liên quân tù binh Lâm Hồ làm tiền đặt cược, cùng kia Nhi Khất quyết đấu. Cuộc quyết đấu này, kia Lý Hợp tất thắng, mà lại sẽ thắng để những cái kia Lâm Hồ nghẹn miếng không nói gì, giống như loại này thị uy cử động, hắn ở Lý Hợp đáp ứng đối phương quyết đấu một khắc này liền đã đoán được. Hắn lặng lặng nhìn chăm chú lên trong sân Lý Hợp, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Ít nhiều khiến ta kiến thức một cái đi, Thiếu Lương mãnh sĩ." Ngay tại Phương Hàm thì thào nói nhỏ thời khắc, trên trận kia Nhi Khất tựa hồ đã ấp ủ tốt rồi quyết đấu kích tình, ở mấy trăm tên chiến sĩ Lâm Hồ tiếng hò hét lớn một tiếng, tựa như hùng bi nào về phía Lý Hợp, hai tay một thanh liền tóm lấy Lý Hợp vào áo, làm bộ liền muốn đem Lý Hợp cả người bãi ra. Mà cùng lúc đó, Lý Hợp cũng bắt lại Nhi Khất hai tay cổ tay. "Nhi Khất! Nhi Khất!" Chiến sĩ Lâm Hồ nhóm tiếng hoan hô im bặt mà dừng, bởi vì bọn hắn nhìn ra không thích hợp. Bởi vì lấy bọn hắn bình thường đấu vật chiêu thức, giống như vậy bắt lấy đối phương vào áo về sau, hoặc là đem đối phương cả người giơ lên ném ra bên ngoài, hoặc là trực tiếp đem đối phương bãi ra, cũng sẽ không xuất hiện hai người cục diện giằng co. Kia hạ tướng bắt lấy Nhi Khất tay. vì cái gì không đem kia hạ tướng ném ra bên ngoài? Chiến sĩ Lâm Hồ nhóm lập tức nghị luận ầm ĩ, lập tức bọn hắn liền kinh hãi nhìn thấy, kia hạ tướng một chút xíu ở đem Nhi Khất hai tay vặn bung ra. Nhi Khất, Nhi Khất, Nhi Khất. Chiến sĩ Lâm Hồ nhóm lớn tiếng hò hét trợ uy, phản phất dạng này liền có thể vì Nhi Khất cung cấp khí lực, nhưng tiếc nối là, Nhi Khất căn bản không chịu nhận đến, bị Lý Hợp bắt lấy hai tay cổ tay hắn, cảm giác tự mình thật giống như bị vòng sắt một mực nắm lấy, đau thấu tim gan. A! Hắn lớn tiếng gào thét, cả khuôn mặt nghẹn đỏ bừng, nhưng mà lại không làm nên chuyện gì, hắn tự xưng là cường đại khí lực ở đối phương tên này hạ tướng trước mặt không hề có tác dụng. Mấy tức về sau, theo hắn khí lực một tận, hắn rốt cuộc kiên trì bắt lấy, bị đối phương lập tức đẩy ra hai tay, chợt chỉ thấy kia hạ tướng tay phải bắt lại vạt áo của hắn, lập tức ở a một tiếng la lên về sau, càng đem cả người hắn nhấc lên, hung hăng lắc tại trên mặt đất. Nhi Khất bị đau âm trầm thốt một tiếng. Thấy cảnh này, mấy trăm tên đang ở hò hét chiến sĩ Lâm Hồ nhóm hai nhiên đình chỉ hò hét, ngụy võ tốt nhóm cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Thân cao gần chín thước trắng hán, cái này Lý Hợp một tay liền bùng mạnh đi ra. Quái vật. Phương Hàm khỏe mắt có quắc mấy lần. Tuy nói sớm hai ngày liền đã biết được cái này Lý Hợp quái lực phi phàm, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cái này Lý Hợp thế mà có thể một cánh tay đem một gần cao chín thước tráng hán bung mạnh ra ngoài. Đã đối phương có thể một tay đem kia tạp làm ẩu ra ngoài, tự nhiên mà vậy, cũng có thể đem hắn bung mạnh ra ngoài. Như thế xem xét, ngày đó cái này Lý Hợp rõ ràng là hạ thủ lưu tình. Ngay tại hắn âm thầm nói thầm quái vật thời khắc, bị quăng trên mặt đất Nhi Khất cũng xoay người bỏ lên. Chỉ gặp hắn túi đầu nhìn một chút tự mình hai tay chỗ cổ tay kia rõ ràng giấu năm ngón tay, nhìn về phía Lý Hợp ánh mắt lộ ra vài tia hoảng sợ. Mặc dù vẹn vẹn giao thủ một lát, nhưng hắn đã biết rồi, cái này hạ tướng khí lực ở xa trên hắn. Đáng chết, rõ ràng không bằng hắn dáng rất tráng, vì sao lại có loại quái vật này khí lực? Nhi Khất hít sâu một hơi, hai tay cùng nhau vung vẩy hai lần, trong miệng phát ra a gào thét, nhìn như là ở khích lệ chính mình. Sau lưng hắn, kia mấy trăm tên Lâm Hồ lặng ngắt như tờ, rất nhiều người đã không còn hướng trước đó như thế đối với Nhi Khất lòng tin mười phần, bao quát cùng là dũng sĩ bộ lạc Khất Phủ Bạc Chắc Cán. Trái lại đã phản chiến đến hạ quân hợi phục, thì là vừa mừng vừa sợ. Vui chính là Lý Hợp vậy mà có thể ở khí lực thượng áp chế Nhi Khất, kinh hãi là hạ quân tướng lĩnh cư nhiên như thế dũng mãnh. Ở trọn vẹn bản thân khích lệ mười mấy hơi thở về sau, Nhi Khất một lần nữa tinh thần phân chấn, mặc dù hắn đã biết rồi trước mặt cái này nhìn như tuấn tú hạ tướng nhưng thật ra là một cái vô cùng tên đáng sợ, nhưng gánh vác vinh dự nhưng không để hắn ở loại này thần thánh trong quyết đấu tùy tiện nhận thua. A, hắn giữ tợn gầm thét, huy quyền đánh tới hướng Lý Hợp. Lý Hợp một bước cũng không nhường, huy quyền liên tiếp. Tại mọi người rung động nhìn chăm chú, một lớn một nhỏ hai cái nắm đấm hung hăng đâm vào một chỗ, phát ra két một tiếng nứt xương vang. Ai? Ai chiếm cứ thượng phong? Đám người trong đầu vừa mới lóe lên ý nghĩ này, chỉ thấy Nhi Khất gào lên thê thảm, loạn choạng lui ra phía sau hai bước, dùng tay trái bưng kín nắm tay phải, so sánh dưới, Lý Hợp chỉ là thân hình một cái loạn choạng. Nhi Khất, phải thua. Bạc Chát Cán mở mịt nhìn về phía trong sân Nhi Khất, lập tức liền thấy Lý Hợp mấy bước tiến lên, bắt lại Nhi Khất cái cổ cái khác cổ áo. Cẩn thận. Hắn nghẹn ngào hô. Nhi Khất cũng phát hiện Lý Hợp cử động, nhịn đau vung vẩy cánh tay, dù quyền lưng đánh tới hướng ở vào hắn bên cạnh thân Lý Hợp, lại bị cái sau đồng dạng vùng tay bắn ra. Trong lúc đó, Lý Hợp nhìn qua hai lần một phía, đột nhiên dắt lấy Nhi Khất hướng một gian dân trạch tường sau kéo đi, đảm nhiệm Nhi Khất dùng sức lôi kéo, lại cũng ngăn cản không nổi Lý Hợp quái lực, cuối cùng ở Lý Hợp hất lên phía dưới, cả người lảo đảo đâm vào bức tường kia tường sau bên trên. Lúc này chỉ thấy Lý Hợp hít sâu một hơi, tay phải nắm tay bỗng nhiên hướng phía Nhi Khất mặt đập tới. Chỉ gặp ở mấy trăm tên Lâm Hồ tiếng kinh hô bên trong, Nhi Khất cuốn quýt túi đầu, lấy một cái nghiêng người lăn lộn tránh đi, lập tức liền nghe đến bịch một tiếng, bức tường kia sau bích xinh xinh bị Lý Hợp nắm đấm ném ra một cái hố. T, vậy xem ngụy tốt nhóm hít một hơi linh khí, Lâm Hồ nhóm cũng là trợn mắt hốt mồm, duy chỉ có Thiếu Lương kỳ binh láo tốt nói nói cười cười.